Chương 1768, sẽ âm sơn bên trong lớn đấu pháp, 1, chương 1768, sẽ âm sơn bên trong lớn đấu pháp, 1, tiếp lấy thực nguyên ma quân vắt tay, đem trên bàn hai cái này bảo hộp thu vào. Bọn hắn còn không có hành động, hắn đương nhiên sẽ không sớm đem bảo vật dâng lên. Đối với cái này thực ảnh quỷ quân cùng thiên diện ma nữ cũng không nói thêm cái gì, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch một tay giao tiền, một tay giao hàng đạo lý. Hai người này đứng dậy đang muốn rời đi, bất quá thực nguyên ma quân dường như đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chậm. Hắn cười ha hả, hai món bảo vật này, chỉ sợ tạm thời cùng hai vị vô duyên. Phế Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Đùa nghịch chúng ta đây. Thiên diện ma nữ hử lạnh nói. Thực ảnh quỷ quân thì lặng yên nhìn về phía nàng, trong lòng tính toán muốn hay không cùng nữ nhân này liên thủ, cùng một chỗ cướp đoạt thực nguyên ma quân trong tay bảo vật. Bọn hắn tuy là thực nguyên ma quân mời tới, nhưng thân làm ma trùng chi ma, nào có cái gì tình nghĩa có thể nói. Một khi có lợi ích phân tranh, vài phút liền trở mặt. Thực nguyên ma quân không có loay hoay ra kia hai kiện bảo vật còn tốt, giờ phút này đã lộ ra, chuyện nhưng là không còn dễ dàng như vậy chấm dứt. Hai vị an tâm chớ đổi, Phệ Nguyên sao dám trêu đùa các ngươi? Thực nguyên ma quân cười nói, lôi kéo hai người lại ngồi xuống. Ta sở dĩ xin các ngươi đến đây, là bởi vì ta hành động bất tiện, bản thể không được rời đi Hạ Lạc chi địa. Bất quá giờ phút này, ta có thể cảm giác được, ta kiện pháp bảo kia ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Mấy người này mâu tặc không có trốn đi, ngược lại còn chủ động tìm tới cửa. Thực ảnh quỷ quân cùng thiên diện ma nữ nghe vậy, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Có ý tứ, xem ra bọn hắn không chỉ có muốn ngươi pháp bảo, còn muốn mệnh của ngươi. Thực ảnh quỷ quân khẽ cười nói, thiên diện ma nữ, Phệ Nguyên lao đệ, bọn hắn dám can đảm tìm tới cửa, nhất định là làm đủ chuẩn bị. Ngươi nếu không liền thuê hai người chúng ta, giúp ngươi đối địch. Vừa rồi kia hai kiện bảo bối, coi như cho chúng ta thủ lao, như thế nào? Thực nguyên ma quân trầm ngâm nói, cái này sao? Còn chờ thương thảo, lại xem bọn hắn thực lực như thế nào. Nếu là không có thể một kích, đâu còn cần phải hai vị ra tay. Như coi là thật khó giải quyết, hai vị lại ra tay không mượn. Viên này hắc ám ma tâm cũng tốt, hoa đào đan cũng được, đối ta đều không có tác dụng gì. Hai món bảo vật này sớm tối đều là các ngươi hai vị, không cần nóng nổi. Thực ảnh quỷ quân cùng thiên diện ma nữ nghe vậy, cười cười không nói lời nào. Bất quá thực nguyên ma quân câu nói sau cùng, cũng coi là cho bọn hắn một quả thuốc an thần, tạm thời để bọn hắn bỏ đi ý đồ cướp giật. Bọn hắn hy vọng người tới có thể lợi hại chút, làm cho thực nguyên ma quân không thể không hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể ngay tại chỗ lên giá, ngoại trừ vừa rồi bảo vật bên ngoài, lại tìm lấy một chút. Sau đó thực nguyên ma quân liền bắt đầu bố trí, chuẩn bị nên đón Phương Lăng một đoàn người đến. Thực ảnh quỷ quân cùng thiên diện ma nữ cũng trốn động phủ chỗ sâu, chờ lấy xem kịch. Không bao lâu, Phương Lăng, Nho Sĩ Lâm, Diệp Băng Lam cùng Cố Manh bốn người đã đi tới Sẽ Âm Sơn động phủ lối vào. Đại gia cẩn thận một chút. Phương Lăng trầm giọng nói, ba người khác cũng nhẹ nhàng đến nhẹ gật đầu. Bốn người tề đầu tịnh tiến, đi vào tòa động phủ này. Lúc trước kia ma khí ngút trời cảnh tượng sớm đã biến mất, bên trong một mảnh tường hòa, tĩnh lạ thường. Đột nhiên, phía sau bọn họ chuyển đến một hồi dị động. Bốn người nhìn lại, động phủ nhập khẩu nơi đó, một cái nặng nề cửa đá ầm vang rơi xuống. Tầng tầng cấm chế trận pháp triển khai, đem môn này đóng chặt hoàn toàn. Lần trước tới thời điểm, nhưng không có cái này ra, Phương Lăng thầm nghĩ này mà hơn phân nửa cũng có chỗ chuẩn bị. Lúc này, phía trước chuyển đến khặc khặc tiếng cười. Hóa ra là mời giúp đỡ, khó trách dám đến ta chỗ này lỗ mãng. Thực nguyên ma quân chậm rãi đi tới, cười lạnh liên tục. Ánh mắt của hắn tập trung tại Cố Manh trên thân, Cố Manh đường đường chính chính nhị lưu đạo tổ, hắn cũng không dám kinh thường. Về phần Phương Lăng, ngày đó mặc dù một đao chém hắn phân hồn, nhưng đối với hắn bản thể mà nói, loại trình độ kia công kích cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Ta thử trước một chút. Trong bốn người, Diệp Băng Lam khẽ quát một tiếng, xuất thủ trước. Nàng trực tiếp tế ra thực nguyên ma quân pháp bảo cửu lũ câu hồn cấm bình. Dùng ta pháp bảo tới đối phó ta. Uy phong thật to. Thực nguyên ma quân hử lạnh nói. Hắn bấm tay bắn ra một đạo tử quang rơi vào cửu lũ câu hồn cấm trên bình, pháp bảo này lập tức bảo quang nội liễm, dường như lập tức đã mất đi linh tính. Mặc cho Diệp Băng Lam như thế nào thúc làm, nó đều dựng thẳng không nổi, giống như là bị phong ấn. Diệp Băng Lam nhìn xem trong tay mất đi linh tính cửu lũ câu hồn cấm bình, bất đắc dĩ đưa nó thu vào. Mặc dù kết quả này nàng sớm có đoán trước, nhưng chân chính xảy ra vẫn là không khỏi để cho người ta nhục chí. Bất quá nàng cũng là muốn mặt mũi, đã ra tay, há có thể không hề có tác dụng. Nàng quanh thân hàn khí trong nháy mắt bộc phát, trước người ngưng tụ ra một đạo hình tròn pháp trận. Vô số băng truy theo pháp trận trong bắn ra, như mưa to hướng phía Thực Nguyên Ma Quân bay đi. Thực Nguyên Ma Quân hai tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên, một đạo màu đen ma khí bình chướng trong nháy mắt xuất hiện, đem băng truy toàn bộ ngăn lại. Băng truy đụng vào ma khí bình chướng bên trên, phát ra thanh thúy vỡ vụn âm thanh, hóa thành từng bãi nước đọng. Liền chút bản lĩnh này, Thực Nguyên Ma Quân khẽ cười nói, bất quá nụ cười này ngay tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Một đạo nhìn xem không đáng chú ý băng truy, lại hung hăng xuyên thấu ma khí bình chướng, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Băng truy nhập thể về sau, hàn khí mãnh liệt bộc phát, đem hắn huyết dịch đều đông lại, quăng đến hắn run lập cập. Diệp Băng Lam ngạo kiểu phải xem hướng Phương Lăng, chiêu này thật là nàng trăm thử khó chịu tuyệt chiêu, ngày đó cùng hắn đấu pháp thời điểm cũng không có xuất ra. Đánh trúng Thực Nguyên Ma Quân cái kia băng truy, là nàng lấy chín thành lực lượng ngưng tụ thành, giấu ở băng truy trong mưa, một kích này thường thường có thể xuất kỳ chế thắng. Đối diện Thực Nguyên Ma Quân sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới chính mình lại bị nàng đả thương. Hắn vội vàng phóng xuất ra một đạo màu đỏ long hồn, dung nhập trong cơ thể mình. Đây là một đạo cường đại hỏa long hồn, dung hợp hỏa long hồn sau, trên người hắn hàn khí trong nháy mắt bị áp chế. Chương 1768, sẽ âm sơn bên trong lớn đấu pháp 2, chương 1768, sẽ âm sơn bên trong lớn đấu pháp 2, chết hết cho ta à. Thực Nguyên Ma Quân nổi giận gầm lên một tiếng, không có ý định dò xét. Hắn hai mắt đống nhiên lóe lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ, một cỗ cường đại thần hồn chấn động lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến. Phương Lăng bọn người chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi, phản phất có vô số cây cương châm tại đâm đâm linh hồn của bọn hắn, ngay cả Cố Manh cũng không chiếm được tốt. Bọn hắn vận chuyển hồn lực, ý đồ chống cự cỗ này thần hồn công kích, nhưng lại phát hiện cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, như là mãnh liệt như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, thực sự nhường chiêu cho người không chịu nổi. Phệ Nguyên thần hồn công kích quả nhiên lợi hại, xem ra chúng ta là không có cơ hội xuất thủ. Dấu ở động phủ chỗ sâu thực ảnh quỷ quân cười lạnh nói. Thiên Diện Ma Nữ thẳng lắc đầu, nếu là cái này kết thúc, coi như thật không có ý tứ. Còn muốn kia bảo vật, đoán chừng phải giúp gia hỏa này làm cái khác càng khó giải quyết sự tình. Thiên Diện Ma Nữ vừa dứt lời, phía trước kinh biến phát sinh. Nho sĩ Lâm Tế ra sau cùng át chủ bài Hạo Nhiên Thiên Đấu Giản. Trong chốc lát, chín cái ngọc giản xoay nhanh mà ra, quang mang đại thịnh. Một hồi du dương nhưng lại tràn ngập uy nghiêm tiếng nhạc theo trong ngọc giản truyền ra. Tiếng nhạc như trong nước gợn sóng, cấp tốc quyết tán ra đến, cùng Thực Nguyên Ma Quân thần hồn xung kích chính diện va chạm. Đây là Thực Nguyên Ma Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới đối phương lại có khắc chế pháp bảo của mình. Thần hồn của hắn xung kích bị ngăn lại sau, chín cái ngọc giản trên không trung nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên hóa thành một thanh kiếm. Mũi kiếm trực chỉ Thực Nguyên Ma Quân, khoảnh khắc giết tới, cắm ở trên người hắn. A a a. Thực Nguyên Ma Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không tốt. Trốn ở trong tối Thiên Diện Ma Nữ cùng Thực Ảnh Quỷ Quân biến sắc, cực tốc ra tay. Nho sĩ Lâm dưới chân cái bóng bên trong, Thực Ảnh Quỷ Quân đột nhiên bạo khởi. Lấy hai người đạo hạnh, tự nhiên không khó coi ra là Nho sĩ Lâm đang thao túng bảo vật này. Dưới mắt chỉ cần đưa nàng cầm xuống, liền có thể nghịch chuyển thế cục, cứu Thực Nguyên Ma Quân. Thực Ảnh Quỷ Quân mượn cái bóng ẩn trốn, lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn giết Nho sĩ Lâm một cái trở tay không kịp. Mắt thấy Thực Ảnh Quỷ Quân giao găm liền phải đưa nàng đâm trúng, tại thời khắc mấu chốt này, Phương Lang Dịch bước ngăn cản, mạnh mẽ ăn một đao kia. Một kích không trúng, Thực Ảnh Quỷ Quân quả quyết thật sự, lập tức rút đi. Một bên mong muốn phản kích của Manh, cũng chỉ đành coi như thôi. Nhưng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là kia Thiên Diện Ma Nữ, giờ phút này nàng thật là một bộ xinh đẹp thức tha chỉ tướng, trong mắt lóe ra hờ mang. Dù là Cố Manh giờ phút này đều bị cứng rắn khống một chút, một hồi hoảng hốt. Vừa rút đi Thực Ảnh Quỷ Quân, thừa cơ giết cái hồi mã thương, lần nữa công hướng Nho Sĩ Lâm. Mắt thấy hắn liền phải đắc thủ, nhưng ở lúc này, Nho Sĩ Lâm bên hông một cái ngọc bội bỗng nhiên kích phát, tự động bảo vệ. Một đạo màu xanh lôi đình bổ tránh mà ra, trực tiếp đem Thực Ảnh Quỷ Quân điện tê. Thanh Mục Trường Sinh Lôi. Xa xa Thiên Diện Ma Nữ trừng to mắt. Người này lại cùng Tiên Đình Lôi Bộ chính thần có quan hệ. Nàng lúc này bỗng nhiên ý thức được, chính mình đến góp trận này náo nhiệt, tựa hồ là cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Nàng lúc này thu thần thông, thân ảnh mới tránh, lập tức rời đi nơi đây. Thở phao được một hơi Thực Ảnh Quỷ Quân, càng là lập tức ảnh độn thoát đi. Không nói đến cái khác, hắn gặp đạo này lôi, quả thực bị thương không nhẹ, lưu tại cái này cũng không còn tác dụng gì nữa. Cái này hai ma rút đi sau, Phương Lăng mấy người cũng bừng tỉnh qua thần đến. Mới vừa rồi bị Thiên Diện Ma Nữ nguyên thuật chỗ nhiễu, bọn hắn không nghe rõ càng không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là giờ phút này hai cái ma đầu nên ngang rời đi. Để tránh tái sinh biên số, xúc thế đã lâu Cố Manh cũng ra chiêu. Băng phong bạc cổ. Nàng khẽ quát một tiếng, trên thân bột phát ra đáng sợ hàn khí. Hàn khí gào thét mà qua, bị Hạo Nhiên Thiên Âm kiếm chu tâm Thực Nguyên Ma Quân, trong nháy mắt bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Làm xong một chiêu này, Cố Manh sắc mặt đều tái nhợt mấy phần, tiêu hao không ít lực lượng. Bất quá Thực Nguyên Ma Quân cuối cùng cũng chết tại nàng một chiêu này phía dưới. Mặc dù đánh chết Thực Nguyên Ma Quân, nhưng mọi người vẫn không dám phớt lờ. Vừa rồi mặt khác hai cái ma đầu có phải thật vậy hay không đi, còn chưa biết. Bất quá trải qua bốn người tra xét rõ ràng về sau, xác định ma tung đã trừ, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, tiến lên xử lý Thực Nguyên Ma Quân thi thể cùng di vật. Thực Nguyên Ma Quân chính là thành danh nhiều năm ma đầu, tích xúc tự nhiên không ít. Hán Minh Kim bị chia làm ba phần, Phương Lăng một phần, Nho Sĩ Lâm một phần, Diệp Băng Lam cùng Cố Manh hợp lại một phần. Ngoài ra, chính là làm người khác chú ý nhất, chính là kia hai cái bảo hộp còn có một mặt hồn cờ. Nho Sĩ Lâm, nếu là ta không nhìn lầm, đây là Hắc Ám Sinh Linh Không Diệt Ma Tâm. Vật này ta ác vô cùng, theo ta thấy vẫn là đem nó đưa đến Phật môn trấn áp cho thỏa đáng. Phương Lăng, A Di Đà Phật. Phương Mỗ chính là Già Lam Thiền Viện tục gia đệ tử, liền từ ta đem vật này mang đi a. Nói hắn còn hướng đám người biểu hiện ra chính mình độ điệp, tại tiên vực đường đường chính chính Phật môn tu sĩ đều có độ điệp, là từ tiên đỉnh thống nhất ban phát. Ba người nhìn thấy Phương Lăng thật có, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nho Sĩ Lâm, mặt này hồn cờ Thực Nguyên Ma Quân luyện chế những cái kia có thể phụ thể tăng cường tự thân cường đại hồn phách, đều ở chỗ này hồn cờ bên trong. Nhìn ra được, nàng đối với cái này vật rất có hứng thú. Vậy thì cho ngươi a. Phương Lăng trực tiếp đem mặt này hồn cờ kín đáo đưa cho nàng. Nho Sĩ Lâm cũng không khách khí, liền nhận, vật này nàng có tác dụng lớn. Diệp Băng Lam đảo mắt một cái, thầm nói, vậy cái này cửu u câu hồn cấm bình liền thuộc về ta. Đám người tự nhiên là không có ý kiến gì, thứ này vốn là đã ở trong tay nàng đã lâu, bây giờ chỉ là định vị danh phận. Cuối cùng chỉ còn lại viên kia bảo đan, cũng không biết đan dược này có tác dụng gì. Cố Manh vê lên viên đan dược này, thì thầm nỉ non. Tất cả mọi người có thu hoạch, cái này mai còn lại bảo đan, tự nhiên cũng liền bởi nàng. Hương vị rất mê người, nhất định không tệ, sư tỷ nguyên đến thử nhìn. Diệp Băng Lam cười nói. Cố Manh lầu bầu nói, đan dược cũng không thể ăn bậy, trở về ta hỏi một chút người khác, không có vấn đề ta thử lại lần nữa. Chương 1769, trở lại trốn cũ Hắc Vũ Nhai, 1, chương 1769, trở lại trốn cũ Hắc Vũ Nhai, 1, lại nói vừa rồi kia hai cái ma đầu, có biết lúc nào tới đường. Phương Lăng đống nhiên nghĩ đến. Đám người hồi ức vừa rồi, tất cả đều lắc đầu, cũng không hiểu biết. Cái này Hà Lạc chi địa, thật có quỷ dị. Nho sĩ Lâm Nghị nó nói, ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút rút lui, để tránh gặp lại phiền phải gì. Mấy người lập tức rút ra tòa động phủ này, nguyên bản tại cửa động cấm chế, đã sớm không có. Bị trước đó thực ảnh bị quân cùng thiên diện ma nữ xông phá. Nhưng chờ rút khỏi sẽ âm sân sau, Phương Lăng chợt ngừng lại. Ta xem chúng ta chính là ở đây phân biệt ta. Hắn nói, ngươi không theo chúng ta về băng nguyên sao? Diệp Băng Lăng hỏi, hướng hắn nháy mấy cái mắt. Có rảnh ta lại đi qua. Phương Lăng cười cười. Chuyện hôm nay, nhường hắn càng thêm chắc chắn, cái này Hà Lạc chi địa ẩn nút đại lượng yêu ma. Mà Bạch Lộ cũng tọa lạc tại này, làm sao có thể không để cho người ta lo lắng. Phương Lăng muốn đi qua hỗ trợ, khuyên Doan Thi Thi rời tông, cho dù là nhập vào Đại Luân Ma giáo tổng bộ cũng tốt. Ngược lại dưới mắt Bắc vực băng nguyên nơi đó rất nhiều công việc cũng đã qua một đoạn thời gian, hắn cũng không cần vội vã đã qua. Đúng rồi, làm phiền hai vị hỗ trợ Phương Lăng còn nói, để các nàng lưu ý Đại Yến Vương Đô, giúp hắn chiếu khán một chút mang thai Hà Tử Khanh. Đều tại Bắc vực băng nguyên, vạn nhất bên kia có việc, các nàng trợ giúp một chút cũng rất nhanh. Cái này thuận nước dong thuyền, Cố Minh tự nhiên vui lòng, lập tức gật đầu bằng lòng, yên tâm, có việc ta sẽ đi hỗ trợ. Diệp Băng Lam cũng gật gật đầu, đồng thời ở trong lòng nói thầm. Nàng thầm nghĩ chính mình sẽ không có sự tình, mỗi lần đều rất cẩn thận. Nàng cũng không thể bụng lớn, không phải một thế anh danh coi như hủy. Cứ như vậy một đoàn người ở chỗ này tách ra, Cố Minh mang theo Diệp Băng Lam bắc thượng, Nho Sĩ Lâm hướng đông về Tránh Nhất Sơn. Bất quá trước khi đi, Diệp Băng Lam kín đáo đưa cho Phương Lăng một vật, nói là liên lạc ngọc phù. Nhưng kỳ thật vật này là nàng tại Tránh Nhất Sơn dưới chỗ kia trong phường thị đại đến không gian dị bảo. Mặt ngoài nhìn giống như là liên lạc ngọc phù, nhưng trên thực tế lại là không gian phù. Tổng cộng có hai cái, có thể nhường cách xa nhau ngàn vạn dặm hai người, trong thời gian ngắn tập hợp một chỗ. Từ khi Phương Lăng lần trước rời đi Bạch Lộ Cung, đã qua hồi lâu. Doãn Thi Thi mấy năm qua này mười phần bận rộn, một người cũng là trôi qua mười phần phong phú. Thấy Phương Lăng trở về, nàng mặt mày hớn hở, cũng ngừng lại trong tay sống, tiêu xài mấy ngày. Ngươi trở về đến cũng là đúng dịp, qua một thời gian ngắn nữa, ta cũng nên chủ động gọi ngươi. Nàng nói, Phương Lăng, thật là sư phụ ngươi chuyện bên kia. Doãn Thi Thi nhẹ gật đầu, chính là, nên sắp ngươi hỗ trợ thời điểm, phu nhân bên kia đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Với bạn, chờ ngươi sư phụ phái này cầm quyền về sau, ngươi cũng có thể dẫn người về Hắc Vũ Nhai. Phương Lăng nói rằng, cái này Hà Lạc chi địa, ủy quyết khó dò, thật không phải ở lâu chi địa. Thật sao? Doãn Thi Thi thầm nói, hơi có mấy phần không bỏ. Dù sao nàng bó lớn tuổi tác đều là ở chỗ này vượt qua, có tình cảm. Nhưng thấy Phương Lăng không giống nói đùa, bộ dáng rất chăm chú, nàng cũng liền tin phục. Nàng biết Phương Lăng tuyệt sẽ không hại nàng. Hiện tại liền chờ tin tức, cũng không đội mà đi Hắc Vũ Nhai. Ngày thứ hai Phương Lăng liền đi bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này đến nay, thực lực của hắn lại tăng lên không ít, đang cần củng cố. Củng cố xong về sau, hắn lại lấy ra theo thực nguyên ma quân nơi đó có được đế vương động cơ. Nếm đến qua ngon ngọt sau, hắn tự nhiên biết đây là khó được đồ tốt. Bất quá hắn đối với cái này biết rất ít, không biết cái này viên thứ hai đế vương động cơ có thể thành công hay không dung hợp. Hắn một tay cầm viên này không ngừng khiêu động trái tim, thân thể cũng lập tức chuyển hóa thành hắc ám thân thể. Hắn đem viên này ma tâm đưa vào trong miệng, nuốt xuống. Ma tâm nhập thể một phút này, dường như bị kích hoạt lên. Nó tại trong lồng ngực tìm đối lập rộng rãi vị trí, cắm rễ xuống. Phương Lăng huyết mạch rất nhanh liền viên này mà tâm kết nối. Bịch, bịch, bịch. Cái này viên thứ hai đế vương động cơ cực tốc nhảy lên, biến càng thêm có lực. Phương Lăng cảm thấy một hồi cảm xúc bành trướng, có loại muốn đem trời đều chọc ra một cái lỗ thủng hào hùng. Đây là thuần túy lực lượng tăng lên bố trí, để cho người ta mê muội. Hắn tiếp tục bế quan, nhường thân thể chậm rãi thích ứng biến hóa. Cảm giác tự thân đạt tới đỉnh phong về sau, hắn mới xuất quan. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, lập tức hướng Doãn Thi Thi nơi ở đi đến. Lúc này nàng trong viện tử này còn có người bên ngoài tại, chính là Doãn Thi Thi sư phụ Trình Liên Du Trình trưởng lão. Vẫn được, cũng chỉ đợi 5 ngày mà thôi. Trình Liên Du nhìn về phía hắn, mỉm cười. Nàng 5 ngày trước tới, thấy Phương Lăng còn đang bế quan trong phòng, vẫn chờ lấy, cũng không nhất thời bội vã. Phương Lăng, cùng chúng ta xuất phát đi Hắc Vũ Nhai a. Doãn Thi Thi cũng nói. Phương Lăng gật gật đầu, lập tức liền cùng các nàng xuất phát. Lần này đi Hắc Vũ Nhai, nhưng là muốn làm đại sự. Doãn Thi Thi cơ hồ đem Bạch Lộ cung tinh nhuệ đều mang đi. Bất quá để tránh đánh cỏ động rắn, nàng cũng sẽ không như thế sáng loáng mang theo bên người, mà là đem Bạch Lộ cung những cao thủ giấu ở một cái tên là Ngàn Quân Bản Pháp Bảo bên trong. Món pháp bảo này là Trình Liên Du mang tới, có thể tăng binh, không nói là Bạch Lộ cung 10 vạn cao thủ, chính là ngàn vạn cao thủ cũng có thể dung hạ được. Ba người một đường tiềm hành, không bao lâu liền về tới Hắc Vũ Nhai. Trở lại chốn cũ, không khỏi khơi gợi lên Phương Lăng rất nhiều hồi ức. Nghĩ hắn nhập tiên vực trạm thứ nhất, chính là chỗ này. Chương 1769, trở lại chốn cũ Hắc Vũ Nhai 2, chương 1769, trở lại chốn cũ Hắc Vũ Nhai 2, cũng là tìm hiểu Hắc Vũ Nhai ma nhai động tiên bên trong một chút khắc đá, hắn mới đưa nói hóa chi thuật hoàn thiện đến đại thành. Những năm này chỉ dựa vào này thuật, liền để hắn gặp dự hóa lành, thậm chí mọi việc đều thuận lợi. Bất quá Phương Lăng có thể đi lại địa phương có hạn, vẫn là tại lúc trước kia cái giám lớn một chút địa phương hoạt động. Hắn là bí mật đến đây, cũng không thể nhường đại hộ pháp nhất mạch kia người biết. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy phu nhân. Trình Liên Du nói rằng, mang theo Phương Lăng đi vào một tòa ưu tĩnh biệt lạc. Vừa đi vào trong viện tử này, tròn trịa mông ngọc liền đập vào mi mắt. Chỉ thấy một cái thân mặc màu tím nhạt sa y nữ tử đang không người tỉ mỉ xử lý hoa cỏ. Nàng chính là giáo chủ phu nhân, Nguyệt Khấu Tiên Tử. Bên người nàng còn có mấy cái hồ điệp, vòng quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa, dường như bị nàng mỹ lệ hấp dẫn. Tới. Nguyệt Khấu tiên tử cười cười, đứng dậy quay đầu nhìn bọn hắn một cái. Gặp qua phu nhân. Phương Lăng đơn giản thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Nguyệt Khấu tiên tử gật đầu đáp lại một chút, một đôi thủy linh mắt to thẳng nhìn hắn chằm chằm. Quả nhiên rất giống, bất quá khí chất của ngươi có thể so sánh người kia mạnh hơn nhiều. Nàng nói. Phương Lăng biết trong miệng nàng người kia là ai, là kia đại luân giáo chủ của ma giáo Cực Ác Ma Quân. Ngươi thử biến hóa một chút, để cho ta nhìn xem. Nàng sau đó cho Phương Lăng chuyển tới một khối ảnh lưu niệm thạch. Khối này ảnh lưu niệm làm bằng đá thức đặc biệt, là có thể thời gian thực giám sát đối phương. Phương Lăng mới gặp Nguyệt Khấu phu nhân thủ đoạn, liền biết nàng là người làm đại sự, mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Ảnh lưu niệm trên đá hình tượng, rõ ràng là tại một gian phòng luyện công bên trong. Cực Ác Ma Quân xếp bằng ở giữa không trung, ở đằng kia nhắm mắt tu luyện. Hắn nhìn trạng thái rất kém cỏi, trên thân tử khí quấn quanh, hơn phân nửa là đại nạn sắp tới. Phương Lăng cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, liền bắt đầu mô phỏng. Hắn biến hóa về sau, Nguyệt Khấu tiên tử cùng Trình Liên Du liền tiến lên trước cẩn thận quan sát. Hai người liên tục gật đầu, lại cũng nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào. Bất quá ở trong đó, chỉ sợ cũng có nguyên nhân vì bọn nàng ngày bình thường không có thèm nhìn Cực Ác Ma Quân nguyên nhân. Hẳn là không sai biệt lắm, dùng để lừa gạt ma giáo đệ tử dư xài. Nguyệt Khấu tiên tử nói rằng, Trình Liên Du, xác thực. Bất quá Phương Lăng a, gia hỏa này không có ngươi cố này tinh thần khí. Hắn thoạt nhìn là ốm đau bệnh tật, một bộ hưu khí vô lực, muốn chết mà không được chết dáng vẻ. Phương Lăng thản nhiên nói, không sao, ta lại quan sát hắn một hồi, tự sẽ không có kẽ hở. Nguyệt Khấu tiên tử, chờ việc này kết thúc, ngươi chính là chúng ta đại công thần. Tương lai cái này ma giáo hộ pháp vị trí, liền giao cho ngươi. Liên Du cùng ta nói qua thực lực của ngươi, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn đầy đủ đảm nhiệm. Phương Lăng, này cũng không cần, ta giúp các ngươi là xem ở thi thi trên mặt mũi. Hà Lạc Chi Địa có nhiều quỷ dị, sau này liền để nàng lưu tại Hắc Vũ Nhai như thế nào? Trình Liên Du, kia là tự nhiên. Lúc trước sở dĩ phái nàng tới chỗ kia, chủ yếu cũng là bởi vì sợ bảo hộ không được nàng. Ngươi cũng là biết, nàng là thiên hương chi thể, ở chỗ này một khi bị giáo chủ phát hiện, chắc chắn sẽ gặp nạn. Gặp qua cái này một mặt sau, Phương Lăng cũng liền an ổn ở liên tiếp mấy ngày, hắn đều cách tảng đá kia, đang âm thầm quan sát Cực Ác Ma Quân. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, người này đối với hắn mà nói không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng hắn này đến cũng không phải bèn bèn vì giết người. Nhưng đại luân ma giáo không sợ hai gợn sóng xảy ra quyền lực biến hóa, mới là mục đích. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, hầu nghi phải xem trong viên đá Cực Ác Ma Quân một cái. Vừa rồi Cực Ác Ma Quân giống như bỗng nhiên mở mắt, hướng hắn nơi này nhìn. Hắn vừa rồi không có quá chú ý, cũng không biết là chính mình hoa mắt, vẫn là thật có chuyện này, ư hẳn là hắn đã sớm phát hiện phòng luyện công trong vết tường có dấu nhìn trộm chi vận. Hắn nhỉ nó nói. Lúc này, một cái xanh thảm ngọc thủ từ sau bên cạnh rồi đến, treo ở trên người hắn. Thế nào? Doãn Thi Thi hắn nói. Phương Lăng sẽ vừa rồi thấy cùng nàng nói một lần. Doãn Thi Thi đối với cái này cũng không chấp nhận, hơn phân nửa là ngươi hoa mắt ta. Nếu là hắn phát hiện, đã sớm nên có hành động mới là. Cẩn thận treo được vạn năm thuyền, ta sẽ việc này nói cho sư phụ ngươi còn có Nguyệt Khấu phu nhân. Phương Lăng nói rằng, lập tức đứng dậy. Vậy ngươi về sớm một chút ta. Doãn Thi Thi lầu đầu nói, vén lên chăn mền, chẳng biết lúc nào nàng sớm đã đổi lại một đôi tơ trắng. Ta nhìn vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Phương Lăng cười cười, lại trở về, một hồi lâu chơi bừa. Qua hồi lâu, hắn mới rời khỏi gian phòng. Về sau hắn đi tới Trình Liên Du nơi ở, bất quá nàng trong phòng một mảnh đen kịt, xem ra đã sớm tắt đèn đi ngủ. Phương Lăng cũng liền không thêm phải dậy, ngược lại đi vào Nguyệt Khấu phu nhân nơi ở phòng nàng bên trong đèn đuốc hơi sáng, hẳn là còn chưa ngủ, Phương Lăng liền lên trước gõ cửa một cái. Vào đi. Trong phòng truyền đến nàng dịu dàng động nhân thanh âm. Phương Lăng vào nhà sau, vẫn không khỏi sửng sở. Bởi vì lúc này trong phòng nóng hôi hổi, Nguyệt Khấu phu nhân là tại trong thùng tắm ngâm trong bồn tắm. Bất quá trước mắt có một cái dậy đặc bình phong cản trở, bình phong về sau ra sao phong cảnh căn bản nhìn không ra. Hắn hít sâu một ngụm, theo hơi nước bên trong ngửi được một cô rất đậm mùi thuốc. Hắn liên tưởng tới Doan Thi Thi trước đó nói qua, Nguyệt Khấu phu nhân thân thể có độc, dưới mắt hơn phân nửa là tại tắm thuốc. Đêm khuya tới chơi, xảy ra chuyện gì? Nguyệt Khấu phu nhân hỏi. Phương Lăng, ta vừa rồi lờ mờ thoáng nhìn Cực Ác Ma Quân mở mắt nhìn lại, tựa hồ là phát hiện phu nhân giấu ở trong vách tường đồ vật. Coi là thật. Nguyệt Khấu phu nhân nghe vậy, không khỏi nhướng mày. Chương 1770, Nguyệt Khấu phu nhân quá khứ, 1, chương 1770, Nguyệt Khấu phu nhân quá khứ, 1, cảm giác của ta hẳn là sẽ không phạm sai lầm, phu nhân còn cần cẩn thận đề phòng. Phương Lăng thản nhiên nói. Nguyệt Khấu phu nhân lẩm bẩm nói, ta đã biết, kế hoạch có thể sẽ sớm, ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Phương Lăng gật gật đầu, mấy ngày nay hắn liên tiếp quan sát, tự giác hẳn là không có vấn đề gì. Hắn lời nói đã đưa đến, đang định trở về, nhưng đột nhiên một cỗ đã lạ lẫm lại mạnh mẽ khí tức xuất hiện tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Kia là người nào? Phương Lăng kinh ngạc thật sự. Đại Luân Ma giáo đỉnh cấp cường giả, cũng liền ba cái mà thôi. Cực Ác Ma Quân hiện tại chính là đại nạn sắp tới ma bệnh. Đại hộ pháp thường túc bất quá qua quyết bình thường đạo tổ, lại có chính là trước mắt Nguyệt Khấu phu nhân. Trừ cái đó ra hẳn là không có loại này cấp bậc cường giả, gia hỏa này từ đâu xuất hiện? Lúc này Nguyệt Khấu phu nhân cũng đã nhận ra, sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới cái này trong lúc mấu chốt, nàng lại tới. Nàng lẩm bẩm nói, nàng là Cực Ác Ma Quân muội muội, tên gọi là Huyên Linh Tử. Người này thực lực không thể coi thường, hơn nữa còn nuôi một cái vô cực chó. Vậy ta nhanh đi về. Phương Lăng nói rằng, đang muốn quay người rời đi, bất quá Nguyệt Khấu phu nhân lại lập tức gọi lại. Nàng nói, không còn kịp rồi, ngươi dạng này ra ngoài, nhất định sẽ bị nàng phát giác. Phương Lăng nghe vậy, tâm niệm vừa động, lập tức biến thành một con muỗi, ghé vào kia không người chú ý nơi hẻo lánh. Dạng này như thế nào? Đường của ta hóa chi thuật coi như không tệ, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Phương Lăng nói rằng, Nguyệt Khấu phu nhân, dưới mắt cái này mấu chốt, tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. Không phải bạn nhất nàng lưu lại, kế tiếp chúng ta sẽ rất khó xử lý. Ngươi bay tới, đến chỗ của ta trốn tránh. Vàng ta thuốc này hương vị, tuyệt đối có thể quấy rầy nàng cái kia vô cực chó do xét, dùng cái này lại nhiều thêm nhất trọng bảo hộ. Tốt. Nàng đã mở miệng, Phương Lăng cũng liền không để ý cái gì cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp bay qua bình phòng, ghé vào nàng cái này thùng tắm bên trên. Kia lơ lửng ở trên mặt nước sóng lớn tuy là nhìn liếc qua một chút, nhưng vẫn để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Không đầy một lát, người kia liền ôm một con chó nhỏ đi tới cổng. Chị dâu, là ta. Thuận tiện đi vào sao? Huyền Linh Tử gõ cửa một cái. Vào đi. Trong phòng truyền đến Nguyệt Khấu phu nhân lạnh nhạt thanh âm. Sau đó Huyền Linh Tử liền ôm chó con đi vào, tùy ý ngồi xuống. Ngươi không phải tới Nam Bực Thiên Trạm thành tu luyện sao? Thế nào đống nhiên có rảnh trở về? Nguyệt Khấu phu nhân hỏi. Huyền Linh Tử, gần nhất vừa vặn đãi tới một chút bà bối, đối ngươi còn có anh ta đều hữu dụng. Đây là Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo, chờ ta ca xuất quan về sau, giúp ta giao cho hắn. Còn có đóa này Thánh Hoa Trắng, đối ngươi cố gắng hữu dụng, có thể giúp ngươi tịnh hóa một bộ phân thân thể độc tố. Nói nàng liền lấy ra hai cái hộp gấm, bày tại trên mặt bàn. Nguyệt Khấu phu nhân lập tức trả lời, ngươi có lòng, chờ ngươi ca xuất quan, ta sẽ nói với hắn. Nếu không ngươi lưu lại ở một thời gian ngắn a, khó được trở về một chuyến. Huyền Linh Tử cười lắc đầu, không được, ta bên kia cũng còn có việc, được nhanh chút trở về. Đúng rồi, lần này trở về ta thế nào phát giác có chút rất không thích hợp. Thế nào cảm giác tổng đàn nơi này nhiều rất nhiều người. Nguyệt Khấu phu nhân, nghe nói quá Hư Tiên Tông bên kia tình huống không đúng, Huyền Hư đạo quân không biết được cơ duyên gì, tu vi phóng đại. Dưới mắt ngươi ca còn đang bế quan, cho nên ta liền đem các nơi cao thủ điều một bộ phận trở về, tăng cường phòng vệ. Thì ra là thế. Huyền Linh Tử nhẹ gật đầu, thở dài. Đáng tiếc ta còn có việc, không phải thật nên ở lại chờ anh ta xuất quan lại đi. Chị dâu, vạn nhất có cái gì đột phát tình trạng, cần phải trước tiên cho ta biết, ta sẽ mau chóng gấp trở về hỗ trợ. Nguyệt Khấu phu nhân khẽ dạ, sau đó liền từ trong thùng tắm lên, xoa xoa xoạt xoạt tại sau tấm bình phong một bên mặc áo vật. Sau đó vòng qua bình phong, đi vào Huyền Linh Tử đối diện ngồi xuống. Nàng sợ Huyền Linh Tử sinh nghi, cho nên mới đi tới cùng nàng gặp mặt một lần. Hai người ngồi ở kia hàn huyên vài câu, sau đó Huyền Linh Tử thì rời đi. Nàng sau khi đi, Phương Lăng cũng còn tiếp tục chờ tại Nguyệt Khấu phu nhân nơi này. Đêm hôm khuya khoắt, Huyền Linh Tử tự nhiên sẽ ở chỗ này qua một đêm, sáng mai lại đi. Cho nên hắn cũng không cách nào đi ra ngoài sẽ có bị phát hiện phong hiểm. Từ các ma quân cô muội muội này, nhìn xem người cũng là cũng không tệ lắm. Phương Lăng đi lên trước ngồi xuống, nói rằng: "Nguyệt Khấu phu nhân nghe vậy, cười lắc đầu, không có đơn giản như vậy, nàng người này rất giả dối, ta cảm giác chưa từng có nhìn thấu qua nàng. Bất quá nàng tặng đồ vật, thật sự là không tệ, cái này Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo tại các ngươi tiên vực phổ biến sao?" Phương Lăng lại hỏi. Năm đó hắn cho Sở Mộc Ly ra gia thần không đại đế Sở Thiên Hùng tìm kéo dài tính mạng chi vật thời điểm, liền từng nghiên cứu qua Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo, cho nên Phương Lăng ấn tượng rất sâu. Bất quá cái này Huyền Hoàn Tinh, loại này tiên dược cơ hồ diệt tuyệt, có bao nhiêu tiền cũng mua không được. Vật này tại chúng ta tiên vực cũng là khó gặp vật hi hãn. Nguyệt Khấu phu nhân trả lời. Cũng may gia hỏa bây giờ còn đang bế quan, không phải bạn nhất thật làm cho hắn ăn cái này gốc tiên dược, khẳng định còn có thể nhiều nhảy nhót mấy năm. Nàng tặng cho ta Thánh Hoa Trắng ta không dám dùng, bất quá cái này gốc Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo cũng là có thể giúp ta tăng trưởng chút thực lực. Cái này Thánh Hoa Trắng liền đưa ngươi, ngươi có rảnh có thể tìm y sư phân biệt, nhìn xem có vấn đề gì hay không. Nàng nói liền đem trên bàn mặt khác cái hộp gấm kia đẩy tới Phương Lăng trước mặt. Bạch chơi đồ tốt, Phương Lăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hôm sau, chờ Huyền Linh Tử rời đi Hắc Vũ Nhai sau, Phương Lăng lúc này mới chuẩn ra Nguyệt Khấu phu nhân gian phòng. Trở lại chỗ ở sau, hắn liền lập tức lôi kéo Doan Thi Thi tu luyện. Chương 1770, Nguyệt Khấu phu nhân quá khứ 2, chương 1770, Nguyệt Khấu phu nhân quá khứ 2, tối hôm qua tại Nguyệt Khấu phu nhân kia, hắn hỏa khí rất lớn. Thời gian một ngày lại một ngày lặng yên trôi qua. Ngày này, mưa đen trên sườn núi nguyên bản liền âm trầm đến làm cho người cảm thấy đè nén bầu trời, giờ phút này tức thì bị mây đen thật dày chỗ hoàn toàn bao phủ. Dường như một khối to lớn mà nặng nề màu đen màn sân khấu, đem toàn bộ thiên địa đều che đậy lên. Trên trời mây đen quay cuồng rung động, thỉnh thoảng có từng đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, nương theo lấy trận trận trầm thấp tiếng sấm. Một trận mưa rào tầm tã lại sắp tới. Ngưng trọng không chỉ có là thời tiết, còn có mưa đen trên sườn núi bầu không khí. Đại hộ pháp thường túc một phái cùng Nguyệt Khấu phu nhân một mạch đông đảo các cường giả, tựa hồ cũng vận sức chờ phát động. Phu nhân, nhanh chóng đến chỗ của ta một chuyến. Đang tu luyện Nguyệt Khấu phu nhân nghe được cực các ma quân đưa tin, nàng mặt mày ngưng tụ, lập tức thông chi Trình Liên Du cùng Phương Lăng, muốn hai người chuẩn bị hành động. Trải qua nàng trong khoảng thời gian này quan sát, đã sớm dự phán cực các ma quân đại nạn ngay tại mấy ngày nay. Một bên khác, đại hộ pháp thường túc nhìn trên trời mây đen, khóe miệng không cầm được dương lên. Rốt cuộc tới cái ngày này, ta thường túc liền phải hết khổ. Hắn nghĩ thầm nói, cũng hướng phía phòng luyện công nơi đó đi tới. Đang luyện công trước phòng bên cạnh, hắn gặp được Nguyệt Khấu phu nhân, hai người chỉ là nhìn đối phương một cái, cũng không nhiều lời. Phu nhân, ngươi trước tiến đến a. Phòng luyện công nặng nề đại môn từ từ mở ra, bên trong truyền ra cực các ma quân thanh âm yếu ớt. Nguyệt Khấu phu nhân nghe vậy, chậm rãi đi lên phía trước tiến phòng luyện công. Nhìn trước mắt đã nhanh tắt thở cực các ma quân, trong mắt nàng chỉ có cao hứng. Nhịn nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng cũng chờ tới một ngày này. Cực các ma quân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lẩm bẩm nói, ta sắp chết, ngươi có thể nói cho vài câu nói thật sao? Chất độc trên người của ngươi, nhưng thật ra là chính mình làm a? Vì chính là không cho ta đụng ngươi. Nguyệt Khấu phu nhân cười cười, cái nụ cười này liền cho thấy tất cả. Năm đó nàng bị Cực Ác Ma Quân lão già họ Hẹp này coi trọng, mà nàng Trô gia tộc liền thuận nước đẩy thuyền, muốn mượn nàng cùng Cực Ác Ma Quân giao hảo, trực tiếp đưa nàng đưa ra ngoài. Nàng tính tình cương liệt, không cam lòng kết cục này, liền bước lên bỏ mình phong hiểm, chuyển tu một môn thượng cổ độc công. Về sau càng là chạy trốn tới một chỗ cấm địa dính một thân kỳ độc. Đợi nàng bị Song Phương tìm tới, bắt trở lại tiếp tục sau khi kết hôn, Cực Ác Ma Quân mới phát hiện chính mình căn bản đụng không được nàng. Những năm này hai người đấu tranh chưa hề đình chỉ. Cực Ác Ma Quân ngấp nghé nàng cực âm thánh thể, muốn ngắt bổ nàng tẩm bổ bản thân, nhường hắn sống thêm đời thứ hai. Nàng cũng liều mạng tu luyện, để cho mình càng ngày càng độc, dù là sẽ thương tổn chính mình khỏe mạnh cũng ở đây không tiếc. Nàng khí vận cũng xem là tốt, những năm này có nhiều kỳ ngộ, tu vi cùng trên người độc đều càng phát ra cao minh. Cho nên Cực Ác Ma Quân cũng một mực không thể đạt được. Cuộc sống ngày ngày dày vò, nhịn đến hôm nay, nàng cuối cùng là muốn đem giá hỏa này chịu chết. Ta và ngươi không có gì đáng nói, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ cố gắng tán đi cái này một thân độc công. Sau đó lại tìm ta để mắt, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử, cùng hắn sinh 10 cái tám tệ, qua chính ta thời gian thái bình. Nàng nói xong cũng trực tiếp quay người rời đi, đang luyện công bên ngoài chờ lấy. Nàng ở chỗ này cũng không phải là chờ Cực Ác Ma Quân, mà là đang chờ Thường Túc Tử giữa bên cạnh đi ra. Hôm nay giữa bọn hắn cũng sẽ điểm thắng bại, nhìn xem cái này Đại Luân Ma giáo sau này là ai. Lúc này, đi vào phòng luyện công bên trong Thường Túc huýt sáo, thành hơi đến ngồi xuống. Hắn hoàn toàn không có đem trước mắt Cực Ác Ma Quân nhìn ở trong mắt. Những năm này Cực Ác Ma Quân sớm đã bị từng bước một ra không. Lao giả, ngươi yên tâm, chờ ngươi chết về sau, ta sẽ tiếp quản Đại Luân Ma giáo, đem ma giáo phát dương quang đại. Về phần phu nhân, ngươi càng không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Từ lúc còn trẻ, ta ngay tại thủ hạ ngươi làm chó, một làm chính là nhiều năm như vậy. Sau này tất cả đều là ta nên được." Hắn cười nói, "Ai bảo ngươi không may, chó không nên dây vào người, bị đánh đả thương căn bản, không gượng dậy nổi. Nếu là không có xảy ra cái này việc sự tình, ta cũng là sẽ cam tâm cả đời làm chó của ngươi." Cực Ác Ma Quân nhìn về phía hắn, cười lạnh, "Ngươi không phải là đối thủ của nàng. Xem ở ngươi cùng ta nhiều năm phân thượng, ta cho ngươi một cái lời khuyên." Thanh thanh thật thật kẹp chặt cái đuôi. Hắn nói, nhưng sau một khắc, bụp một tiếng vang lên, Thường Túc trực tiếp một thanh miệng rộng rút tới. "Lão giả, ngươi đều phải chết, liền thiếu đi nói chuyện." Hắn hừ lạnh nói. Hắn một tát này xuống dưới, Cực Ác Ma Quân liền ghé vào kia không thể động đậy. Hắn nhìn kỹ, gia hỏa này đã không còn thở. Như thế không khỏi đánh hắn nói thầm một tiếng, phối hợp quay người rời đi, tựa như làm một cái không có ý nghĩa sự tình. Đi ra phòng luyện công sau, Nguyệt Khấu phu nhân liền lập tức nổi lên, đem hắn cuốn vào trước đó chuẩn bị không gian pháp bảo bên trong. Thường Túc nhìn về phía nàng, cười lạnh nói, "Sau này ta là giáo chủ, ngươi vẫn là giáo chủ phu nhân, chẳng phải là mỹ quá thay. Người ta như vậy liều chết đấu sống, kết quả là còn không phải tại suy yếu thực lực của ma giáo." Nguyệt Khấu phu nhân hừ lạnh nói, "Ta có thể tự mình làm giáo chủ, cần gì phải ngươi tới làm?" Nàng lúc này ra tay, công hướng Thường Túc. Ngay tại hai người tại pháp bảo trong không gian kịch liệt đấu pháp lúc, chết đang luyện công trong phòng Cực Ác Ma Quân lại đột nhiên ngồi dậy, khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười. Năm đó thân thể không được về sau, hắn tự biết lại khó trưởng khống đại cục, liền sinh lòng một kế. Hắn từng bước một chủ động bung lên Thường Túc dạ tâm, nhường hắn cùng mình phu nhân đấu. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đây chính là hắn tính toán. Chương 1771, Cực Ác Ma Quân có 102, 1, chương 1771, Cực Ác Ma Quân có 102, 1, không gian pháp bảo bên trong, Nguyệt Khấu phu nhân cùng Thường Túc đấu pháp đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nguyệt Khấu phu nhân quanh thân còn cuốn một tầng độc quỷ dị sương mù, mỗi một lần phất tay, sương độc tựa như linh động như độc xà hướng phía Thường Túc đánh tới. Thường Túc không dám kinh thường, trong tay một thanh trường đao màu đen múa đến kín không kẽ hở, đao quang thời gian lập lòe, đem đến gần xương độc toàn bộ bổ ra. Thường Túc thực lực có chút vượt qua Nguyệt Khấu phu nhân đón trước, nàng cũng không còn bảo lưu, khẽ kêu một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Xương độc trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy chục đầu độc long, dương nhanh múa vút phóng tới Thường Túc. Thường Túc mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, trường đao trong tay bộc phát ra chói mắt hắc sắc quang mang. Thân hình hắn liên tục lấp lóe, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại độc long ở giữa. Trường đao vung đẩy, không ngừng bổ về phía độc long. Độc long bị chặt trúng sau, thân thể vỡ vụn, hóa thành nồng đậm xương độc, ý đồ ăn mòn Thường Túc thân thể. Thường Túc đội vàng kích hoạt trên thân một cái hộ thể pháp bảo, tại bên ngoài thân hình thành một tầng phòng ngự bình chướng, đem xương độc ngăn cản ở ngoài. Hắn cũng không phải một mặt phòng ngự, giờ phút này tìm cơ hội đột nhiên bật lên. Trường đao trong tay mang theo sắc bén đao khí, hướng phía Nguyệt Khấu phu nhân bổ tới. Nguyệt Khấu phu nhân không chút hoang mang, hai tay vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Một mặt từ độc tinh tạo thành tâm chăn xuất hiện trước người, chặn Thường Túc công kích. Liền chút bản lĩnh này, Nguyệt Khấu phu nhân hừ lạnh nói. Nàng hai tay lần nữa múa, trên tấm chắn độc tinh bỗng nhiên bắn ra vô số đạo gai độc, như mưa to bắn về phía Thường Túc. Thường Túc đội vàng lùi lại, trường đao trong tay nhanh chóng múa, đem gai độc từng cái đánh bay. Nhưng vẫn có mấy cây gai độc đột phá phòng ngự của hắn, đâm trúng hắn cánh tay, trên cánh tay trong nháy mắt xuất hiện màu đen vằn, hiển nhiên là chúng độc. Thường Túc cắn chặt răng, vận chuyển linh lực áp chế độc tố. Sau đó hét lớn một tiếng, trường đao bên trên hắc sắc quang mang càng thêm nồng đậm, hắn thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Hắc phong trảm. Một đạo to lớn màu đen đao mang hướng phía Nguyệt Khấu phu nhân chém tới, những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện từng đạo vết rách. Nguyệt Khấu phu nhân sắc mặt biến hóa, nàng biết một kích này uy lực to lớn, độc tinh thuẫn sợ là cũng ngăn cản không nổi. Nàng thi triển linh động thân pháp, ý đồ tránh né đao mang công kích. nhưng đao mang lại chuyển biến, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng cuối cùng chạy thoát không được, toàn lực ngăn cản phía dưới, vẫn là bị đao quang gây thương tích, phá vỡ cánh tay. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, trên cánh tay vết đao lại cực tốc huyết trường, biến càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng lúc này Thường Túc thừa thắng xông lên, lại xách đao giết tới đây, căn bản không cho nàng xử lý vết thương thời gian. Nguyệt Khấu phu nhân mặt mày quét ngang, quyết định không để ý thương thế, trước lấy lôi đỉnh thủ đoạn chu sát kẻ này lại nói. Nàng nâng lên một cái tay khác, trên cánh tay hiện ra độc quỷ dị văn. Bàn tay chỉ hướng trên bầu trời, tùy theo ngưng tụ ra một mảnh to lớn đám mây độc. Đám mây độc không ngừng xoay tròn, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong không ngừng tuôn ra xương độc, hướng phía Thường Túc bao phủ tới. Thường Túc ngẩng đầu nhìn đám mây độc, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn mong muốn thoát đi, nhưng xương độc tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Tại trong làn khói độc, Thường Túc cảm giác tự thân nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, thậm chí động tác đều biến chỉ hoãn. Hắn chỉ có thể nương tựa theo cảm giác vung vẩy trường đao, ngăn cản trong làn khói độc Nguyệt Khấu phu nhân công kích. Nguyệt Khấu phu nhân thân ảnh tại trong làn khói độc như ẩn như hiện, không ngừng thi triển ra các loại độc thuật, đối Thường Túc tiến hành công kích. Thường Túc đỡ trái hở phải, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, độc tố cũng ở trong cơ thể hắn không ngừng lan tràn. Không, cảm giác sắp chết đến nơi, Thường Túc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đem hết toàn lực, đem thể nội tiên lực toàn bộ bạo phát đi ra. Huyết sắc quang mang bao phủ thân thể của hắn, hắn cơ trường đao, đại sát tứ phương. Nguyệt Khấu phu nhân thấy Thường Túc đã điên dại, liền lập tức tối lui, tùy ý Thường Túc tại trong làn khói độc nổi điên. Chờ Thường Túc thật vất vả xông ra xương độc thời điểm, tại bên ngoài Nguyệt Khấu phu nhân sớm đã xúc thế đã lâu. Một cái to lớn màu xanh sẫm độc thủ hướng phía Thường Túc chụp tới. Thường Túc vung bảy trường đao, bổ về phía độc thủ. Nhưng độc thủ lực lượng lớn, công kích của hắn căn bản là không có cách đối với nó tạo thành phá hư. Độc thủ bắt lại Thường Túc, đem hắn chăm chú nắm trong tay. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát, theo nhập thể độc tố phát tác tăng lên, thân thể của hắn co quắp, cuối cùng chết tại Nguyệt Khấu phu nhân độc thủ phía dưới. Nhìn xem đã tắt thở Thường Túc, Nguyệt Khấu phu nhân trong lòng thở dài một hơi. Tiếp lấy nàng lập tức túi đầu xử lý trên cánh tay đã mi lạn vết đao, đao này tổn thương không thể coi thường. Nàng đoán chừng muốn nuôi một đoạn thời gian, khả năng hoàn toàn khôi phục. Bất quá dưới mắt thời gian không phải bọn người, nàng băng bó đơn giản về sau, liền từ cái này không gian pháp bảo bên trong bước ra. Nàng đang muốn thông chi Phương Lăng tới, đóng vai làm cực ác ma quân chủ trì đại cục. Nhưng vào lúc này, phòng luyện công bên trong truyền đến động tĩnh, chậm rãi đi ra một người. Làm sao có thể? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Nguyệt Khấu phu nhân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cực ác ma quân, quả thực khó có thể tin. Cực ác ma quân cười lạnh nói, cứ như vậy điểm này đã hạnh, cũng nghĩ cùng ta đấu. Đáng tiếc Thường Túc gia hỏa này đến cùng là nghe không vào lời nói. Ta nhường hắn thật tốt kẹp chặt cái đuôi, hắn không phải không nghe. Nếu không hắn cũng là có thể tiếp tục sống sót, dù sao chúng ta ma giáo thiếu người, ta tha thứ đại lượng là có thể đối với hắn mở một mặt lưới. Ta tốt phu nhân, ta hiện tại cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nhận thua cầu xin tha thứ, đồng thời sau này đối ta nghe lời giam giáp, ta liền có thể tha cho ngươi. Nếu không, ngươi cũng cho ta chết đi. Ngươi cũng biết, sự kiên nhẫn của ta sớm đã hao hết. Nguyệt Khấu phu nhân trợn mắt nhìn, gắt một cái, mơ tưởng. Ta còn có sức đánh một trận, cũng là ngươi, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu sinh cơ. Chương 1771, Cực Ác Ma Quân có 102, 2, chương 1771, Cực Ác Ma Quân có 102, 2, nàng thầm nghĩ ra hỏa này có thể là đang hư trương thanh thế, chẳng lẽ lại những năm này nàng đều bị lừa. Cực Ác Ma Quân cười ha ha, phu nhân, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng sao? Khí tức cường đại theo hắn tùy ý tiếng cười khoái động ra, cho Nguyệt Khấu phu nhân cực mạnh uy áp. Chạy tới một bước này, tự nhiên sẽ không có gì bay đầu tiễn. Nguyệt Khấu phu nhân cũng mặc kệ ra hỏa này đến tột cùng còn lại nhiều ít thực lực, hết sức giết chính là, cùng lắm thì cái chết chi. Nàng vừa mới chuẩn bị thi triển công kích Cực Ác Ma Quân, nhưng đột nhiên lại phát giác thân thể vô cùng suy yếu. Ta đây là thế nào? Nàng lẩm bẩm nói, không khỏi nhìn về phía mới vừa rồi bị Thường Túc gây thương tích cánh tay. Nhưng nàng tự giác xử lý đến còn có thể, hẳn không phải là vết thương này đưa đến. Xem ra dược hiệu phát huy lên rồi. Cực Ác Ma Quân hai tay chắp sau lưng, lộ ra một vẻ cười tà. Cho dù ngươi độc công lợi hại hơn nữa, cũng khó chống đỡ ta phí hết một phen công phu, vì tìm thấy Cựu Diệp Tuyệt Cơ Thảo. Cựu Diệp Tuyệt Cơ Thảo. Nguyệt Khấu phu nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhớ tới đêm hôm đó. Cực Ác Ma Quân lắc mình biến hóa, lại ở trước mặt nàng, biến thành Huyên Linh Tử. Kỳ thật ta căn bản cũng không có muội muội, Huyên Linh Tử vẫn luôn là ta giả trang. Cực Ác Ma Quân đỉnh lấy Huyên Linh Tử túi ra, mở miệng nói ra. Cựu Diệp Sinh Cơ Thảo cùng Cựu Diệp Tuyệt Cơ Thảo cơ hồ dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng hai người lại một cái chủ sinh một cái chủ chết. Luyện hóa về sau, trong thời gian ngắn thân thể cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, thậm chí tu vi sẽ còn đi lên tăng lên một chút. Nhưng một khi cùng người kịch liệt đấu pháp, tự thân liền sẽ nhận phản vệ. Tự ngươi vừa rồi cùng Thường Túc đấu pháp bắt đầu, ngươi liền đã định trước trở thành ta thịt cá trên đất gỗ. Nguyệt Khấu phu nhân không nghĩ tới Cực Ác Ma Quân vậy mà ẩn giấu đến sâu như vậy. Giờ phút này phản vệ tăng lên, thân thể của nàng càng phát ra bất lực, ở trước mặt hắn đã tuyệt không bất kỳ chiến thắng khả năng. Nàng lập tức đưa tin cho Phương Lăng cùng Trình Liên Du, kế hoạch có biến, hai người các ngươi nhanh chóng dẫn người rút lui, tạm lánh danh tiếng. Nàng biết mình đã xong đời, nhưng vẫn là hy vọng sau lưng trong những người này có người có thể chạy ra Hắc Vũ Nhai. Mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Một bên khác Trình Liên Du thu được đưa tin sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyệt Khấu phu nhân đột nhiên đưa tin, nhường nàng minh bạch, chuyện tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Cùng nó chật vật chạy trốn, nàng không bằng cùng nàng cùng một chỗ khảm khái chịu chết, nàng lập tức bay đầu nhìn về phía một bên Phương Lăng. Muốn cho Phương Lăng mang Doãn Thi Thi rời đi, vì bọn nàng mạch này lưu lại truyền thừa. Phương Lăng liếc mắt liền nhìn ra nàng ý nghĩ, lúc này toàn bộ Hắc Vũ Nhai cũng đều tại thần trí của hắn dò xét phía dưới. Bên kia xảy ra chuyện gì, hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Không cần phải lo lắng, việc này liền từ ta đến kết thúc công việc. Hắn thản nhiên nói, người cùng Thi Thi vẫn như cũ dựa theo kế hoạch làm việc, đi khống chế đại hộ pháp phía bên kia người, không cần gây nên rối loạn. Chính Liên Du biết Phương Lăng cao thâm mặt chắc, giờ phút này lại thấy hắn tính trước kỹ càng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, tốt. Một bên khác, Cực Ác Ma Quân đang muốn ra tay giết Nguyệt Khấu phu nhân. Đúng lúc này, Phương Lăng thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng, thay nàng đỡ được Cực Ác Ma Quân công kích. Ta không phải để các ngươi tạm thời tránh mũi nhọn, rút lui trước đi sao? Nguyệt Khấu phu nhân tức giận nói, có chút bất đắc dĩ. Nàng biết Phương Lăng thực lực còn tại Liên Du phía trên, hắn như đem hết toàn lực, có lẽ có cơ hội dẫn các nàng đi. Ta tránh hắn phong mang. Phương Lăng mắt nhìn đối diện Cực Ác Ma Quân, không thể nín được cười lên. Phu nhân yên tâm, người này không phải là đối thủ của ta. Đối diện Cực Ác Ma Quân nghe vậy, tức giận không thôi. Tiểu tử cuồng vọng, bản tọa cũng là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có gì thực lực. Dứt lời hắn liền tay giơ lên, lần nữa hướng Phương Lăng công tới. Nhưng đột nhiên, tại hắn đối diện Phương Lăng biến mất không thấy. Người đâu? Hắn kinh dị nói, đang muốn bay tới chỗ cao quan sát. Nhưng đột nhiên, sau lưng đáng sợ khí tức đem hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn còn chưa kịp quay đầu, Phương Lăng liền một quyền nổ tung mà đến. A Cực Ác Ma Quân hét thảm một tiếng, thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Phương Lăng một quyền này trực tiếp đem Cực Ác Ma Quân ngạo mạn đánh nát. Giờ phút này hắn đem Phương Lăng coi là đại địch, trước nay chưa từng có đại địch. Hắn bò người lên, đang muốn phản kích, nhưng Phương Lăng lại là một trường gáo thét mà đến. Kinh cùng đại âm dương thủ, lấy vô thượng chi lực đem nó trấn áp. Hoẹ một tiếng, Cực Ác Ma Quân trong miệng không ngừng tràn ra máu đen. Trên người xương cốt càng là kết rung động, dường như muốn bị đập vụn. Hắn mặc dù tâm kế cao minh, nhưng thân thể sát thực không quá đi. Bằng không thì cũng không cần phí công phu này nhường đại hộ pháp cùng mình phu nhân tranh chấp, đã sớm lực gáp song phương, trọng chỉnh căn khôn. Đối mặt bây giờ Phương Lăng, hắn tất nhiên là không có chống đỡ chi lực. Cực Ác Ma Quân trong mắt tơ máu bạo khởi, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng, trong lòng đều là không cam lòng. Hắn nghĩ tới chính mình vất vả cả đời, kết quả là đúng là cho gia hỏa này làm áo cưới, liền càng nghĩ càng phát điên. Hắn đột nhiên quay đầu mắt nhìn chính mình phu nhân, dường như nghĩ tới điều gì. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được, đại gia thì cùng chết ta. Hắn phát ra cuồng loạn gào thét. Phương Lăng còn tưởng rằng hắn muốn làm gì, kết quả là chỉ là tự bạo mà thôi. Bất quá Cực Ác Ma Quân tự bạo uy lực khá kinh người, trấn áp hắn đại âm dương thủ cũng ầm vang tiêu tán. Dư âm năng lượng quấy động, Phương Lăng cũng không tự chủ lui về sau hai bước. Đột nhiên một đạo ác hồn lớn người tiến lên, chính là Cực Ác Ma Quân. Phương Lăng tế ra lục hồn đao một chạm, Cực Ác Ma Quân ác hồn liền hoàn toàn không có, bị đánh thành hai nửa. Tình huống như thế nào? Hắn cẩn thận đến quan sát xung quanh, mong muốn tìm tòi hư thực. Nhưng đột nhiên, trước ngực một hồi nóng lên, hắn giật xuống cổ áo túi đầu nhìn lại. Tại trước ngực hắn lại bị in dấu lên một cái quỷ dị đồ văn, đây là Cực Ác Ma Quân cuối cùng hiến tế chính mình thi triển ra thôi tình chú ấn. Cùng lúc đó, một bộ luân bàn từ trên trời móc ngược xuống tới, đem chúng quanh bao lại. Vật này chính là Đại Luân Ma giáo chân giáo ma khí, Hữu Tinh Vọng. Chương 1772, các ngươi sao điên cuồng như vậy? Chương 1772, các ngươi sao điên cuồng như vậy? Cực Ác Ma Quân tự biết vô lực hồi thiên, hắn muốn kéo lên Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân cùng chết. Nguyệt Khấu phu nhân lấy thân ngâm độc, trên người hư động độc tố 10 phần đáng sợ. Những năm gần đây hắn nghĩ hết biện pháp, không nói đụng nàng một đầu ngón tay, chính là xích lại gần một chút cũng gặp không được. Hắn nghĩ đến cho dù Phương Lăng gia hỏa này lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng gánh không được Nguyệt Khấu phu nhân độc. Mà hắn cuối cùng đánh ra đạo này chú ấn, lại 10 phần cường hãn, Phương Lăng muốn ngừng hạ cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lúc này lọt vào cựu diệp tuyệt cơ hoa phản vệ Nguyệt Khấu phu nhân, có lẽ cũng sẽ bị giày vò chết. Cực Ác Ma Quân sau cùng có 102 điên cuồng vô cùng, nhưng hắn không ngờ trước được là Phương Lăng cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này chú ấn mặc dù có hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không có đáng sợ như vậy. Hắn vội vàng ra tay, mong muốn công phá cái này chụp tại bọn hắn trên đầu cựu tinh vòng. Nhưng cái này cựu tinh vòng khắp nơi ma giáo tổng đàn, có rất nhiều đại trận gia trì, tuyệt không có dễ dàng như vậy dung chuyển. Thời gian dần trôi qua, Phương Lăng cũng áp chế không nổi chú ấn lực, đột nhiên hướng nút ở phía sang Nguyệt Khấu phu nhân nhìn lại. Nguyệt Khấu phu nhân thấy thế, trong lòng run lên, thầm nghĩ không ổn. "Đừng tới đây, không phải ngươi sẽ chết." Nàng nhị nó nói, muốn a dừng Phương Lăng. Nhưng lúc này Phương Lăng đã cấp trên, đối nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Nguyệt Khấu phu nhân lo lắng và phần, tại Phương Lăng đến gần quá trình bên trong, tận khả năng tán đi trên người độc công. Vừa rồi nếu không có Phương Lăng ra tay trấn áp Cực Ác Ma Quân, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên giờ phút này nàng càng nhiều không phải sợ hãi, mà là muốn cho hai người đều sống sót. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hữu Tinh vòng hạ đã là hoàn toàn yên tĩnh. Thế mà không chết. Gia hỏa này đục thân càng như thế cao minh, tỉnh lại Nguyệt Khấu phu nhân nhìn về phía một bên nằm ngáy ho ho Phương Lăng, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Vừa rồi mê man đi thời điểm, nàng còn tưởng rằng hai người đều muốn xong đời. Nhưng giờ phút này nàng còn sống, Phương Lăng cũng còn sống. Bất quá Phương Lăng nguyên bản khí sắc cực tốt khuôn mặt, bây giờ trở nên xanh xám, bờ môi cũng hiện hiện tử sắc. Trên thân có nhiều khí độc quấn quanh, tình huống cũng không thể lạc quan. Nàng không biết Phương Lăng đây là bị độc ngất đi, vẫn là mệt mỏi mê man đi. Nàng chậm rãi mặc tản mát trên đất vớ lưới chờ, trước đem chính mình trang điểm tốt đến. Phương Lăng nhiễm phải độc, mặc dù là nguồn gốc từ nàng, nhưng nàng chỉ tu độc mà không tu giải độc phương pháp. Những này độc giờ phút này như giỏi trong xương, cuốn ở Phương Lăng trên thân, nàng muốn hút cũng hút không đến. Cựu Tinh vòng lấy lại tinh thần, nàng nhìn chung quanh bốn phía. Phương Lăng chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nàng đến thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian khống chế vật này. Cực ác ma quân đã chết, cái này cựu tinh vòng đã là vật vô chủ. Lấy nàng thực lực, còn có đối cựu tinh vòng hiểu rõ, chỉ cần bỏ chút thời gian cũng có thể nhất định có thể đem nó hoàn toàn trưởng khống. Nàng ngưng thần tĩnh khí lướt qua trong đầu những cái kia tạp niệm, trước chuyên tâm làm chuyện này. Thời gian chậm rãi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu. Phương Lăng mở tròn mắt, cũng rốt cuộc tỉnh. Hắn cảm giác rất khó chịu, toàn thân trên dưới cái nào đều khó chịu. Độc thật là lợi hại hắn nội thị bản thân, âm thầm kinh hãi. Hắn mặt ngoài nhìn chỉ là khí độc quấn thân mà thôi, nhưng thể nội xương cốt lại đều bị ăn mòn một bộ phận, độc tố đã chạy vào ngũ tạng lục phủ. May hắn nhục thân không có trở ngại, không phải nhất định sẽ bị độc chết. Tốt một cái cực ác ma quân, quả thật tác động. Hắn lẩm bẩm nói, lại dương mắt nhìn về phía đối diện. Đối diện Nguyệt Khấu phu nhân xếp bằng ở kia, còn tại cấu kết cựu tinh vòng. Phương Lăng thấy thế, cũng không có quấy nhiễu nàng, yên lặng tại nguyên chỗ hóa độc. Mặc dù không có phá ác đan, nhưng hắn trên thân vẫn là có không ít không tệ giải độc chi vật. Những vật này mặc dù không cách nào trị tận gốc hắn giờ phút này độc thường, nhưng cũng hơi hơi có thể làm dịu một hai. Lại qua một lát, cựu tinh vòng đột có dị động. Nguyệt Khấu phu nhân đứng dậy, đưa tay một chiêu, móc ngược trên mặt đất cựu tinh vòng cực tốc thu nhỏ, cuối cùng co lại đến so bàn tay còn nhỏ, rơi vào trên tay của nàng. Bị vây ở cựu tinh vòng hạ đã lâu hai người, cuối cùng là khôi phục tự do. Nàng quay người, nhìn về phía Phương Lăng, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, liền thẹn thùng đến nhìn về phía nơi khác. Khụ khụ, lúc trước sự tình không phải ta bản ý, Phương Lăng nhỏ giọng nói rằng. Nguyệt Khấu phu nhân hai má phát ra màu hồng chi sắc, thì thầm nói, ta minh bạch, bất quá, dưới mắt ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn chính mình a. Chất độc trên người của ngươi ta cũng không biện pháp hóa giải. Phương Lăng, một lát cũng độc không chết ta, đợi lát nữa ta liền đi bên ngoài tìm y cứu chữa. Hai người đang khi nói chuyện, một đoàn người cực tốc hướng nơi đây bay tới, chính là Trình Liên Du cùng Doãn Thi Thi các nàng. Phương Lăng, ngươi làm sao? Doãn Thi Thi thấy Phương Lăng thành một cái độc nhân, bị giật nảy mình. Phương Lăng giải thích nói, vừa rồi ta cùng Nguyệt Khấu phu nhân cùng cực ác ma quân quyết chiến, tên kia tế ra cựu tinh vòng, đem chúng ta đều vây ở chính giữa bên cạnh. Độc công của nàng cũng không cách nào tránh đi ta, ta cũng liền đi theo gặp hai bạn. Thật có lỗi. Nguyệt Khấu phu nhân theo hắn gốc dạng, tiến lặng hướng hắn nhìn lại. Phương Lăng cười khổ một tiếng, không sao, cũng là vì có thể xử lý ra hỏa này. Nếu không phải phu nhân độc công thâm hậu, chúng ta cũng chưa chắc có thể đánh giết người này. Trình Liên Du, trong giáo các lộ cao thủ đều đã bị khống chế lại. Chúng ta cái này cho ngươi tìm ý sư, giúp ngươi giải độc. Nguyệt Khấu phu nhân, ma giáo ý sư trình độ có hạn, chỉ sợ cũng bất lực. Ngươi đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi Linh Tố Hiên. Linh Tố Hiên là chúng ta bắt vực tốt nhất một cái ý đạo thế lực. Ta cùng Linh Tố Hiên lý trưởng môn có mấy phần giao tình, nàng hẳn là sẽ hỗ trợ. Phương Lăng, ta hiện tại còn chịu đựng được, đại sự đã bước đầu ổn định, vẫn là trước rèn sắc khi còn nóng. Hắn lắc mình biến hóa, tạm thời hóa thành cực ác ma quân dáng vẻ. Đồng thời trên người khí độc cũng bị hắn hết sức che lấp, lấy người khác nhãn lực, tự nhiên cũng nhìn không ra. Tốt ta. Nguyệt Khấu phu nhân nhẹ gật đầu, trước mang theo Phương Lăng đi khắp các nơi, ổn định thế cục. Chờ tương lai các nàng người quật khởi sau, lại đem những người này chậm rãi thanh trừ. Hắc Vũ nhai một lần nữa yên ổn tại về sau, Nguyệt Khấu phu nhân liền mang theo Phương Lăng đi ra ngoài, chạy tới Linh Tố Hiên. Trên đường đi hai người câu có câu không trò chuyện, nguyên bản không tính rất quen hai người, cũng đúng lẫn nhau có càng nhiều hiểu. Mười ngày sau, hai người rốt cục đến Linh Tố Hiên. Phương Lăng cũng coi là trở lại chỗ cũ, nơi này lúc trước hắn cũng đã tới. Là hắn chịu giả Lam Tiền Viện đại pháp sư phó thác, đưa huyền niệm tới chữa bệnh. Linh Tố Hiên trưởng môn Lý Ngưng chỉ thấy Nguyệt Khấu phu nhân đến nhà, cũng tự mình ra nên tiếp. Giữa hai người tình nghĩa, còn muốn theo một lần hái thuốc hành trình nói lên. Các nàng cơ hồ tại cùng một thời đoạn, tiến vào một tòa hang cổ thiên bên trong thăm dò. Lý Ngưng chỉ phát hiện một gốc khó được tiên dược, ngắt lấy thời điểm lại vô ý bị bảo hộ cái này gốc tiên dược yêu linh gây thương tích. Nàng mặc dù đạo hạnh cũng cạn, nhưng năng lực chiến đấu lại không mạnh, bị cái này yêu linh một đường đuổi lấy chạy. Cuối cùng vừa lúc tại phụ cận ngắt lấy độc thảo Nguyệt Khấu phu nhân gặp, xuất thủ tương trợ, giết chết cái kia hung hăng yêu. Bởi vì chuyện này kết duyên, hai người liền có giao tình, trong âm thầm có nhiều liên hệ. Đây không phải cái kia người nào không? Lý Ngưng chỉ nhìn xem Phương Lăng, lập tức cảm giác nhìn quen mắt. Phương Lăng cười nói, lần trước ta mang giả Lam Thiền Viện huyền niệm pháp sư đến đây. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Lý Ngưng chỉ cười nói, người đây là nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Phương Lăng, nhưng càng nhìn cảm thấy không thích hợp. Nguyệt Khấu phu nhân độc công nàng là biết đến, uy lực mặc dù không tệ, nhưng muốn đem Phương Lăng loại này nhục thân cường độ người biến thành dạng này, chỉ sợ. Nàng không tự chủ lường một bên Nguyệt Khấu phu nhân một cái, gặp nàng ánh mắt trốn tránh, mang theo ngượng ngùng, trong lòng liền nắm chắc rồi. Tất cả mọi người là người thể diện, nàng mặc dù khám phá nhưng lại ngậm miệng không nói. Chỉ là lập tức mang theo bọn hắn đi vào Linh Tố Hiên, hỗ trợ khử độc. Nguyệt Khấu phu nhân liền ở chỗ này chờ lấy, bất quá chờ phải có chút nóng lòng, bởi vì chậm chạp không thấy Lý Ngưng chỉ đi ra. Thẳng đến 7 ngày sau đó, nàng mới hiện thân. Thế nào? Nguyệt Khấu phu nhân vội vàng tiến lên hỏi. Lý Ngưng chỉ, không sai biệt lắm, chỉ cần sẽ chậm chậm điều trị một đoạn thời gian. Bất quá về sau đừng làm loại sự tình này, đối với hắn thân thể tổn thương rất lớn. Nàng tiến lên trước nhỏ giọng nói rằng. Nguyệt Khấu phu nhân nghe vậy, trong nháy mắt mặt đỏ lên, không phải như vậy nàng muốn giải thích, nhưng lại phát hiện giống như không có gì tốt giải thích, còn chưa tính. Lý Ngưng chỉ, ta thăm dò được, vài ngày trước các ngươi Hắc Vũ nhai đã xảy ra kỳ biến. Tên kia đã bị ngươi trừ đi sao? Nàng lại hỏi. Nguyệt Khấu phu nhân nhẹ gật đầu, rất mạo hiểm, bất quá còn tốt cuối cùng vẫn thuận lợi giải quyết. Cũng may mà Phương Lăng, nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, người ta chỉ sợ cũng gặp lại không tới. Lý Ngưng chỉ nghe vậy, thầm nói, thì ra là thế, khó trách các ngươi điên cuồng như vậy. bất quá chúc mừng trước đó cũng phải chú ý an toàn, ngươi thân thể này bây giờ người kia đã chết, ngươi cũng không cần lại tra tấn chính mình, ta cũng hỗ trợ thêm chút điều trị một cái đi. Bất quá muốn để ngươi thân thể khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nguyệt Khấu phu nhân khẽ dạng, những năm này thân thể nàng có thụ tàn phá, cũng sát thực dày vò. Bây giờ đại sự đã xong, nàng rốt cục có thể thật tốt nghỉ ngơi. Lại qua nửa tháng, lúc này Phương Lăng nhìn xem Sinh Long Hỏa Hổ đã khôi phục được không sai biệt lắm. Trên người độc tố cũng bị loại trừ sạch sẽ. Thấy Lý Ngưng Chỉ đi tới, hắn lập tức tiến lên thi lễ nói tạ. Hắn biết trong khoảng thời gian này đến nay, cái này Lý trưởng môn có phần hao tổn tâm thần, càng là hao phí linh tố hiên kho thuốc bên trong không ít quý hiếm tiên dược. Nguyệt Khấu chính là ta sinh tử chi giao, ta tự sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu ngươi, không cần phải nói tạ. Lý Ngưng Chỉ thản nhiên nói, bất quá hai người các ngươi sau này cũng phải chú ý một chút, không thể lại tùy hứng làm việc. Thực sự không nhịn được thời điểm, ngươi liền đem đan dược này ăn. Đan này có thể bảo vệ ngươi nhất thời bình an, nhớ lấy chỉ có một canh giờ hiệu quả, dược hiệu qua đi liền không cách nào giúp ngươi ngăn cản độc tố xâm nhập. Phương Lăng nhìn xem Lý Ngưng Chỉ đưa tới đan bình, không khỏi sửng sở. Chương 1773, cùng hai vị tiên tử đồng hành, một, chương 1773, cùng hai vị tiên tử đồng hành, một, Phương Lăng tiếp nhận Lý Ngưng Chỉ đưa tới đan bình, không có giải thích thêm, hắn biết càng giải thích sẽ càng xấu hổ. Đi, ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi mới hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày. Lý Ngưng Chỉ cười cười, lập tức quay người rời đi. Nàng đi về sau, Phương Lăng cũng không đi ra ngoài, ngay tại trong phòng tu luyện thuận tiện nhớ lại lúc trước sự tình. Ngày đó tại Cửu Tinh phòng hạ, hắn mặc dù cùng Nguyệt Khấu phu nhân kịch chiến hồi lâu, nhưng lại chỉ rơi vào một thân độc, tại tu vi phương diện lại không có nửa điểm tăng lên. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì Nguyệt Khấu phu nhân đối tự thân khống chế 10 phần chính xác. Nàng đem thuần âm chi lực toàn bộ tập trung đến phía sau, nếu không ngày đó Phương Lăng còn có thể hay không đứng đấy liền hai chuyện. Nàng lấy độc tôi thể, dẫn đến tự thân cực âm thánh thể cũng thu được ô nhiễm, thánh thể bao hàm thuần âm chi lực tự nhiên cũng biến thành hung hiểm và phần. Mà cùng lúc đó, một bên khác Nguyệt Khấu phu nhân đang hướng nơi này đi tới. Là Lý Ngưng Chỉ nói cho nàng, Phương Lăng đã khôi phục được không sai biệt lắm, cho nên nàng mới tới thăm viếng. Vào nhà sau, không khí trong phòng lại có chút cổ quái. Hai người không thể nói mấy câu, Nguyệt Khấu phu nhân lưu lại quả rổ liền rất nhanh rời đi. Sau khi rời đi, nàng chẳng có mục đích tại Linh Tố Hiên đi dạo, lắc lư tới Lý Ngưng Chỉ nơi ở. Lúc này Lý Ngưng Chỉ ngay tại trong đan phòng, trước người một quyển ố vàng cổ tịch bày tại bàn bên trên, không biết đang nghiên cứu thứ gì. Thấy Nguyệt Khấu phu nhân đi tới, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nàng nở nụ cười. Thế nào? Đối ta y thuật còn hài lòng không? Ngươi cái này tiểu lang quân khôi phục được coi như có thể chứ? Nàng trêu bừa. Nguyệt Khấu phu nhân nghe vậy, gắt giọng, ngươi thiếu trêu ghẹo ta, kỳ thật chuyện cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ngày đó thật là hung hiểm lắm đây. Nàng lúc này mới đem ngày đó đại khái trải qua cùng Lý Ngưng Chỉ nói một lần, nhường nàng biết được. Cũng tiết kiệm bị nàng một dế, vạn nhất ngay trước Phương Lăng mặt cũng còn nói thầm, vậy cũng không tốt. Lý Ngưng Chỉ nghe xong về sau, đông cảm giác xấu hổ. Nàng nhớ tới lúc trước đưa cho Phương Lăng đan dược, hiện tại xem ra giống như đưa đến không thích hợp lắm. Ngươi không nói sớm, ta nàng muốn nói lại thôi, không có tiếp tục nói đi xuống, sợ bị mắng. Ngươi làm cái gì? Nguyệt Khấu phu nhân hồ nghi nói. Khu cụ, không có gì. Nàng cười cười vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, ta cuối cùng đem đan phương cho nghiên cứu ra tới. Dưới mắt chỉ cần một mặt trọng yếu nhất dược liệu, liền có thể khai lò luyện đan, giúp ngươi thân thể thoát độc. A. Nguyệt Khấu phu nhân hiếu kỳ đến tiến lên trước, thẳng nhìn chằm chằm bàn bên trên trang này cổ tịch, hữu chuyển hóa ách thảo, vật này 300 vạn năm mới ngày thường một lá. Lý Ngưng Chỉ, ta tra duyệt vô số cổ tịch, mới rốt cục xác định vị này dược liệu là luyện chế có thể giúp ngươi hoàn toàn thanh trừ thể nội độc tố đan dược mấu chốt. Nguyệt Khấu phu nhân đại mi cao lại, lầu bầu nói, cái này cựu chuyển hóa ách thảo như thế hiếm thấy, chúng ta muốn tới chỗ nào khả năng tìm được nó đâu? Lý Ngưng Chỉ mỉm cười, đã tính trước, ta vừa lúc biết một chỗ, sinh trưởng cái này cựu chuyển hóa ách thảo, chính là kia Linh Huyễn Tiên Cung. Nàng nói, Linh Huyễn Tiên Cung, đây không phải là lần thứ nhất của chúng ta gặp nhau địa phương sao? Nguyệt Khấu phu nhân ngạc nhiên nói. Lý Ngưng Chỉ nhẹ gật đầu, đúng vậy a, chính là chỗ này. Khoảng cách ngươi ta lần đầu gặp nhau đã qua rất nhiều năm. Năm đó ta ngay tại Linh Huyễn Tiên Cung bên trong phát hiện qua một gốc cựu chuyển hóa ách thảo. Bất quá khi đó cái này gốc cựu chuyển hóa ách thảo cũng chỉ ngày thường một lá. Cái này một mặt tiên thảo chỉ có dài đến cựu diệp phía trên, dược hiệu mới là tốt nhất. Nếu là nó không có bị người phát hiện lời nói, hẳn là đều có hơn 10 cái lá cây. Nguyệt Khấu phu nhân nhẹ gật đầu, tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Linh Huyễn Tiên Cung thử một chút. Lý Ngưng Chỉ, nếu không mời Phương Lăng cùng nhau đi tới. Chỗ kia ngươi cũng biết, yêu linh rất nhiều. Đã nhiều năm như vậy, thậm chí có khả năng sinh ra đại yêu. Ta không sợ trường đấu pháp, vẫn là được nhiều tìm người cùng đi tương đối bảo hiểm. Nguyệt Khấu phu nhân nghe vậy, thầm nói, hắn chưa chắc có không a. Ta đoán tam thành có rảnh. Mặc dù giữa các ngươi, nhưng nam nhân ta còn là hiểu sơ. Lý Ngưng Chỉ thâm ý sâu sắc đến cười cười. Vậy ngươi đi hỏi hắn tốt, ta sẽ chờ ở đây ngươi tin tức. Nguyệt Khấu phu nhân hơi có mấy phần thẹn thùng phải nói. Lý Ngưng Chỉ cười hắc hắc, lập tức đi ra ngoài tìm tới Phương Lăng. Nàng đem việc này cáo chi hắn, Phương Lăng không có nhiều do dự, một lời đáp ứng. Thế là ba người đơn giản thu thập một phen, liền bước lên tiến về Linh Huyễn Tiên Cung hành trình. Trên đường đi, Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân đều không chút giao lưu, chỉ dựa vào Lý Ngưng Chỉ tại sinh động bầu không khí. Phi hành cộng thêm chằn chọc mấy chỗ truyền tống trận, qua có hơn nửa tháng, ba người rốt cục đi tới Linh Huyễn Tiên Cung lối vào. Lối vào tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, mơ hồ để lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. nơi đây cũng không phải là rộng làm người biết động thiên phúc địa, hai người lúc trước có thể tìm đến, cũng là trùng hợp từng chiếm được tương quan địa đồ. Trở lại chỗ cũ, Lý Ngưng Chỉ cùng Nguyệt Khấu phu nhân đều có chút cảm khái, tại cửa hàng đứng lặng thật lâu. Đi thôi. Theo Nguyệt Khấu phu nhân một tiếng nỉ non, ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào cái này Linh Huyễn Tiên Cung. Vừa mới đi vào, ba người liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy nơi này tiên vụ lượn lờ, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất sinh trưởng, ngũ thải ban lan quang mang trong không khí lấp lóe, dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Nguyệt Khấu phu nhân cùng Lý Ngưng Chỉ là tới qua, nhưng vẫn cảm thấy rung động, hoàn toàn là bởi vì nơi này biến hóa. So với năm đó các nàng lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cái này Linh Huyễn Tiên Cung cơ hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến càng cao thâm hơn khó lường. Chương 1773, cùng hai vị tiên tử đồng hành, 2, chương 1773, cùng hai vị tiên tử đồng hành, 2, càng đi về trước thăm dò, Lý Chỉ Ngưng liền càng phát ra hưng phấn, nơi này thiên tài địa bảo cơ hồ lấy giếng phun thức bộc phát. Đi một đoạn ngắn khoảng cách, nàng liền có thể có không tệ thu hoạch, hái tới tại ngoại giới cực kỳ chân quý cùng dược liệu đắt giá. Cùng lúc đó, Linh Huyễn Tiên Cung bên ngoài, một nam một nữ hai người xuất hiện tại nhập khẩu phụ cận. Trong đó nam tử tóc lam này trên tay còn cầm một phần địa đồ. Hắn cẩn thận so sánh về sau, liền đem miếng bản đồ này thu vào, xem ra chính là chỗ này. Một bên tiểu mỹ nữ tử cười nói, uy củ cũ, bên trong thu hoạch, ta chín người một. Đối với nữ tử này quá mức đề nghị, nam tử lại không có bất kỳ bất mãn, lập tức gật đầu đồng ý hai người rất đi mau nhập trong đó, giống nhau mặt trong bên cạnh cảnh tượng rung động. Không qua lại tiến lên tiến vào một hồi về sau, hai người liền đã nhận ra không thích hợp. Thật có trùng hợp như vậy sự tình, phía trước có người trước chúng ta một bước, đồ tốt đều cho bọn họ đào đi. Nữ tử trầm giọng nói, nam tử, đúng vậy a. Nhìn bùn đất mới mẹ trình độ, ngay tại chúng ta phía trước không xa. Mau đuổi theo đi, đừng để bọn hắn đem đồ vật cho trả đạp. Nữ tử nói rằng, lập tức ra tốc. Linh Huyễn Tiên Cung trận vực cùng ngoại giới có khác biệt lớn, ở chỗ này thần thức lại nhận áp chế, khó mà triển khai bao xa. Cho nên lúc này Phương Lăng ba người cũng không nhận thấy được phía sau có người tới gần. Giờ phút này bọn hắn ngay tại trong một rừng cây, ngắt lấy cây nấm. Nguồn ngang trên đất có rất nhiều ngã xuống tiên mục. Từng đóa hiếm thấy tiên linh nấm sinh trưởng ở bên trên, túi người hái, liền dường như nhặt tiền đồng dạng. So với khí thế ngất trời Lý Ngưng Chỉ cùng Nguyệt Khấu phu nhân, Phương Lăng cũng là càng thêm bình tĩnh. Hắn ngay tại phía sau chậm ung dung hành động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái. So với những này tiên linh cô, kia hai cái tròn trịa thích thú mông ngọc càng là mỹ lệ phong cảnh. Đột nhiên, hắn hình như có cảm giác, đột nhiên đứng dậy quay đầu nhìn ra xa. Lý Ngưng Chỉ cùng Nguyệt Khấu phu nhân cũng phát đã nhận ra, nhao nhao quay đầu, âm thầm cảnh giác lên. Ở loại địa phương này gặp phải người, cũng không phải một chuyện tốt. Chỉ chốc lát sau, kia về sau một nam một nữ cũng hiện thân, cách không cùng bọn hắn nhìn nhau. Các ngươi nhanh chóng sẽ tại nơi này có được đồ vật lưu lại, sau đó lập tức rời đi nơi này. Nữ tử mở miệng nói ra, rất bá đạo. Một bên nam tử cũng cáo mượn oai hùng, thần khí lên, có nghe hay không, nhanh lên làm theo. Các ngươi là người phương nào? Nguyệt Khấu phu nhân hử lạnh nói. Hai người này tu vi coi như không tệ, nam là bảy đạo đài đại la kim tiên, nữ thì vẹn vẹn năm đạo đài. Nhưng cùng các nàng so sánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ, nàng không biết hai người này an dám lớn lối như vậy ương ngạnh. Ta chính là tiên đình một bộ trong biên chế thiên binh, Tử Ngọc tiên tử là vậy. Nữ tử ngạo nghễ nói, nói xong hướng ba người biểu hiện ra thân phận lệnh bài của mình. Nàng tu vi không bằng bên người nam tử này, lại có thể khiến cho hắn nghe lời giam giáp, chính là bởi vì nàng cái này một thân phận. Cho dù đối diện ba người, nhìn xem đều không đơn giản, nàng cũng không sợ chút nào. Tiên đình người. Lý Ngưng Chỉ cùng Nguyệt Khấu phu nhân đều cảm giác ngoài ý muốn. Nơi đây vốn là thuộc về chúng ta tiên đình, khuyên ngươi trở rời đi, cũng là vì các ngươi khỏe. Từ Ngọc tiên tử ngạo nghễ nói. Lý Ngưng Chỉ nhìn về phía nàng, thản nhiên nói, chúng ta tới này chỉ vì tìm một mặt tiên dược luyện đan. Ngoại trừ vị này tiên dược bên ngoài, những vật khác chúng ta như thế đều không mang đi. Từ Ngọc tiên tử nghe vậy, mặt mày trầm xuống, các hạ chớ có tự cao tu vi cao thâm, an vị lên giá. Nơi đây tất cả mọi thứ đều là chúng ta tiên đỉnh, các ngươi cần phải đi. Nguyệt Khấu phu nhân cùng một bên Lý Ngưng Chỉ yên lặng trao đổi ánh mắt. Nguyệt Khấu phu nhân, động thủ làm thì ta. Lý Ngưng Chỉ, cũng được, sau đó ta sẽ cho ngươi chủ đích. Cái này Từ Ngọc tiên tử là tiên đỉnh chính thức trong biên chế nhân viên, giết nàng sẽ có chút phiền toái, nhưng cũng chỉ là có chút ít phiền toái mà thôi. Coi bọn nàng hai thực lực cùng thế lực, cũng không lo lắng. Lúc trước chỉ muốn nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, mới khiến cho nàng ồn ào lâu như vậy. Cuối cùng cho nàng cơ hội này, chính nàng không có nắm chặt, vậy các nàng cũng liền nàng ý Nguyệt Khấu phu nhân đang chuẩn bị động thủ, nhưng vào lúc này, Phương Lăng đống nhiên tiến lên. Gặp hắn có chút hung, Tử Ngọc tiên tử không tự chủ lui về sau một bước, thế nào? Ngươi không phục sao? Ngươi thấy rõ ràng, đây chính là chúng ta tiên đỉnh thân phận lệnh bài, ta là trong biên chế thiên binh. Ngươi dọa ta, tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng ta xin lỗi, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phát giác chính mình mất ái, bị Phương Lăng hù dọa tới, nàng lập tức thẹn quá hóa giận. Phương Lăng không nói, trực tiếp ra tay một phát bắt được, đem hai người này khoảnh khắc luyện hóa. Cái gì tiên đỉnh? Hắn căn bản không quan tâm. Chính là tiên đỉnh công chúa dám ở trước mặt hắn như thế nhảy, hắn cũng giết không tha. Cùng lắm thì hắn liền mang theo người nhà rời đến Hắc Ám đại lục, tiên đỉnh thế lực lại lớn, lại có thể làm gì được hắn. Tại phía sau hắn Nguyệt Khấu phu nhân cùng Lý Ngưng Chỉ cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới Phương Lăng như thế xông. Hai vị tiên tử yên tâm, việc này cùng các ngươi không quan hệ, đều tính tại Phương Lăng trên thân. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, thản nhiên nói, bất quá cái này thật đúng là kỳ quặc quái gở. Nữ tử này chỉ là nam đạo đại tu vi, lại dám nảy ngông cuồng như thế. Tiên đình bên trong người, đều dường như nàng như vậy sao? Lý Ngưng Chỉ cũng là không hoàn toàn là, nhưng loại này ỷ vào thân phận mình, ngang ngược càn rỡ người, sắp thực không ít. Nguyệt Khấu phu nhân biết Phương Lăng là theo bên ngoài tới, còn nói, tiên đình rất ít thu nạp ngoại bộ tu sĩ gia nhập, phần lớn là trung thổ những cái kia thế gia đại tộc tử đệ kế tục, một đời lại một đời. Cho nên những con nhà giàu này một là lương tựa gia tộc, hai là ỷ vào tiên đình thế, không ít người bá đạo đã quen. Đợi sau khi trở về, ngươi ngay tại ta Hắc Vũ ngay đợi, chỉ cần không ra khỏi cửa, ta bảo đảm ngươi vô sự. Đối phó tiên đình truy tra, chúng ta có thủ đoạn. Chương 1774, kịch chiến đại yêu thôn tiên cát, 1, chương 1774, kịch chiến đại yêu thôn tiên cát, 1, ba người cẩn thận xử lý xong hiện trường sau, liền tiếp theo hướng phía trước thăm dò. Xuyên qua cánh rừng cây này, bọn hắn lại đi vào một vùng thung lũng bên trong. Trong sơn cốc tràn ngập hương thơm mùi thuốc, các loại chân quý dược liệu trong sơn cốc sinh trưởng. Tại sơn cốc chỗ sâu, có một gốc tản ra tia sáng kỳ dị thảo dược phá lệ dễ thấy, đúng là bọn họ chuyến này muốn tìm cựu chuyển hóa thảo. Xem ra vận khí không tệ, đã nhiều năm như vậy, nó đều không có bị hái đi. Lý Ngưng Chỉ nói rằng, nhưng mà nàng chưa kịp tới gần cựu chuyển hóa thảo, phía trước đông nhiên xảy ra dị động. Một cái hình thể to lớn cóc, theo sơn cốc cuối cùng nhảy nhót đi ra. Con cóc này chính là bảo hộ cái này cựu chuyển hóa ách thảo yêu linh, thôn tiên cát. Thôn tiên cát thân thể chừng một tòa tiểu sơn kích cỡ tương đương, toàn thân mọc đầy màu đen đũ cục độc cua, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí vị. Con mắt của nó như là đèn lồng đồng dạng lớn nhỏ, lóe ra huyết hồng sắc quang mang. Trong miệng thỉnh thoảng phun ra thật dài đầu lưỡi phía trên hiện đầy bén nhọn gai, nhìn xem liền rất có lực công kích. Thôn tiên cát không chỉ có nhục thân bá đạo, đeo trên người nọc độc cũng cực kỳ đáng sợ. Bất quá trên thân trầm tích khí độc, có đôi khi cũng biết để cho mình cũng cảm thấy không thoải mái. Cho nên cái này thôn thiên a liền canh giữ ở cái này gốc cựu chuyển hóa ách thảo phụ cận, một khi không thoải mái liền sẽ hái một chiếc lá ăn. Ha ha, khó được có người tìm tới nơi này. Thôn thiên cấp nhìn về phía ba người, mở miệng nói chuyện, nghe thanh âm giống như là lao thái bà. Nàng liếc mắt qua ba người, cuối cùng tại Phương Lăng trên thân dừng lại, tốt tuấn một cái tiểu tử, thực là không tồi. Người sau này liền lưu tại nơi này theo ta, chờ lao thân tu vi đại thành về sau, tự sẽ dẫn ngươi rời núi, hưởng hết vinh hoa phú quý. Về phần hai người các ngươi, nàng lại nhìn về phía Nguyệt Khấu phu nhân cùng Lý Ngưng Chỉ, tu vi vẫn được, lưu lại làm hầu hạ chúng ta nô bộc tốt. Ngươi cái này yêu tặc, si tâm vọng tưởng. Lý Ngưng Chỉ hừ lạnh nói. Nàng trên miệng mặc dù hung, bất quá bước chân lặng yên về sau, trốn đến Vương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân sau lưng. Trước mắt cái này thôn tiên cấp là thật không kém, nàng không am hiểu đấu pháp, cũng chỉ có thể tại phía sau cho bọn họ hai làm hậu viện. Nguyệt Khấu phu nhân không có nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, chiếm trước tiên cơ. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân trong nháy mắt dâng lên một tầng nồng đậm màu xanh sẫm xương độc. Những này xương độc như linh động như độc xà, hướng phía thôn tiên cấp bốn lượn mà đi. Xương độc những nơi đi qua, trên mặt đất hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, hóa thành một bãi hắc thủy, đủ thấy kỳ độc tính mạnh. Thôn tiên cấp thấy thế, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại mở ra huyết buồn đại khẩu. Nàng đột nhiên khẽ hấp, đem những cái kia xương độc toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sau đó đắc ý đến cười ha ha, đa tạ. Tạm thời giúp ta tăng trưởng thực lực, ha ha ha. Đối diện Nguyệt Khấu phu nhân đại mi nhíu chặt, không nghĩ tới gia hỏa này thiên phú bá đạo như vậy, thế mà có thể trực tiếp thôn vệ nàng độc. Thôn Thiên Cấp cũng khởi sướng phản kích, trong miệng phun ra một đạo tráng kiện màu đen độc trụ. Độc trụ giống như một đầu màu đen cự long, hướng phía Nguyệt Khấu phu nhân gào thét mà đến, lại thuận thế càn quét Phương Lăng cùng Lý Ngưng Chỉ. Nguyệt Khấu phu nhân sắc mặt biến hóa, nàng thân hình lóe lên, cấp tốc hướng bên cạnh tránh né. Độc trụ lao góc áo của nàng mà qua, trên mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, khe rãnh chung quanh thổ địa trong nháy mắt biến cháy đen, tản mát ra mùi gai mũi. Phương Lăng thì nhanh chóng ra tay, một thanh ngăn lại Lý Ngưng Chỉ eo nhỏ, lui ra phía sau đưa nàng đặt ở một cái khu vực an toàn. Thời khắc thế này, Lý Ngưng Chỉ đối với cái này tự nhiên không thèm để ý chút nào, nàng lập tức thúc giục Phương Lăng tiến lên trợ trận, không phải Nguyệt Khấu phu nhân sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Cái này thôn tiên cấp không biết được kỳ ngộ gì, thực lực rất mạnh. Phương Lăng gật gật đầu, cũng lập tức tiến lên. Một đen một trắng hai đạo quang mang trong tay hắn xen lẫn quấn quanh, hắn trực tiếp một đạo đại âm dương thủ đánh ra. Thôn tiên cấp cảm nhận được Phương Lăng đại âm dương thủ cường đại uy lực, không dám kinh thường. Trên người nàng màu đen đu cục nhau nhau sáng lên, dường như từ bong bóng ngưng tụ thành thủy tinh, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Đại âm dương thủ lầm vang rơi xuống, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cương đại lực trùng kích đem chung quanh núi đá đều chấn động đến nát bấy, đất rung núi chuyển. Thôn thiên cấp bên ngoài thân tinh giáp mặc dù thay nàng ngăn cản bộ phận, nhưng nàng vẫn là nhận lấy rất lớn trình độ xung kích, trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Trong mắt nàng hiện lên một chút tức giận, trong miệng lưỡi dài hướng Phương Lăng bắn ra đã qua, tốc độ kinh người. Phương Lăng sớm có phòng bị, thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi đầu lưỡi xung kích. Hắn nghiêng người thời điểm, trong tay huyết sắc ngưng tụ, huyết kiếm trong nháy mắt hiển hóa. Huy kiếm một chạm, thôn thiên cấp đầu này lưỡi dài liền bị hắn chặt đứt một đoạn. Đúng lúc này, Nguyệt Khấu phu nhân chờ đúng thời cơ, lần nữa phát động công kích. Nàng mười ngón nhanh chóng biến ảo, liên tiếp tản ra u lục sắc quang mang phủ văn thần bí theo nàng đầu ngón tay bắn ra. Những phủ văn này đụng vào nhau dung hợp, tạo thành một cái to lớn, tản ra quỷ dị quang mang phụ trận, trong nháy mắt hướng thôn tiên cấp bao phủ tới. Đây là thực hồn độc chú trận này dung hợp nàng nhiều năm tu luyện độc công tinh hoa cùng cổ lão nguyên rủa chi lực. Một khi bị chú trận bao phủ, không chỉ có thân thể sẽ gặp kịch độc căn mòn, linh hồn cũng biết bị nguyên rủa chi lực tra tấn. Vừa rồi đã từng gặp qua thôn tiên cấp thôn vệ khí độc năng lực, cho nên nàng bây giờ có thể khiến cho thủ đoạn không nhiều, trận này vừa vặn phù hợp. Thôn tiên cấp bị chém đứt lưỡi giải, vốn là tức giận không thôi. Chương 1774, kịch chiến đại yêu thôn tiên cấp 2, chương 1774, kịch chiến đại yêu thôn tiên cấp 2, giờ phút này lại gặp chú trận đến công, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn đem toàn bộ sơn cốc nóng lửa. Nàng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, trên thân yêu lực như sóng lớn giống như bộc phát. Giờ phút này nàng đã không có ý định để lại người sống, chỉ muốn đem ba người toàn bộ ăn hết. Nàng tấn công mạnh thực hồn độc chú trận, mong muốn phá vây, thần hồn bị duy trì liên tục ăn mòn tư vị cũng không tốt chịu. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt, Phương Lăng đương nhiên sẽ không cho Thôn Thiên Cấp có cơ hội thở dốc. Hắn lập tức móc ra một cái pháp bảo, chính là ban đầu ở Linh Thú Sơn đạt được cái kia thanh nỏ. Này nỏ đối yêu tộc lực sát thương cực lớn. Hiu hiu hiu, mấy mũi tên bắn ra, toàn bộ vào Thôn Thiên Cấp thân thể. Nhục thể cùng thần hồn song trọng tổn thương, nhưng nàng hoàn toàn loạn trận ước, khó mà bảo trì trấn định. Nàng trực tiếp phun ra yêu đan, tại yêu đan mãnh liệt đánh kích phía dưới, chú trận có muốn dấu hiệu hỏng mất. Nhưng lúc này, Phương Lăng mở ra hộ kiếm, vài kiếm tế xuất, bại lộ trong không khí yêu đan, thành bia sống, lập tức liền bị đánh nát. Nguyệt Khấu phu nhân khẽ nhả một mạch, phất tay rút lui chú trận. Yêu tộc yêu đan cực kỳ trọng yếu, giờ phút này Thôn Thiên Cấp yêu đan bị Phương Lăng đánh nát, dưới cái nhìn của nàng trận chiến này liền đã kết thúc. Chính là Phương Lăng cũng thoáng thả cảnh giác, chuẩn bị tế ra huyết kiếm tiến hành sau cùng kết thúc. Nhưng vào lúc này, nhìn như phải bỏ mạng Thôn Thiên Cấp, lần nữa bộc phát. Cường đại yêu lực trực tiếp đem Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân đánh bay. Không chỉ có như thế, nàng bên ngoài thân hóa rắn bong bóng đột nhiên khôi phục nguyên dạng, bên trong nọc độc theo khuấy động yêu lực bảy hướng xung quanh, hình thành mưa độc. Ngay cả xa xa Lý Ngưng Chỉ đều không thể tránh đi, phạm vi quá rộng. Nọc độc rất có tính ăn mòn, Nguyệt Khấu phu nhân cùng Lý Ngưng Chỉ mặc trên người đều là tốt nhất tài năng. Nhưng giờ khắc này ở nọc độc này ăn mòn hạ, tất cả đều tan rã, hiện lộ ra từng mảnh trắng non da thịt. Lý Ngưng Chỉ gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, đội vàng thi pháp. Nàng cùng Nguyệt Khấu phu nhân trên thân, đều trong nháy mắt lóe lên màu xanh ánh sáng nhu hòa. Nọc độc bị cái này màu xanh ánh sáng nhu hòa hóa giải, không tiếp tục tiến một bước làm bị thương da thịt của các nàng. Nhưng một bên khác Phương Lăng liền hãm, thân thể bị ăn mòn, đau đến không được. Ta đây, thế nào đem ta đem quên đi? Hắn quay đầu nhìn Lý Ngưng Chỉ một cái. Ta pháp lực có hạn, chỉ có thể đồng thời che chở hai người. Lý Ngưng Chỉ lầu đầu nói, một cái tay che trước ngực. Thôn Thiên Cấp bên ngoài thân túi độc, là sau cùng át chủ bài. Bên trong nọc độc thật là từ nhỏ tích lũy cô đọng, độc tính cực kỳ đáng sợ. Chỉ có đối mặt sinh tử đại địch thời điểm, bọn chúng mới bỏ được đến đem những này túi độc dẫn nổ, cho mình tranh thủ chạy trối chết thời gian. Nàng liên thừa dịp hiện tại, đội vàng chạy trốn, hướng sâu trong thung lũng bỏ chạy. Ánh mắt của nàng nhìn vô cùng điên cuồng, dường như sâu trong thung lũng có thể cứu mệnh dâm dạng. Nhưng đột nhiên, một đạo cực quang quanh đến, đưa nàng đổ nhào trên mặt đất. Chính là Phương Lăng hắc ám trạng thái dưới thần ma chi luân phát huy. Tiên ma biến hắn càng luyện càng thông thuận, giờ phút này vẫn là thân người, nhưng cũng có thể ở sau lưng hiện hiện vật này. Tiên ma chi lực chuyển đổi điều động, cũng chỉ tại hắn một ý niệm, tơ lụa thông thuận. Đem Thôn Thiên Cấp đổ nhào về sau, Phương Lăng đổi lên trước, lại là một hồi tấn công mạnh. Nàng yêu đan vừa rồi liền đã nát, sở dĩ còn có dư lực là bởi vì trong cơ thể hắn tích góp một cỗ năng lượng, mà cỗ năng lượng này liền đến tự sâu trong thung lũng. Bất quá giờ phút này đối mặt Phương Lăng tấn công mạnh, cỗ năng lượng này cực tốc tiêu hao, theo một tia năng lượng cuối cùng hao hết. Thôn Thiên Cấp thân thể ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên một hồi to lớn bụi đất. Trong sơn cốc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đi tràn ngập trong không khí mùi huyết tinh. Thôn Thiên Cấp hoàn toàn bất lạc, bị Phương Lăng ngăn chặn tại sơn cốc cuối cùng trước, vỡ vụn yêu đan cuối cùng là không có cơ hội một lần nữa ngưng tụ. Giờ phút này, Phương Lăng mới có công phu theo xa la gì giới bên trong tìm ra một cái áo bào đen phụ thêm, không còn lạnh siêu siêu. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Khấu phu nhân cùng Lý Ngưng Chỉ. Hai người này sớm đã thay đổi quần áo, một mực tại phía sau quan chiến. Giờ phút này thấy Phương Lăng xem ra, các nàng trên mặt đều là hiện hiện một vẻ đỏ bừng, không dám cùng đối mặt. Lý Ngưng Chỉ xấu hổ đến ho khan mấy lần, sau đó lập tức thi pháp, giúp Phương Lăng khôi phục. Trận chiến này tiêu hao rất nhanh liền bổ sung hoàn tất, Phương Lăng lại trở lại trạng thái đỉnh phong. Nguyệt Khấu phu nhân thì phối hợp đi ra phía trước, cẩn thận đem cựu chuyển hóa ách thảo lấy xuống. Vừa rồi đấu pháp mặc dù kịch liệt, nhưng lại không có làm bị thương nó, bản thân nó chính là cực kỳ cứng cỏi tồn tại. Huống chi bản thân nó chính là giải độc, vừa rồi Thôn Thiên Cấp nổ tung mưa độc, đối với nó càng là không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng nhìn xem trong tay thảo dược, trong mắt tràn đầy vui sướng, lập tức đưa nó mang về giao cho Lý Ngưng Chỉ. Cái này Thôn Thiên Cấp rất là quỷ dị, rõ ràng yêu đan đều bị đánh nát, vẫn còn có thể liên tiếp bộc phát. Nguyệt Khấu phu nhân lấy lại tinh thần, ở đằng kia thầm nói: "Lý Ngưng Chỉ, sự tình ra vô thường tất có yêu, có lẽ trên người nàng có đồ vật gì." Hai người lại hướng Phương Lăng nhìn lại, lúc này Phương Lăng là ở chỗ này xử lý Thôn Thiên Cấp thi thể. Bất quá hắn cũng không có từ Thôn Thiên Cấp trên thi thể tìm tới cái gì, nguyên nhân có lẽ là ở nơi đó. Phương Lăng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong thung lũng, lẩm bẩm nói: "Vừa rồi hắn cảm giác được rất rõ ràng, Thôn Thiên Cấp cuối cùng là muốn chạy trốn đi kia. Phải biết nơi này rất lớn, thật muốn đào mệnh rõ ràng hẳn là ra bên ngoài trốn mới đúng, hướng sâu trong thung lũng rõ ràng chính là tử lộ." Nguyệt Khấu phu nhân cùng Lý Ngưng Chỉ nhẹ gật đầu, lập tức đuổi theo Phương Lăng, cùng một chỗ đi lên phía trước. Chương 1775, thay ra đổi thịt Nguyệt Khấu, 1, chương 1775, thay ra đổi thịt Nguyệt Khấu, 1, ba người dọc theo sâu trong thung lũng chậm rãi tiến lên, không khí chung quanh càng thêm tươi mát, tràn ngập một cỗ làm người tâm thần thanh thản khí tức. Sau đó theo bước chân xâm nhập, nguyên bản đường núi gập ghềnh dần dần biến bằng phẳng, đồng thời trên mặt đất sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo. Những này kỳ hoa dị thảo phẩm chất đều cao đến kinh người, so vừa rồi tại trên đường hái còn tốt hơn. Lý Ngưng Chỉ ánh mắt đều sáng lên, không nghĩ tới cái này Linh Huyễn Tiên Cung bây giờ thành như thế một cái phong thủy bảo địa. Nơi đây tất có đại cơ duyên. Nàng kích động đến nói rằng, nếu không tuyệt đối không cách nào trèo chống nhiều như vậy cực phẩm tiên dược sinh trưởng. Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân cũng giữ vững tinh thần, âm thầm chờ mong. Bất quá càng là như thế, chúng ta cũng càng phải cẩn thận, nói không chừng còn sẽ có cái khác nguy hiểm. Nguyệt Khấu phu nhân nhắc nhở. Phương Lăng yên lặng đi ở phía trước, thời điểm chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Lại đi đi về trước một đoạn, ba người đi tới tòa sơn cốc này cuối cùng. Nơi này tràn ngập một mảnh mờ mịt sương mù, trong sương mù ẩn chứa năng lượng kinh người. Chính là những này tràn ra ngoài sương mù, tập bổ phía trước kia một mảnh thiên nhiên dư biên, sáng tạo ra linh huyễn tiên cung bây giờ phong cảnh. Ba người định thần nhìn lại, tại cái này sương mù phía dưới là một dòng suối nước. Nước suối thanh tịnh thấy đáy, trên mặt nước còn nổi lơ lửng một chút tản ra kỳ dị mùi hương cánh hoa lá khô, là vách núi hai bên bị tẩm bổ hoa cỏ rơi xuống. Con suối ủng ủ cục khi thì phát hỏa, mặt nước tạo nên từng tầng gợn sóng, nồng đậm sinh cơ chi lực lây nhiễm chung quanh tất cả. Đây là sinh tức chi tuyển. Lý Ngưng Chỉ hoảng sợ nói, hương phấn đến kêu lên tiếng. Khó trách nơi này sinh cơ dạt dào, sinh trưởng tốt ra nhiều như vậy cực phẩm tiên dược. Còn có vừa rồi kia thôn thiên cát, nàng yêu đan vỡ vụn về sau, vẫn còn có thể liên tiếp bộc phát, hơn phân nửa là tại thể nội cất giữ rất nhiều sinh tức nước suối. Nguyệt Khấu phu nhân nghe được sinh tức chi tuyển cái tên này, cũng cảm giác rất là quen hay. Xem ra không cần khai lò luyện đan, thân thể của ngươi rất nhanh liền có thể điều dưỡng tốt. Lý Ngưng Chỉ nhìn về phía một bên Nguyệt Khấu phu nhân, kích động đến nói rằng: "Đợi lát nữa ngươi liền trực tiếp ngâm mình ở sinh tức chi tuyển bên trong, ta ở một bên giúp ngươi tinh luyện cựu diệp hóa ách thảo cùng với khác mấy vị thuốc. Ngươi đem những này thảo một tinh hoa hấp thu, lại tại cái này trong suối nước lại chờ 10 ngày nửa tháng, hẳn là còn kém không nhiều lắm." Nguyệt Khấu phu nhân nghe vậy, nhìn chung quanh Phương Lăng cùng Lý Ngưng Chỉ một cái. "Như vậy, vậy các ngươi trước múc điểm nước suối lên, miễn cho đợi lát nữa toàn bộ bị ta ô nhiễm." Nàng thầm nói. Lý Ngưng Chỉ lắc đầu, cười nói: "Không có quan hệ, sinh tức chi tuyển kèm theo tịnh hóa chi lực, phân ra độc tố sẽ tự nhiên hút hơi, sẽ không ô nhiễm nước chất. Ngươi cho dùng, miễn cho đến lúc đó năng lượng không đủ. Ngươi thân thể này bị thương rất, thực sự rất yếu, cần rất nhiều năng lượng tầm bổ." Đối Lý Ngưng Chỉ, Nguyệt Khấu phu nhân đương nhiên sẽ không khách sáo cái gì, hai người là quá mệnh giao tình. Bất quá đối với Phương Lăng, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. "Vậy ta trước hết mượn nó điều dưỡng thân thể, nếu là không cẩn thận nhiều chiếm dụng tài nguyên, quay đầu cho ngươi bổ chút cái khác." Nàng nói. Phương Lăng khoát khoát tay, đương nhiên sẽ không so đo cái này. Hắn quay người hướng thôn tiên cấp thi thể nơi đó đi tới, nhìn xem huyết kiếm hút như thế nào. Hắn sau khi đi, Lý Ngưng Chỉ lập tức hỗ trợ bố trí. Nàng tại nước suối chung quanh bày ra mấy phiến bình phong, thoáng giúp Nguyệt Khấu phu nhân cản một chút. Nguyệt Khấu phu nhân sột soạt soạt đem quần áo trèo tại bình phong bên trên, sau đó đi vào tòa này sinh tức chi tuyển ở trong. Một bên Lý Ngưng Chỉ thẳng nhìn chằm chằm lơ lửng ở trên mặt nước sóng lớn, không khỏi có chút hâm mộ. "Làm gì đâu?" Nguyệt Khấu phu nhân dịu dàng nói. Lý Ngưng Chỉ cười một tiếng mà qua, "Không có gì." Nàng lấy lại tinh thần lấy ra cựu diệp hóa thảo, cùng với các mấy vị đã sớm thu thập được thuốc giải độc tài, bắt đầu tinh luyện. Nàng đem tinh luyện tốt những này thảo mộc tinh hoa đưa lên, Nguyệt Khấu phu nhân toàn bộ ăn vào, bắt đầu cho thân thể khử độc. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập khí độc, Phương Lăng cùng Lý Ngưng Chỉ vừa lui lại lui, đã rút ra tòa sơn cốc kia. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, phân ra nhiều như vậy độc. Phương Lăng nói rằng. Lý Ngưng Chỉ khẽ thở dài, nàng thật là một cái người cơ khổ. Vì không bị cực các ma quân đặt được, không muốn mạng hướng trên người mình trồng độc. Nhiều như vậy độc lâu dài ăn mòn thân thể của nàng, nàng những năm này không biết có nhiều khổ Phương Lăng a. Ngươi về sau nhưng phải thật tốt đối nàng, nếu là dám ức hiếp nàng, ta không phải tha cho ngươi. Phương Lăng nhìn nàng một cái, thầm nói, ngươi hiểu lầm, ta cùng nàng Lý Ngưng Chỉ cắt ngang hắn nói, ta đều biết. Nhưng gạo sống đã gạo nấu thành cơm, vậy thì không ngại mở rộng ăn, ăn no đến. Ngươi thêm chút sức, vẫn còn có cơ hội. Nàng cười nói, đến, ta hiện tại liền dạy ngươi một môn xoa bóp chỉ pháp, qua mấy ngày liền nên ngươi ra sân. Nàng sở dĩ nghĩ như vậy tác hợp hai nàng, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Chính là nàng nhìn ra Nguyệt Khấu phu nhân thể nội thuần âm chi lực đã quá vẹn toàn. Như lại không tìm một chỗ phát tiết, tương lai đối thân thể cũng không tốt, sẽ còn ảnh hưởng sau này tu luyện. Thân làm tốt khuê mật, nàng tự nhiên đến thảo phần này tâm. Phương Lăng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền theo Lý Ngưng Chỉ luyện mấy lần. Rất nhanh lại qua mấy ngày. Ngày này, Nguyệt Khấu phu nhân tự sinh hơi thở chi tuyển bên trong chậm rãi đứng dậy, cả người mặt mày tỏa sáng. Chương 1775, thay ra đổi thịt Nguyệt Khấu, 2, chương 1775, thay ra đổi thịt Nguyệt Khấu, 2, nàng vốn là trắng non da thịt, cũng càng lộ ra quang trạch bị nhẵn, lập tức trẻ lại không ít. Nàng chưa hề cảm giác được như thế nhẹ nhõm, nhẹ nhàng như vậy. Gặp nàng đi ra sinh tức chi tuyển, Lý Ngưng Chỉ lập tức tiến lên trước, giúp kiểm tra thân thể. Nàng liên tục gật đầu, khôi phục được rất không tệ. Nguyệt Khấu phu nhân nhìn về phía nàng, trịnh trọng đắc đạo tiếng cảm ơn. Nếu không phải Lý Ngưng Chỉ thay nàng quan tâm, thân thể của nàng còn không biết ngày tháng năm nào có thể khôi phục. Ngươi càng hẳn là tạ Phương Lăng, nếu không phải hắn cùng theo đến, cái kia thôn tiên cấp chỉ hai người chúng ta có thể đấu không lại. Lý Ngưng Chỉ cười nói, đúng là nên tạ ơn hắn. Nguyệt Khấu phu nhân lầu bầu nói, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Phương Lăng. Lý Ngưng Chỉ, đợi lát nữa cũng còn phải lại phiền phải hắn. Ngươi thân thể này nhìn xem là không thành vấn đề, nhưng kỳ thật là thay ra đổi thịt, còn cần ngoại lực kích thích mới có thể đem thân thể cơ năng chiều sâu tỉnh lại. Bất quá ta khí lực không đủ, kia chỉ pháp không tốt thi triển, ta liền dạy cho hắn. Đợi lát nữa liền để hắn hỗ trợ toàn thân xoa bóp một lần. Cái này không tốt lắm đâu. Ngươi khí lực không phải thật lớn đi. Nguyệt Khấu phu nhân nghe vậy, có chút thẹn thùng. Hai người trước đó đều như vậy, hiện tại còn thẹn thùng cái gì sức lực? Lý Ngưng Chỉ cười nói, cũng không thuận nàng. Được thôi, vì không tránh y để, liền nghe ngươi. Nàng cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Lý Ngưng Chỉ cười cười, sau đó rất nhanh liền cong sọt thuốc rời đi tòa sơn cốc này. Cái này Linh Huyễn Tiên Cung không nhỏ, nơi này cũng chỉ là một phần trong đó, còn có rất nhiều nơi chưa thăm dò. Nàng vừa vặn có thể đi hái thuốc, cũng có thể không cần ở đây quấy rầy hai người bọn họ. Một tòa tạm thời dựng lên trong nhà gỗ. Nguyệt Khấu phu nhân nằm ở trên giường, tay nhỏ dán tại trên bụng, có chút khẩn trương đến nhắm mắt lại. Nàng cái nào không biết do Lý Ngưng chỉ là đang cố ý tác hợp, đối với cái này nàng cũng không kháng cự, chỉ là muốn ủy thân Phương Lăng nàng còn phải lại quan sát. Nhiều năm như vậy nàng một thân một mình kiên cường, tựa như một đóa hoa hồng có gai, không dễ dàng như vậy mở rộng cửa lòng. Phương Lăng nhìn trước mắt cô này xốp giòn thể mặc dù tâm động, nhưng gặp nàng toàn thân căng thẳng, mười phần thần trường, cũng liền thành thật thật, không có bất kỳ cái gì vượt quân tiến hành. Gia hỏa này thế mà ngoan như vậy, cái này khiến nguyên bản rất là khẩn trương Nguyệt Khấu phu nhân cảm thấy ngạc nhiên. Thậm chí nhường nàng hoài nghi, có phải hay không chính mình không có mị lực chút nào, cho nên hắn mới cùng tên hòa thượng dường như. Nhưng thời gian dần trôi qua, nàng trầm tĩnh lại, đắm chìm trong đó, cũng không đi nghĩ cái này rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Lý Ngưng chỉ cũng tràn đầy sọt thuốc trở về. Nhìn thấy Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân tại trong sơn cốc cùng ngồi đàm đạo, nàng không khỏi cười một tiếng. Nhìn ra được, hai người này đi được càng ngày càng gần, không giống trước đó còn như vậy xấu hổ. Gặp nàng trở về, hai người liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi cái này Linh Huyễn Tiên Cung. Đoạn thời gian trước Phương Lăng ở đây giết một cái thiên minh, cho nên vẫn là nhanh chóng rời đi vi diệu. Đợi thêm trong một giây lát, ta xem một chút có thể hay không đem cái này sinh tức chi tuyển dọn đi. Lý Ngưng chỉ nói rằng, sinh tức chi tuyển là hiếm thấy mấy loại, có thể na di linh tuyển, tựa như Phương Lăng xa la di giới bên trong thánh linh suối. Bất quá cái này sinh tức chi tuyển có thể so sánh thánh linh suối cao mấy cái cấp bậc. Mặc dù dưới mắt Nguyệt Khấu phu nhân cơ hồ đem sinh tức chi tuyển bên trong năng lượng hao hết, nhưng chỉ cần thời gian gom góp, tiêu hao năng lượng chậm rãi liền có thể bổ sung trở về. Nếu có thể đem cái này miệng sinh tức chi tuyển mang về, Linh Tố Hiên sẽ thu hoạch được tốt hơn phát triển. Dùng sinh tức chi tuyển tới tiêu linh điện, đem trồng ra từng đám phẩm chất cao dược liệu. Nàng hơi thông thuật, ấp ủ về sau liền bắt đầu nếm thử, muốn đem cái này sinh tức chi tuyển dung nhập nàng tùy thân thế giới ở trong. Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân ngay tại một bên nhìn xem, giúp nàng hộ pháp. Nhưng liên tiếp thử mấy lần, nàng đều là cuối cùng đều là thất bại. Đáng tiếc, ta tùy thân thế giới còn chưa đủ vững chắc, không cách nào gánh chịu loại này cấp bậc linh tuyển. Nàng than nhẹ một tiếng. Nguyệt Khấu phu nhân, ngươi không được, vậy ta khẳng định cũng không được. Ta tùy thân thế giới cấp bậc cùng ngươi không sai biệt lắm. Hai người quay đầu, đồng thời nhìn về phía Phương Lăng. Phương Lăng thầm nói, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút. Vậy thì thử xem, ta tới giúp ngươi. Lý Ngưng chỉ nhẹ gật đầu. Tiên đình người sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi này, cái này miệng sinh tức chi tuyển nếu là không dọn đi, sau này cũng không phần của các nàng. Cho nên ba người bất kể là ai, chỉ cần có thể gánh chịu được, khẳng định đều sẽ hết sức hỗ trợ. Phương Lăng điều tức một lát, triển khai xa la di giới, đem phiến khu vực này bao phủ. Lý Ngưng chỉ vén tay áo lên, ở một bên hiệp trợ, chậm rãi liền đem nó thu vào xa la di giới bên trong. Thành công. Phương Lăng mặt mày vui mừng, giờ phút này sinh tức chi tuyển đã dung nhập trong đó. Lý Ngưng chỉ cẩn thận quan sát, âm thầm gật đầu, đúng là không thành vấn đề. Sinh tức chi tuyển cũng không có bị phá hư, cơ hội hoàn hảo không chút tổn hại. Mới năng lượng bắt đầu rót vào, chỉ cần thời gian gom góp, nó liền sẽ khôi phục lại tốt nhất hiệu lực. Sau này nếu có cần, tùy thời hoan nên hai vị đến đây lấy dùng. Phương Lăng nói rằng. Lý Ngưng chỉ hai tay ôm tại trước ngực, cười nói, đây chính là ngươi nói, ta cũng sẽ không khách khí. Nguyệt Khấu phu nhân, ta cũng sẽ không khách khí. Địa phương khác ta đều thăm dò qua, không có những vật khác, chúng ta cái này rút lui a. Lý Ngưng chỉ còn nói, Phương Lăng hai người nhẹ gật đầu. Sau đó ba người liền khởi hành rời đi cái này Linh Huyễn Tiên Cung. Chương 1776, Lý Ngưng chỉ có phần thẹn thùng, 1, chương 1776, Lý Ngưng chỉ có phần thẹn thùng, 1, Đại Luân Ma giáo cùng Linh Tố Hiên cũng coi như thiệt đường, cho nên rời đi Linh Huyễn Tiên Cung về sau, ba người không có lập tức tách ra. Nhưng vừa bay không bao lâu, Lý Ngưng chỉ lại đột nhiên dừng lại. Nàng mặc dù không am hiểu đánh nhau, nhưng cảm giác lực lại so Phương Lăng còn muốn lợi hại hơn. Đây cũng là nàng quanh năm suốt tháng rèn luyện ra được kết quả, mặc kệ là luyện đan vẫn là cho người ta chữa bệnh, đối với phương diện này yêu cầu cũng rất cao. Nơi này vắng vẻ muốn chết, bình thường tuyệt sẽ không có người đến. Nàng lẩm bẩm nói, hơn phân nửa là tiên đình người, tới cũng là rất nhanh. Chúng ta trước tránh một chút, đừng bị người cho nhìn thấy. Nguyệt Khấu phu nhân nói rằng. Lý Ngưng chỉ lập tức duỗi ra tay nhỏ, trong tay hiện ra một quả thủy tinh cầu. Tới đi, cùng một chỗ trốn vào nơi này. Nàng nói. Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân nghe vậy, lập tức buông lỏng tâm thần, nhường nàng thi pháp đem bọn hắn cùng một chỗ trốn vào trong đó. Ba người trốn vào viên này thủy tinh cầu sau, thủy tinh cầu liền bay về phía một bên trong tầng mây, hoàn toàn che giấu. Chỉ chốc lát sau, mấy cái uy phong lấm lấm, mặc đặc thủ chế phục tu sĩ đi qua từ nơi này. Trong đó người cầm đầu, tu vi còn không thấp, cũng là đạo tổ cảnh nhân vật. Chờ đoàn người này đi xa sau, Lý Ngưng chỉ mới mang theo Phương Lăng hai người đi ra. Hai vị tiên tiến ta tùy thân thế giới bên trong đợi a. Bằng vào ta tốc độ càng nhanh một chút. Phương Lăng nhìn về phía hai người bọn họ, đề nghị. Mặc kệ là Lý Ngưng chỉ vẫn là Nguyệt Khấu phu nhân tốc độ phi hành tự nhiên đều không cách nào cùng hắn đánh đồng. Mấy cái kia tiên đình người ngay tại sau lưng, dưới mắt đương nhiên phải cẩn thận một chút, đi nhanh chút. Lý Ngưng chỉ cùng Nguyệt Khấu phu nhân nhẹ gật đầu, rất vui lòng. Có thể ưu nhã ngồi nghỉ ngơi, các nàng mới không muốn bay ra một thân mồ hôi bẩn. Hai người trốn vào xa la di giới về sau, Phương Lăng liền cực tốc đi đường, rất nhanh liền biến mất không thấy hình bóng. Lúc này, xa la di giới bên trong, Lý Ngưng chỉ cùng Nguyệt Khấu phu nhân hiếu kỳ đến bốn phía đi lại. Khó trách hắn tùy thân thế giới có thể gánh chịu sinh tức chi tuyển, quả thật không phải tầm thường. Lý Ngưng Chỉ tán thán nói. Nguyệt Khấu phu nhân cũng không nhịn được tán thưởng, đúng vậy a. Nay phương thế giới thậm chí đều nhanh có thể tự thành một giới, đúng nghĩa tự thành một giới. Hai người đi bộ, đi tới tòa kia sinh tức chi tuyển phụ cận. Đáng tiếc, vật này cùng chúng ta vô duyên. Lý Ngưng Chỉ cảm thán nói. Nguyệt Khấu phu nhân nhìn về phía nàng, lần này là thuộc ngươi nhất thua thiệt. Ta tốt xấu chữa khỏi thân thể, phương lăng được cái này sinh tức chi tuyển, ngươi cơ hồ không có gì thu hoạch. Lý Ngưng Chỉ cũng không thể nói như vậy, Linh Huyễn Tiên cung bên trong tiên dược, hơn phân nửa đều tại ta chỗ này, ta cũng chuyến đi này không tệ. Lời tuy như thế, nhưng này vài thứ giá trị so với hai người bọn họ đoạt được, vẫn là kém xa tích tắc. Cái này sinh tức chi tuyển bên trong còn có một bộ phận năng lượng, ngươi nếu không thừa dịp hiện tại đi vào cuồng âm, lần sau lại đến nơi đây, còn không biết là ngày tháng năm nào đâu. Cố gắng thấy đều không gặp được bóng người của hắn, có chỗ tốt trước hết thu. Nguyệt Khấu phu nhân nói rằng, tới đi. Hiện tại Phương Lăng đang chuyên tâm phi hành, sẽ không chú ý chúng ta. Ta cũng biết thi pháp giúp ngươi cản trở, bảo đảm không có vấn đề. Tại Nguyệt Khấu phu nhân giật dây hạ, Lý Ngưng Chỉ thật là có chút động tâm rồi. Vừa rồi Phương Lăng nói dễ nghe, nhưng tương lai nàng nghĩ đến lấy nước, Phương Lăng có chịu cho hay không thật đúng là khó mà nói. Năng lượng tràn đầy sinh tức chi tuyển, thật là mười phần chân quý, nhân tính có thể không chịu nổi khảo nghiệm. Không bằng thừa dịp hiện tại đem trong suối nước cuối cùng một bộ phận năng lượng hấp thu, trực tiếp tăng thực lực lên tới thực sự. Vậy được rồi. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó Nguyệt Khấu phu nhân liền lập tức ra tay giúp đỡ đánh nghiệm trợ. Ngược lại trước đó tại Linh Huyễn Tiên Cung bên trong đại chiến thôn tiên các thời điểm, nàng cùng Nguyệt Khấu phu nhân đều qua, nàng cũng không cái gì tốt thẹn thùng. Xoạt 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 chơi đùa xong về sau, nàng liền đi vào trong suối nước, đặt mông ngồi xuống. Ôn nhuận nước suối trong nháy mắt đưa nàng bao khỏa, nàng thoải mái không khỏi ngâm khẽ vài tiếng. Bên ngoài, Phương Lăng chú ý lực cũng không tại xa la gì giới ở trong, không biết bên trong thật có tốt phong cảnh có thể quan sát. Giờ phút này hắn nhíu mày, có chút tâm thần có chút không tập trung, còn khi thì quay đầu nhìn ra xa. Hắn mơ hồ cảm giác, xung quanh dường như có đồ vật gì theo hắn, nhưng hắn lại khó mà bắt giữ. Hẳn không phải là vừa rồi tiên đình người, người kia không có phần này thực lực. Đến tột cùng là ai đang dòm ngó ta? Phương Lăng nỉ non nói. Loại cảm giác này, nhường Phương Lăng rất là bất an, hắn tiếp tục gia tốc, không chút nào tiếp rẻ khí lực. Hắn đem tốc độ kéo căng, cứ như vậy truy tung hắn người cũng nhất định phải tiếp tục tăng tốc. Cứ như vậy, hắn có lẽ liền có thể quan sát được tên kia phóng đại năng lượng ba độ. Siêu phụ tải bay một lát, nhưng hắn như cũng không thu hoạch được gì. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, tiếp tục cùng nó giằng co, tranh đấu. Lúc này Phương Lăng cũng không biết, cũng không phải là có người tại phụ cận theo dõi, mà là có người cách không thăm dò mà thôi. Huyền Hoàng Tinh bên trong, Hồng Hoang đại địa trong thần miếu, Mặt Cắt mở tròn mắt, tức giận đến giơ chân. Đoạn thời gian trước hắn vừa đem tiên miếu đại môn xây xong, nghĩ đến lâu như vậy đã qua, nên để cho người ta tìm hiểu Phương Lăng tin tức. Nhìn xem gia hỏa này chết ở đâu, thi thể phải chăng đã tiêu hủy. Nào có thể đoán được hắn tại tiên vực thủ hạ truyền về tin tức, Phương Lăng không chỉ có không chết, ngược lại còn tại tiên vực sinh động thường xuyên. Hắn không tin tà, cho nên giờ phút này không tiếc hao phí pháp bảo, cũng phải nhìn một cái Phương Lăng. Chương 1776, Lý Ngưng Chỉ có phần thẹn thùng, 2, chương 1776, Lý Ngưng Chỉ có phần thẹn thùng, 2, giờ phút này nhìn chăm chú Phương Lăng pháp bảo, tên là Thiên Nhãn, tên như ý nghĩa, thứ này là ở trên trời tung bay. Trong tay hắn hết thảy cũng không mấy quả, mỗi quả đều là duy nhất một lần, duy trì liên tục một đoạn thời gian liền sẽ năng lượng hao hết. Lê Tầm A, tiểu tử này thế nào còn sống được thật tốt. Cái kia họ Dư tiểu nữ tử, thật sự là tinh khiết phế vật. Nhìn hắn phi độn tốc độ, đoán chừng đã sớm phá vỡ vô cực khóa, tu vi tăng tiến không ít. Giờ phút này hắn ý thức được, chính mình tựa hồ là một đầu ấu cá mập chạy tới biển sâu ngư trường, hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này phát dụng, cái này ấu cá mập đã lớn lên rất nhiều. Lại không ngăn chặn, không thông báo biến thành cái dạng gì, trực tiếp bị ta bỏ rơi sao? Thế nào đột nhiên như vậy? Xuyên thẳng qua tại trong tầng mây Phương Lăng, đột nhiên lông mày nhíu lại. Vừa rồi Mặt Cắt ở đằng kia nói thầm, cũng là bởi vì thiên nhãn năng lượng hao hết, hắn lại không cách nào thăm dò Phương Lăng. Cho nên lúc này loại kia làm hắn cảm giác bất an cũng đã biến mất. Bất quá Phương Lăng không dám khinh thường, vẫn là tiếp tục bảo trì tốc độ. Thời gian dài siêu phụ tại phi hành, cho dù lấy sự cường đại của hắn nhục thân, cũng có chút không chịu được nổi. Âm thầm địch nhân chưa hẳn từ bỏ, cố gắng vẫn là quan sát, muốn đợi hắn thư giãn. Hắn nhất định phải bảo trì tốt đẹp trạng thái, khả năng ứng đối tiếp theo khả năng phát sinh tình trạng. Hắn nhớ tới chiếc kia sinh tức chi tuyển năng lượng mặc dù đại bộ phận đều bị Nguyệt Khấu phu nhân tiêu hao hết, nhưng còn lại năng lượng cũng vô cùng khả quan, dùng để bổ sung thân thể, duy trì hắn tình trạng hoàn toàn dư xài. Hắn một bên tiếp tục lưu tâm quan sát bốn phía, một bên trực tiếp điều động xa la di giới chi lực, đem sinh tức chi tuyển nước đánh lên đến. Tình huống như thế nào? Sinh tức chi tuyển bên trong, Lý Ngưng Chỉ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng giống con thỏ nhỏ, lập tức lẹn đến sau tấm bình phong bên cạnh, hoàng thủ hoàng cước đến phủ thêm quần áo. Không ngừng nàng bị giật nảy mình, một bên Nguyệt Khấu phu nhân cũng là kinh ngạc và phẫn. Nàng hỗ trợ đánh nghiệm trợ, chủ yếu là lấy chướng nhãn pháp, phòng ngừa Phương Lăng rình coi. Sử chính là một cái hồn loại huyền thuật pháp bảo. Bất quá thứ này, có thể ngăn cản không được xa la gì giới bằng nước. Một bộ phận sinh tức chi tuyển hóa thành một cột nước thăng thiên, không biết chút nào Phương Lăng trực tiếp thôn vệ, bổ sung năng lượng. Thế nào nước dùng qua nước, còn có cỗ mùi thuốc. Hắn thầm nói, không khỏi nhướng mày. Dựa theo suy đoán của hắn, dùng sinh tức chi tuyển đến bổ sung, hẳn là dư xài. Nhưng bây giờ hắn cảm giác không có tác dụng gì, năng lượng mỏng manh thật sự, dùng nước dùng quả nước để hình dung lại thỏa đáng bất quá. Hắn ngưng thần xem xét, lúc này mới phát hiện Nguyệt Khấu phu nhân cùng Lý Ngưng Chỉ ở đằng kia phụ cận, hai người bước nhanh đi xa, không biết vừa rồi tại làm gì. xem ra sinh tức chi tuyển còn thừa không nhiều năng lượng, là bị các nàng ép cô. Hắn cười cười, cũng là không trách tội. Cái này miệng linh tuyển bây giờ thuộc về hắn, hắn đã là chiếm thiên đại tiện nghi. Hắn một thanh tiếp một thanh ăn những đan dược khác, miễn cưỡng bổ sung, tiếp tục phi hành tốc độ cao. Qua hồi lâu, hắn vẫn là cảm giác trung quanh cũng không khác động, lúc trước cái loại cảm giác này cũng không còn lại xuất hiện. Hắn lúc này mới thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Xem ra nguy cơ hẳn là giải trừ. Hắn nhỉ nó nói, cũng không biết đến tột cùng là thế nào một chuyện. Hắn sau khi dừng lại, tại phụ cận trên núi tìm ở giữa miếu hoang, lại tại quan sát một hồi. Thấy tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn lúc này mới đem Nguyệt Khấu phu nhân cùng Lý Ngưng Chỉ phóng ra. Lý Ngưng Chỉ lặng yên nhìn hắn một cái, trong lòng lén lút tự đủ. Lúc trước Phương Lăng hơn phân nửa lá, làm cho nàng không lạ có ý tốt. Nguyệt Khấu phu nhân thì là không tử tế cười cười. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Phương Lăng nhìn về phía nàng, hỏi. Không có gì. Nguyệt Khấu phu nhân đương nhiên sẽ không bán Lý Ngưng Chỉ. Chúng ta bây giờ tới cái gì khu vực? Lý Ngưng Chỉ vội vàng hỏi, muốn tranh thủ thời gian lướt qua cái đề tài này. Phương Lăng, hẳn là tới núi Thương Long Mạch. Núi Thương Long Mạch. Nhanh như vậy. Lời vừa nói ra, Nguyệt Khấu phu nhân cùng Lý Ngưng Chỉ đều mười phần chấn kinh. Các nàng đối Bắc vực địa lý tự nhiên là rất quen thuộc, biết trong khoảng thời gian này đi bao xa. Người bay nhanh như vậy, kia tiên đình người, tám đời cũng đuổi không kịp. Nguyệt Khấu phu nhân cười nói. Phương Lăng, cũng không phải là bởi vì bọn hắn, ta là bỗng nhiên cảm giác có chút hoảng hốt, cho nên liền một đường chạy vội. Bằng không bằng vào ta tốc độ bình thường, liền hiện tại một nửa lộ trình cũng chưa tới. Bất quá còn tốt, kia tâm hoảng hoảng cảm giác đã yên tĩnh. Hai người gật gật đầu, lúc này mới không có lo lắng quá mức. Lý Ngưng Chỉ, đã tới cái này núi Thương Long Mạch, chúng ta cũng nên phân biệt. Sau này trở về nếu là có tình huống như thế nào, có thể cùng ta nói. Ta còn là có chút nhân mạch. Đi. Nguyệt Khấu phu nhân nhẹ gật đầu. Nàng cùng Phương Lăng cùng một chỗ, lại đưa nàng một đoạn, đưa mắt nhìn nàng hướng Linh Tố Hiên phương hướng bay đi. Đi thôi. Chúng ta cũng trở về Hắc Vũ ngay. Nguyệt Khấu phu nhân nhìn về phía một bên Phương Lăng, còn nói. Liên Du vừa mới cho ta đưa tin, nói tổng đàn phụ cận không yên ổn. Quá Hư Tiên Tông dường như ngo ngoe muốn động. Nâng lên Quá Hư Tiên Tông, Phương Lăng tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn sở dĩ sẽ nhập tiên vực, cũng cùng Quá Hư Tiên Tông trực tiếp tương quan. Cái kia Dư phu nhân, người ở đâu đâu? Hắn hỏi. Năm đó chính là vị này Dư Sở Hân, Dư phu nhân đem hắn bắt tới tiên vực. Bất quá vừa tới tiên vực, hai người liền bị Trình Liên Du các nàng chặn đứng. Nguyệt Khấu phu nhân chế nhạo tới, thế nào, đối nàng nhớ mãi không quên đâu. Phương Lăng, nào có, ta cũng là thuận miệng hỏi một chút. Nàng hiện tại còn bị vây ở Linh Tiêu Thành bên trong. Nguyệt Khấu phu nhân còn nói, về sau lại đi xử lý nàng. Chương 1777, Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân, 1, chương 1777, Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân, 1, Phương Lăng đi theo Nguyệt Khấu phu nhân trở lại Hắc Vũ ngay sau, liền trung thực tại cái này đợi. Bất quá gần nhất Doan Thi Thi bề bộn nhiều việc, nàng tại tổ chức Bạch Lộ cung di chuyển, từ trên xuống dưới toàn bộ đều muốn di chuyển tới, phiền toái thật sự. Phương Lăng không có bạn, đành phải 3 ngày 2 đầu đến hướng Nguyệt Khấu phu nhân chạy chỗ đó. Trong bất chi bất giác, hai người cũng càng đi càng gần. Cùng lúc đó một bên khác, Quá Hư Tiên Tông bên trong đại điện, Huyền Hư đạo quân ngồi ngay ngắn đài cao, nghe bọn thủ hạ báo cáo. Ngón tay hắn càng không ngừng đang ghế dựa trên lan can đập, dường như đang tự hỏi thứ gì. "Mà thôi, nàng bên kia chờ ta có rảnh rỗi lại đi tìm nơi lý. Chờ ta cầm xuống Đại Luân Ma giáo, hắn Linh Tiêu Thành còn dám chụp lấy không thả sao?" Hắn thản nhiên nói. "Ngươi đi qua tiếp tục nhìn chằm chằm, có cái gì tình huống kịp thời nói cho ta chính là." "Tuân mệnh." Người kia lập tức cáo lui, hắn sau khi đi, ngay sau đó lại có hai người đi vào đại điện. Người này hai người chính là Quá Hư Tiên Tông đại trưởng lão, Huyền Lâm Tử, cùng Huyền Hư đạo quân đại phu nhân, Thượng Quan Anh. Trước sớm mặc kệ là hai người bọn hắn, vẫn là kia Huyền Hư đạo quân, đều có thương tích trong người. Toàn bộ Quá Hư Tiên Tông góp không ra một cái đỉnh phong chiến lực, nhưng bây giờ ba người đều tinh thần phấn chấn, trạng thái thậm chí đều muốn vượt qua thời kỳ đỉnh phong bọn hắn. Sở dĩ xảy ra kịch liệt như thế biến hóa, là bởi vì Huyền Hư đạo quân tìm tới chỗ dựa. Gặp bọn họ hai tới, Huyền Hư đạo quân cũng đứng dậy, mang theo bọn hắn rời đi. Ba người xuyên qua một cái lô đen, đi vào một chỗ hắc ám chi lực phá lệ nồng đậm địa phương. Thế nào? Tìm hiểu tinh tường cũng có, Đại Luân Ma giáo bây giờ là cái tình huống như thế nào? Phía trước chậm rãi đi tới một người. Nếu là Phương Lăng ở đây liền có thể nhận, hắn chính là ngày đó tại Sẽ Âm Sơn thực Nguyên Ma quân trong độc phủ, hiện thân qua ma đầu thực ảnh quỷ quân. Hắn đã sớm xa đoạn hắc ám, gia nhập ám ảnh hội, không phải ngày đó thực Nguyên Ma quân cũng sẽ không dự định đem viên kia đế vương động cơ cho hắn. Huyền Hư đạo quân nhìn về phía người này, khách khí đến trả lời, đã tìm hiểu rõ ràng. Đại Luân Ma giáo đại hộ pháp thường túc, xác định đã vẫn lạc. Mặt khác cực các ma quân cũng rất có quỷ dị, hơn phân nửa là người làm bộ, hoặc là chính là chỉ còn một ngụm cuối cùng khí, ở đằng kia giáng chống đỡ lấy. Cuối cùng còn có Tháng Khấu phu nhân, nàng cũng liền bình thường đạo tổ thực lực, không đáng giá nhắc tới. Thực ảnh quỷ quân nghe vậy, nhẹ gật đầu, kia chuyến này cũng là rất dễ dàng. Bất quá chúng ta phiền toái lớn nhất, không phải Đại Luân Ma giáo bản thân, mà là tiên đỉnh trấn ma vệ những người kia. Những tên kia cái mũi so chó còn linh, tuyệt không thể để bọn hắn ngửi được khí vị, gần nhất bọn hắn thật là hoạt động thật sự thường xuyên. Cũng không biết là tên nào làm loạn, lại giết tiên binh thiên tướng. Huyền Hư đạo quân, cứ việc yên tâm, mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi. Mấy người đang khi nói chuyện, phía sau đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, tinh thuần hắc ám chi lực nhường tất cả mọi người mười phần hâm mộ. Đây là chỉ có thuần chính hắc ám sinh linh, khả năng có năng lượng trình độ. Giống bọn hắn loại này gà mở cuối cùng cả đời đều rất khó đạt tới. Một cái thân thể thước tha hắc ám sinh linh hướng bọn họ đi tới, nàng bó sát người phục sức phát họa ra nàng nguyện chuyển đường cong, tràn đầy cực hạn gợi cảm. Màu tím đen làn da như là thâm trầm bóng đêm, lại tản ra một loại thần bí mà mê người con trạch. Ngũ quan sinh sắn giống như bị nhất xảo đoạt thiên công công tượng điêu khắc thành, hai con ngươi giống như là hai viên thâm thúy bảo thạch, lộ ra băng lãnh cùng mị hoặc. Mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng liền đại thiên thế giới thẩm mỹ đến xem, nàng cũng là một cái cực phẩm nữ nhân. Đối mặt như thế tuyệt sắc, Huyền Hư đạo quân cũng tốt, thực ảnh quỷ quân cũng được, cũng không dám con mắt nhìn nhiều, khẽ cúi đầu. Mới vừa nói, ta đều nghe thấy được. Nàng mở miệng nói ra, cái này hành động a, anh ta bên kia tạm thời có việc, liền không đợi hắn. Trong miệng nàng ca, chính là Bỉ Hán, nàng là Bỉ Hán thân muội muội khỉ dữ. Bọn hắn cẩn thận là bẩm sinh gia tộc truyền thừa, mặc dù chuyến này nhìn xem không có gì nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là đem Bỉ Hán cho kêu lên cùng một chỗ, đáng tiếc hắn không rảnh. Một đoàn người rất mau ra phát, dựa theo Huyền Hư đạo quân an bài tốt lộ tuyến tiến lên, thẳng đến Đại Luân Ma giáo tổng đàn Hắc Vũ Nhai. Lúc này, Hắc Vũ Nhai chỗ, Phương Lăng một đường đi tới Nguyệt Khấu phu nhân ngủ phòng, ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ mấy lần. "Vào đi." Trong phòng truyền đến nàng lười biếng thanh âm. Vào nhà sau, Phương Lăng thuận tay cài cửa lại. Lúc này Nguyệt Khấu phu nhân trước mặt bày biện một bàn rượu ngon thức ăn ngon, dường như đã đợi hắn một hồi lâu. Bất quá so với những rượu này đồ ăn, nàng càng lộ vẻ mỹ vị. Áo mỏng chỉ là khó khăn lắm che đậy thân thể, mị nhãn như tơ, mọi cử động làm người chấn động cả hư phách. Phương Lăng tiến lên ngồi xuống, nhìn xem trung thực ở đằng kia một mặt ăn. Bất quá đột nhiên, hắn không cẩn thận đem đũa đánh rớt, túi người đi nhặt. Kia rơi xuống dưới bàn đũa, ngay tại Nguyệt Khấu phu nhân bên chân. Không chờ Phương Lăng nhặt nó, một bên chân ngọc lại lặng yên xích lại gần, vẩy hắn mấy lần. Phương Lăng hỏa khí rất lớn, cái này như thế nào chịu được? Ngươi làm gì đâu? Nguyệt Khấu phu nhân gắt giọng. Phương Lăng trực tiếp đưa nàng khiêng đến trên giường, nàng tượng trưng đánh hắn hai lần, liền không có giày vò. Con ngón đúng ra, nàng đem trong phòng ánh đến dập tắt, thẹn thùng đến nhắm mắt lại. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng đối Phương Lăng rất hài lòng. Lại thêm trước đó tại Cửu Tinh vòng hạ, nàng đã sớm cùng Phương Lăng. Bây giờ cảm giác không sai biệt lắm, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại bừng, hôm nay chạm vạng tối thời điểm liền cho Phương Lăng một cái ám chỉ. Phương Lăng nhạy bén lấy, hiểu ý về sau đúng hẹn tới chơi, ngắm trăng thành phẩm hương. Phương Lăng đang muốn ăn như gió cuốn, nhưng vào lúc này, mưa đen trên sườn núi chợt hiện cường định. Chương 1777, Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân, 2, chương 1777, Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân, 2, một cái pháp bảo cường đại từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Hắc Vũ Nhai bao trùm. Món pháp bảo này có thể phong tỏa trong ngoài, nhường người ngoài thấy không rõ nơi đây tình huống. Mưa đen trên sườn núi không, hắc ám sinh linh khỉ dữ, còn có thực ảnh quỷ quân, Huyền Hư đạo quân, Thượng Quan Anh, Huyền Lâm tử cùng nhau hiện thân. Mấy người đứng tại một loạt, đáng sợ uy áp, nhường Đại Luân Ma giáo các đệ tử sợ hãi không thôi. Mập mờ trong phòng, Nguyệt Khấu phu nhân mở choàng mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chuyện gì xảy ra? Quá hư tiên tông người, nhưng thế nào nhiều người như vậy? Phương Lăng tức giận không thôi, hắn hào hứng đang áng, lại bị quấy rầy. Quan tâm đến nó làm gì là ai? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, lại dám đánh quấy chuyện tốt của chúng ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Phương Lăng tức giận nói. Nguyên bản còn rất khẩn trương Nguyệt Khấu phu nhân nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Nếu là nàng độc thân đối diện với mấy cái này, chắc chắn hoảng loạn. Nhưng có Phương Lăng ở bên người, nàng cảm giác an tâm rất nhiều. Nàng đội vàng thay đổi trang phục chính thức, cùng Phương Lăng cùng ra ngoài nên địch. Hai người tới đám người kia đối diện, cùng bọn hắn cách không giằng co. Huyền Hư đạo quân thấy Nguyệt Khấu phu nhân đứng bên người chính là Phương Lăng, mà không phải Cực Ác Ma quân, không khỏi cười ha hả. Nguyệt Khấu phu nhân, ngươi nếu chịu đầu hàng, gia nhập chúng ta ám ảnh hội, ngươi Đại Luân Ma giáo liền có thể bình yên vô sự, không phải tối nay chính là các ngươi diệt môn thời điểm. Huyền Hư đạo quân hử lạnh nói, nhiều cường giả như vậy, chúng ta đánh thắng được sao? Nguyệt Khấu phu nhân yên lặng nhìn về phía một bên Phương Lăng. Phương Lăng trầm giọng nói, bị ngăn ở cửa nhà không ra được, đánh không lại cũng phải đánh. Hắn đang muốn tiên hạ thủ bị cường, nhưng đối diện cái kia nữ hắc ám sinh linh chợt có dị động. Nàng không có ra tay công kích, mà là lòng bàn chân bôi dầu, một tiếng chào hỏi đều không đánh, liền một mình chạy ra. Khi giữ nhận ra Phương Lăng, nàng cùng nàng ca gặp qua mấy lần. Bị hắn mỗi lần đều đề cập với nàng lên Phương Lăng, nói cho hắn biết người này tà môn chỗ. Nàng hiểu rất rõ chính mình anh ruột, có thể khiến cho hắn như thế một mực niệm, việc này nhất định là thật. Nàng nghe nàng ca, mặc kệ ở nơi nào nhìn thấy Phương Lăng, cái gì cũng không cần muốn, cũng đừng đi quản, lập tức chuẩn đi chính là. Hắn là thai ách, né tránh hắn chính là tránh hay. Là tiểu tử này thực ảnh quỷ quân cũng lập tức nhận ra Phương Lăng. Ngày đó tại Thực Nguyên Ma quân đậu phủ, hắn kiêng kỵ tại Nho Sĩ Lâm bối cảnh mà trốn mất. Ngày hôm nay, cấp trên của hắn nhìn thấy Phương Lăng cũng trượt, hắn cũng cảm thấy tà dị thật sự, nơi đây không thích hợp ở lâu. Dưới bóng đêm, thực ảnh quỷ quân độn thuật có thể phát huy đến cực hạn, bóng ma là thiên hạ của hắn. Hắn thậm chí lập tức so khỉ giữ trốn được còn xa. Tình huống như thế nào? Nguyên bản như bức ẩm ẩm Huyền Hư đạo quân trợn tròn mắt. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Phương Lăng nhìn, cùng Đại Luân Ma giáo giao phong nhiều năm, hắn biết nguyên nhân tuyệt không phải xuất hiện ở Nguyệt Khấu phu nhân trên thân. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi này, đến tột cùng có gì huyền cơ? Mặc dù nhìn xem không đơn giản, nhưng làm sao đến mức nhường khỉ giữ đại nhân cùng thực ảnh quỷ quân nghe ngóng rồi trốn? Cái này liên tiếp phát sinh quái sự, nhường Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Cương đại nhất hai người không chiến mà đi, còn lại thì ra quá hư tiên tông ba người, liền không đáng để lo. Rút lui. Huyền Hư đạo quân mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy mạnh mẽ hơn hắn người đều chạy, nào còn dám tiếp tục đợi. Nhưng Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân cũng không có cái này tốt tính. Nguyệt Khấu phu nhân vì đêm nay, thật là tỉ mỉ chuẩn bị, cảm xúc gấp ủ đều nổi lên thật lâu. Kết quả tốt đẹp không khí bị mấy tên khốn kiếp này cho pha trộn, phẫn nộ của nàng không phải so Phương Lam nhỏ. Nàng lập tức ra tay, hao phí đại pháp lực, thế ra cựu tinh vòng. Cựu tinh vòng che mà xuống, đem Huyền Hư đạo quân pháp bảo bao trùm. Thấy mình bỏ lỡ thời cơ, dưới mắt muốn đi đều đi không nổi, Huyền Hư đạo quân tức hổn hển. Ta cũng không tin cái này tà, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Hắn nhìn về phía bên người hai người. Huyền Lâm Tử cùng Thượng Quan Anh cũng biết không có đường lui, liền theo hắn hướng Phương Lăng hai người phản công đã qua. Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, một tay lên đón. Kinh khủng đại âm dương thủ quét ngang, thẳng đem ba người đổ nhào trên mặt đất. Nguyệt Khấu phu nhân cũng không nhàn rỗi, trốn ở Phương Lăng sau lưng thôi động cựu tinh vòng. Cựu tinh vòng công năng cũng không chỉ có thể dùng để khốn người, bản thân nó cũng là một cái sát khí. Chẳng qua là ban đầu tự thân thâm hụt cực ác ma quân, căn bản cũng không có dư thừa lực lượng khống chế nó công kích. Ầm ầm, từng quả lưu tinh anh kích, tấn công mạnh Huyền Hư đạo quân ba người. Phương Lăng cùng Nguyệt Khấu phu nhân hoàn mỹ phối hợp, cường công không ngừng. Huyền Hư đạo quân ba người căn bản cũng không có cơ hội phản kích, cuối cùng biệt khuất chết tại cựu tinh vòng hạ. Đánh giết bọn hắn sau, Nguyệt Khấu phu nhân cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này, cái này Quá Hư Tiên Tông thật là nhảy rất. Bất quá bây giờ theo cái này tam đại trụ cột đổ sụp, Quá Hư Tiên Tông hủy diệt chỉ ở trong chốc lát. Bất quá bọn hắn hương sư động chúng như vậy, là cái gì? Phương Lăng thầm nói. Quá Hư Tiên Tông cùng Đại Luân Ma giáo ân oán hắn là biết đến. Nhưng trận chiến này còn có một cái cường đại nữ hắc ám sinh linh, cùng thực ảnh vị quân đi theo, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Huyền Hư đạo quân nhưng không có mặt mũi này, không phải trước đó cũng không đến nỗi bị đánh ép thành như thế. Hắn suy đoán cái này mưa đen trong vết núi, hơn phân nửa có cái gì đặc thù đồ vật hấp dẫn hắc ám sinh linh. Phương Lăng tiểu nói này, Nguyệt Khấu phu nhân lập tức liên tưởng đến một vật. Việc này để nói sau, chúng ta đi về nghỉ trước. Nàng lâu đầu nói, trơ mắt nhìn Phương Lăng, trăng đều không giả. Chương 1778, vậy ngạn cùng Phương Lăng định ngày hẹn, 1, chương 1778, vậy ngạn cùng Phương Lăng định ngày hẹn, 1, nàng nguyên nghĩ đến chờ Phương Lăng muốn đột phá thời điểm, lại đem thuần âm chi khí quay lại chính đạo, giúp hắn một tay. Không ngờ ra hỏa này không lên tiếng, thừa dịp trong phòng đen kịt, không chào hỏi liền. Chơi đùa xong về sau, nàng nguyên nghĩ thật tốt giáo huấn ra hỏa này một chút, nhưng gặp hắn ở đằng tiên ngưng thần tu luyện, hình như có đột phá dấu hiệu, thì cũng thôi đi. Nàng một mình đứng dậy rời đi gian phòng, đi vào mưa đen dưới vách ma nhai động tiên. Ma nhai động tiên bên trong, cự thạch như măng đồng dạng san sát, những này mang đá trên có khắc các loại cổ lao truyền thừa. Lúc trước Phương Lăng nhắc lên hắc ám sinh linh, ngược lại để nàng nhớ tới. Tại cái này ma nhai động tiên chỗ sâu nhất, có một tòa bị phong ấn mang đá. Căn này mang đá thỉnh thoảng sẽ toát ra hắc ám chi khí, nghe nói là một vị hắc ám đại lục cường giả lưu lại. Hắc ám chi lực cùng tiên lực khác biệt quá nhiều, Đại Luân Ma giáo đời thứ nhất giáo chủ sợ hậu nhân mù luyện, liền đem tòa này lớn nhất mang đá phong ấn. Không biết là mang đá bên trong chất chứa cường đại ma khí, vẫn là trên vách đá khắc lấy cường đại hắc ám cổ kinh. Nàng lẩm bẩm nói, ở chung quanh cẩn thận quan sát. Nàng sẽ chờ ở đây Phương Lăng đến đây. Qua vài ngày nữa, tu luyện kết thúc Phương Lăng mới chạy tới nơi này. Lúc này hắn tinh thần phấn chấn, cả người từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Mấy ngày nay hắn dốc lòng tu luyện, mượn cực âm thánh thể năng lượng và mạnh, đem cái này tòa thứ 5 hoàng kim đạo đài đúc thành. Không nghĩ tới nơi đây lại cùng hắc ám sinh linh có quan hệ. Phương Lăng nhìn về phía trước mắt tòa này bị phong ấn mang đá sơn, lẩm bẩm nói: "Nguyệt Khấu phu nhân, bình thường cái này toàn bộ khu vực đều sẽ bị ngăn cách, cho nên ngươi số một trở về Ma Nhai động thiên lúc tu luyện, khẳng định tìm không thấy cái này. Ta muốn hắc ám sinh linh bỗng nhiên xâm phạm, chính là vì đạt được nơi này truyền thừa. Ngươi nhãn lực tốt, nhìn xem có phải hay không bên trong tòa núi đá này cất giấu cái gì hắc ám chí bảo." Phương Lăng cẩn thận chăm chú nhìn trong chốc lát, nhẹ nhàng đến lắc đầu, hẳn là không có. Ta xem bọn hắn mong muốn chính là vách đá này bên trên khắc lấy đồ vật. Hắn lập tức ra tay, cưỡng ép mở ra phong ấn. Mở ra phong ấn về sau, trung quanh hắc ám chi khí lập tức cuồn cuộn mà lên, tràn ngập trung quanh. Tại trên vách đá, quả nhiên khắc lấy nguồn gốc từ hắc ám đại lục truyền thừa. Loại này kiểu chữ rất cổ lão, bất quá Phương Lăng những năm này trà trộn đại lục nam bộ biên thủy, vốn là hoang vắng chi địa. Càng hoang vắng địa phương, văn hóa văn tự những này cũng tương ứng càng xa xưa, bảo tồn tốt hơn. Những này cổ lão hắc ám văn tự, hắn đại khái đều có thể nhận ra được. Nơi đây không thể lộ ra ngoài, để tránh rước lấy phiền toái. Nguyệt Khấu phu nhân nhẹ nói, không cần nàng nhắc nhở. Phương Lăng cũng biết trong đó lợi hại, nếu là nói ra chắc chắn sẽ dẫn tới tiên đình nhân mã tới diệt trừ. Thấy Phương Lăng nhìn nhập thần, hình như có tu luyện chi ý, Nguyệt Khấu phu nhân cũng không có quấy rầy, yên lặng lui về Hắc Vũ Nhai. "Tiểu muội, tình huống như thế nào? Cầm tới ngày đó cổ kinh sao?" Một chỗ bí ẩn động thiên bên trong, đang tu luyện khỉ dữ đông nhiên nghe bị hán thanh âm. Nàng lập tức đi ra phòng luyện công, đi vào bị hán trước mặt, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Đừng nói nữa, lần này kém chút gặp nạn." Nàng nói. Nguyên lai tưởng rằng liền chỉ là Đại Luân Ma giáo mà thôi, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ ở nơi đó ta nhìn thấy một người, chính là trước ngươi nhiều lần thảo luận với ta lên Thai Tinh Vương Lăng. Cái gì? Ngươi gặp phải hắn? Bị hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào? Có sao không? Không có bị hắn xâm phạm a? Nghe nói ra hỏa này mặn chay không kỵ, ngươi cũng đừng phạm trong tay hắn. Khỉ giữ nghe vậy, tại chỗ trận nhìn bị hắn một cái, ngươi nói cái gì đó? Ta cùng hắn cũng không giao thủ, nhận ra hắn về sau, ta liền trực tiếp rút lui. Không có việc gì liền tốt. Bị hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng làm hắn dọa cho đến không nhẹ. Khỉ giữ, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Người ta huynh muội thật vất vả có cơ duyên này, cứ như vậy từ bỏ không khỏi quá mức đáng tiếc. Cái này vô cực chiến pháp rất thích hợp chúng ta, gia tộc bọn ta trái tim so với bình thường người nhưng là muốn cường đại mấy lần. Nếu có được tới cái này vô cực chiến pháp, người ta thực lực đem tăng lên không ít. Bị hắn ngồi xuống, tỉnh táo đến suy nghĩ. Ngược lại mong muốn cắt đoạn, tất nhiên không có khả năng. Chúng ta tuyệt không thể đứng tại cái này hai tinh mặt đối lập. Hắn nói, loại kia hắn rời đi Hắc Vũ Nhai, chúng ta lại âm thầm chui vào. Ta cũng không tin hắn có thể ở nơi đó chờ cả một đời. Khỉ Dữ thầm nói, Bị Hán, như vậy đi. Ta gần nhất vừa vận luyện thành một bộ tu sĩ phân thân, liền để ta cùng hắn thử tiếp xúc một chút. Lấy lợi tương giao mới là thượng sách. Vậy dạng này, chúng ta chẳng phải là có thông đồng với địch hiểm nghi. Khỉ Dữ có chút lo lắng. Bị Hán, ta tự sẽ hành sự cẩn thận, ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta bên trên những đại nhân vật kia, có cũng cùng một chút tu sĩ âm thầm cấu kết, theo như nhu cầu, đây không tính là cái gì thông đồng với địch. Được thôi. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Khỉ Dữ nhẹ gật đầu, ngược lại phải có tổn thất, cũng chỉ là tổn thất một bộ không quan trọng phân thân mà thôi. Bị Hán gật gật đầu, nhìn về phía nàng còn nói, ngươi gần nhất cũng đừng ra cửa, cáo bệnh ở nhà. Ta được đến tin tức, có một cái nổi tiếng xấu ra hỏa, lập tức đến tiên vực, đến đây chấp hành một cái bí mật kế hoạch. Ra hỏa này sắp thật sự, nếu để cho hắn nhìn thấy ngươi, vậy thì gặp. Khỉ Dữ gật gật đầu, tiếp lấy lại cùng Bị Hán trò chuyện lên cái khác. Đúng rồi, ta kia đại chất tử bây giờ thế nào? Thật là rất nhiều năm không có gặp hắn. Nàng lại hỏi, Bị Hán, tiểu tử này không khiến người ta bất lo. Đoạn thời gian trước mới cho ta đưa tin, nói là gia nhập Hắc Ám giáo đỉnh. Một cái không có danh tiếng gì, chiếm cứ tại đại lục nhất phương nam thế lực nhỏ. Hôm nào ta phải qua nhìn xem, có chút không yên lòng. Chương 1778, Bệ Ngạn cùng Phương Lăng Định ngày hẹn 2, chương 1778, Bệ Ngạn cùng Phương Lăng Định ngày hẹn 2, Khỉ Dữ, ta cái này đại chất tử luôn luôn thông minh, ta muốn cái này Hắc Ám giáo đỉnh chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tại tiên vực nhiều năm như vậy, ta cũng có chút chán ghét, đến lúc đó liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về nhìn xem. Gia tộc chúng ta coi như cái này một cây dòng độc đinh, nhưng phải bảo vệ cẩn thận đến. Tiêu tốt, ta muốn khi xuất phát sẽ đến bảo ngươi. Bị Hán nhẹ gật đầu. Ma Nhai động thiên bên trong, Phương Lăng còn tại quan sát kia mặt khắc đá. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không biết trong đầu thôi diễn bao nhiêu lần, tổng đã ngộ ra được môn này cường đại bí pháp. Môn bí pháp này cùng hắn thật là có chút phù hợp, phương pháp này cùng trái tim có quan hệ. Chỉ tại thời gian ngắn đem trái tim công suất tăng lên mấy chục hơn trăm lần, để đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn nhục thân bộc phát. Phương pháp này tác dụng phụ cực lớn, sử dụng về sau sẽ tiêu hao trái tim tiềm lực cùng sử dụng tuổi thọ. Nhưng hắn bây giờ có được hai viên ngoại định mức trái tim, bộ này tác dụng đối với hắn mà nói liền không có đáng sợ như vậy. Phương pháp này cũng không phải hắc ám sinh linh chuyên môn, tu sĩ cũng có thể luyện, chỉ là cần một quả cường đại tâm. Ở phương diện này, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều kém xa tít tắc hắc ám sinh linh. Phương Lăng đang tu luyện, lúc này Nguyệt Khấu phu nhân lắc lắc mơ mự, thướt tha đi tới. Phương Lăng nhìn về phía nàng tà ác cười một tiếng, qua một thời gian ngắn ta lại thu thập ngươi, đợi ta trước đem phương pháp này luyện thành. Nguyệt Khấu phu nhân lườm hắn một cái, hừ nhẹ nói, chơi ta chuyện gì? Là có người tới tìm ngươi nông. A, ai vậy? Phương hỏi, không biết là băng nguyên bên kia người tới, vẫn là hám thiên thành kia có việc. Nguyệt Khấu phu nhân lắc đầu nói, hắn không nói chính mình là ai. Nàng phất phất tay, trước mặt lập tức hiện ra tại trong phòng tiếp khách cảnh tượng. Phương Lăng nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ, vốn không muốn gặp. Nhưng lúc này bị hắn phân thân hình như có cảm giác, hướng bọn họ nơi này xem ra. Cái này khiến Phương Lăng ý thức được, người này tuyệt không phải hạ người hời hợt. Cũng được, ta lại đi gặp một hồi hắn. Hắn lập tức khởi hành rời đi nơi đây. Trong phòng tiếp khách, bị hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Liên tiếp kiến thức Phương Lăng đáng sợ, hắn rất lo lắng cùng hắn cái này thấy một lần sẽ cho chính mình mang đến vận rủi. Lúc này, hắn thấy Phương Lăng đi vào trong sảnh, cũng lập tức đứng dậy. Không biết các hạ là phương nào tu sĩ, tìm ta có gì muốn làm? Phương Lăng nhìn về phía hắn, nhàn nhạt lấy hỏi. Bị hắn đảo mắt một cái, lẩm bẩm nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Dứt lời, đầu ngón tay hắn đột nhiên phóng xuất ra một tia hắc ám chi khí. Bất quá cái này một tia hắc ám chi khí, lóe lên một cái rồi biến mất, người ngoài khó mà phát giác. Phương Lăng hai mắt nhắm lại, ngạc nhiên không thôi. Hắn lúc này phất tay, đem Bị Hán phân thân quấn vào xa là gì dưới một góc. Ngươi là bóng đen người biết. Hắn nhìn về phía Bị Hán, âm thanh lạnh lùng nói. Bị Hán cười cười, cũng không phải, lúc trước chúng ta còn gặp qua một lần đâu. Hắn lắc mình biến hóa, lập tức biến thành bản thể hắn dáng vẻ. Mặc dù khí tức yếu rất nhiều, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Nhưng Phương Lăng trí nhớ tốt, cũng là trước đó không lâu mới chuyện phát sinh, đương nhiên sẽ không quên. Hắn đoạn thời gian trước về Bắc Minh tinh vực thời điểm, liền từng tại Hắc Ám đại quân đại bản doanh thủy mẫu tinh bên trong cùng hắn gặp được. Bất quá song phương không có giao thủ, gia hỏa này vừa thấy được hắn, liền không hiểu đấu chạy. Ngươi đến tụt cùng là có ý gì? Nói thẳng a. Phương Lăng nói rằng, nếu không phải nhìn hắn khách khí, không có chút nào để ý, hắn không phải đã sớm xuất thủ trước trấn áp. Bị hắn, ta quan sát các hạ rất lâu, muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Sau này một khi ám ảnh hội, hoặc là ta bên trên những đại nhân vật kia có hành động, có thể sẽ dính đến ngươi hoặc là người bên cạnh ngươi. Ta chắc chắn chủ động đưa tin, sớm đem tin tức thông chi ngươi. A. Vậy ngươi mong muốn ta làm cái gì? Phương Lăng cười cười. Những năm này hắn vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm nhiều, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy có hắc ám cường giả, tại cái này đại thiên thế giới muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, cho hắn trong đó ứng. Bị hắn, vài ngày trước, muội muội ta dẫn người đến thăm, có nhiều cái dày, ta đợi trước nàng xin lỗi ngươi. Nàng không biết ngươi ở đây, nếu không tuyệt không dám lô mãng. Muội muội của ngươi. Dài dạng này. Phương Lăng phất tay, tại trước mặt phát họa ra khỉ dữ dáng vẻ. Bị hắn nhẹ gật đầu, chính là nàng để mắt tới Đại Luân Ma giáo, là bởi vì nơi đây có chúng ta tiền bối truyền thừa. Nàng trong lúc vô tình biết được, liền nhớ mãi không quên. Ngươi nếu chịu đem phần này truyền thừa giao cho chúng ta, ta lúc trước đáp ứng ngươi sự tình, cũng nhất định sẽ làm được. Phương Lăng kéo lại Bỉ Hán, đem hắn đưa đến kia mặt ma nhai thạch khắc trước mặt. Bỉ Hán ngẩng đầu nhìn về phía khắc đá, kích động không thôi, đối. Đây chính là chúng ta muốn tìm truyền thừa. Có thể để cho ta thác ấn trở về. Phương Lăng nhìn về phía hắn, vậy ngươi không ngại nói một chút, như thế nào mới có thể để cho ta yên tâm? Không phải bằng ngươi ăn không răng trắng mấy câu, liền muốn đuổi ta. Bỉ Hán nghe vậy, nghĩ nghĩ. Sau đó hắn nói, vậy ta trước nói cho ngươi một chút tình báo, ngươi không ngại quan sát một hai, nhìn ta nói có đúng không là thật. Qua một thời gian ngắn, chúng ta sẽ có hành động lớn, bất luận là quy mô vẫn là phạm vi đều viễn siêu lúc trước, thế tất sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Mà trước đó, còn có một số công tác chuẩn bị để mà phụ trợ cái này hành động lớn. Thí dụ như ám ảnh hội Bắc vực phân hội người, gần nhất tại chủ bị một hệ liệt hành động, dự định đối phó Linh Tố Hiên cùng với khác mấy cái ý đạo tông môn. Nghe nói cái này Linh Tố Hiên lý trưởng môn là mỹ vận tiên tử. Ngươi không ngại đến anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu có thể ôm mỹ nhân, cũng coi là ta đưa cho ngươi một phần gặp mặt chi lễ. Chương 1779, không chịu nổi Diệp Băng Lan, 1, chương 1779, không chịu nổi Diệp Băng Lan, 1, vì hắn lại tiếp theo nói rất nhiều chi tiết, Phương Lăng nghe xong, trong lòng kinh nghi không chừng. Nghe không giống như là hắn nói bừa, nhưng tính chân thực xác thực còn chờ khảo cứu. Cái này thậm chí có thể là một cái bẫy, nhằm vào hắn cả bẫy, hắn những năm này thật là phá hủy hắc ám thế lực không ít chuyện tốt. Có người tức giận mong muốn chuyên môn đối phó hắn, cũng không phải là không thể được. Vì hắn cũng biết Phương Lăng khẳng định còn sẽ có hoài nghi, đối với cái này hắn cũng không có biện pháp, quả thật nhân chi thường tình. Nhưng chỉ cần Phương Lăng không có bỏ mặc, tới cuối cùng nhất định liền sẽ rõ ràng hắn giờ phút này nói tới, không sai chút nào. Đến lúc đó giữa hai người tín nhiệm mới tính chân chính dựng lên. Chờ chuyện này đi qua sau, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Hy vọng đến lúc đó, ta có thể đem bản này vô cực chiến pháp thác ấn trở về. Bỉ Hán dứt lời, liền lập tức quay người cáo tử. Đi thong thả, không đưa. Phương Lăng thản nhiên nói, ngồi xuống tỉnh táo suy nghĩ. Lý Ngưng Chỉ cùng hắn cũng coi như có chút giao tình, như việc này đúng như Bỉ Hán nói tới, kia nàng liền nguy hiểm. Bây giờ hắn rất nhiều gia quyến tại Bắc Vực, hắn cũng không hy vọng Bắc Vực thật xảy ra náo động. Những y sư này đàn sư, mặc kệ từ lúc nào, đối toàn bộ tu hành giới mà nói đều vô cùng trọng yếu, ngồi nhìn mặc kệ chắc chắn sẽ di hại tự thân. Hắn dự định mạo hiểm, không trải qua sớm làm chuẩn bị. Vừa rồi người nọ là ai a? Lúc này, Nguyệt Khấu phu nhân đi đến bên cạnh hắn, tò mò hỏi. Phương Lăng lúc này mới nhớ tới, còn không biết tên kia đến cùng đều cái gì. Gia hỏa này hẳn là cố ý không nói, có chút cẩn thận. Ta một cái bà con xa mà thôi, không có việc gì. Hắn tùy ý nói rằng, việc này tạm thời nát tại trong bụng. Nguyệt Khấu phu nhân khẽ dạ, cũng không suy nghĩ nhiều. Hai người đối mặt vài lần, ngay tại cái này mà nhai thạch khắc trước chơi đùa một hồi. Bác vực băng nguyên, Lăng Tuyết cung bên trong. Diệp Băng Lam xếp bằng ở một đóa băng liên bên trong, nhưng cả người có vẻ hơi nôn nóng bất an. Từ lúc trở lại Lăng Tuyết cung về sau, nơi này hoàn cảnh quen thuộc, còn có từng cái thanh tâm quả dục đồng môn, đưa nàng dã tâm đột nhiên kéo về. Hễ nay cảm giác tràn lan lên đến, nhưng nàng tại trong một khoảng thời gian đều tâm tình rất kém cỏi. Nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế dục vọng của mình, muốn trở lại quỹ đạo, cùng lúc trước như thế. Nàng một mực nhẫn mãi lấy, nhẫn tới hôm nay, cùng mình làm kịch liệt đấu tranh. Nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, nàng cảm giác phải chết, thật sự là chịu không được. Nàng đã không trở về được lúc trước, bị thực nguyên ma quân dùng mị hồn ám hại về sau, nàng liền đã không phải từ trước nàng. Coi như là một lần cuối cùng a. Nàng mở tròn mắt, nhìn về phía một bên trên bàn. Trên mặt bàn có một khối lớn lên giống liên lạc ngọc phù đồ vật, chính là nàng tại Chánh Nhất Sơn phiên chợ bên trong mua không gian phù. Nàng ngọc thủ nhẹ triệu, không gian phù liền bay đến lòng bàn tay của nàng, nàng đang muốn thôi phát này phù. Nhưng vào lúc này, không gian phù lóe lên, đây là Phương Lăng chủ động liên hệ nàng tín hiệu. Diệp Băng Lam mặt mày vui mừng, kích động đến rất. Nàng còn nghĩ chính mình chủ động tìm hắn, trên mặt mũi có chút quá không đi. Hừ, cái này xú nam nhân, cuối cùng là nhớ tới ta tới. Nàng lâu bầu, lập trốn vào không gian này phù bên trong. Mỗi một đối không gian phù đều có tồn tại vào hư không bên trong không gian độc lập. Nàng thân ảnh lóe lên, liền lập tức truyền tống đi qua, nhìn thấy đã chờ đợi ở đây Phương Lăng. Nàng lãnh đạm phải xem hướng Phương Lăng, mặt ngoài giả bộ như rất lãnh đạm, nhưng nội tâm lại không biết hưng phấn thành cái dạng gì. Phương Lăng nhìn về phía lãnh đạo Diệp Băng Lam, trong lòng một hồi nói thầm. Thầm nghĩ nàng về Lăng Tuyết cung về sau, biến hóa cũng không ít, đoạn thời gian này không thấy liền trở lại lúc đầu như vậy. Khu khu, Diệp hộ pháp đã lâu không gặp. Hắn hô. Diệp Băng Lam gật đầu ra hiệu xuống, khi gấp đến độ mong muốn tiến lên, lập tức làm việc. Nhưng lại nghĩ đến chính mình là nữ hài tử, lúc này mới dằn xuống loại này xúc động. Hôm nay mạo muội quấy rầy, Phương Mỗ là có chuyện muốn nhờ. Hắn nói, không biết sư tỷ của ngươi Cố Manh tiên tử gần nhất có rảnh hay không? Ta muốn mời nàng xuôi nam một chuyến, giúp ta một chuyện. Diệp Băng Lam nghe vậy, lập tức nhíu mày, ngươi tìm ta liền vì chuyện này? Không rảnh, sư tỷ ta bê con đi, nào có ở không giúp ngươi. Lại nói ngươi Phương Lăng Phương đại quan nhân, là bực nào bản sự? Đâu còn cần ta sư tỷ hỗ trợ? Phương Lăng gặp nàng miệng nhỏ bá bá, có chút hung, cũng không biết chính mình là cái nào làm không đúng. Nàng nếu là không rảnh lời nói, vậy ngươi tới giúp ta cũng được. Hắn còn nói, cũng được. Cũng được là ý gì? Ta tới cấp cho người góp đủ số. Diệp Băng Lam hừ lạnh nói, ta cũng không không, gần đây bận việc lấy bế quan tu luyện đâu, không thể phân thân. Phương Lăng thầm nói, người bế quan tu luyện, thế nào còn tới nơi này? Diệp Băng Lam hoang luôn bị vật trần, lập tức thẹn quá hóa giận, đang muốn phát tác. Nhưng Phương Lăng lại xuất kỳ bất ý, đột nhiên tập kích, tiến lên cùng nàng đánh nhau ở cùng một chỗ. Đánh xong sau, vừa rồi rất không khách khí Diệp Băng Lam bỗng nhiên biến dịu dàng. "Sư tỷ ta kia không có vấn đề gì, ngày mai ta liền mang nàng xuôi nam tìm ngươi." Nàng nói. "Phương Lăng, nàng không phải không không sao? Có rảnh hay không, ta nói đến tính." Diệp Băng Lam lông mày nhíu lại, mạnh mẽ bóp hắn mấy lần. Phương Lăng đâu còn không biết, mới vừa rồi là hắn không hiểu lòng của nữ nhân, không khỏi nở nụ cười. Chương 1779, không chịu nổi Diệp Băng Lan, 2, chương 1779, không chịu nổi Diệp Băng Lan, 2, qua hồi lâu, pháp bảo năng lượng sắp hao hết thời điểm, hai người mới riêng phần mình trở lại. Không gian này phù mỗi lần sử dụng hết, còn cần đi đến bên cạnh rót vào đại lượng tiên lực, lần sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Mặc dù sử dụng chi phí rất cao, nhưng Diệp Băng Lam không chút gì keo kiệt, lập tức liền đem trong tay khối này không gian phủ năng lượng bổ đầy. Sau đó nàng liền rời đi nơi này, đi tìm tới chính mình sư tỷ Cố Minh. Cố Minh nghe biết Phương Lăng muốn các nàng hỗ trợ, cũng không do dự, đơn giản giao phó xong trong cung công việc sau, liền cùng Diệp Băng Lam xuôi nam. Mấy ngày nay, Hắc Vũ nhai mười phần náo nhiệt. Trọng Minh chim ti ti lặng yên đến đây, cái thứ nhất cùng Phương Lăng tụ hợp. Không lâu về sau, Bạch Xà Tố Hâm cũng đổi tới. Nàng hoàn toàn đem đằng xà yêu đan năng lượng luyện hóa sau, khí tức thật là cường thịnh không ít, nhường Phương Lăng lau mắt mà nhìn. Sau đó tự Phương Bắc xuôi nam Cố Minh cùng Diệp Băng Lam cũng tới. Thấy Phương Lăng nơi này còn có hai tôn đại yêu, Cố Minh cảm thấy ngạc nhiên. Mà Diệp Băng Lam thấy nơi này hoành hoành nghiền nghiến, nội tâm có chút khó chịu. Trước khi đến Phương Lăng cũng không có nói tình huống này, nơi này nhiều như vậy người. Rất nhiều nhìn hắn ánh mắt không thích hợp, xem xét liền có việc cái chủng loại kia. Nàng nguyên muốn lần này tới, hỗ trợ đồng thời, lại tìm cơ hội buông lòng mấy lần. Nhưng bây giờ nhiều người phức tạp, xem ra là có chút khó khăn. Mặc dù trong lòng cảm thấy không vui, bất quá mặt ngoài, nàng cũng không hiện lộ ra chính là. "Phương Lăng, ngươi gọi nhiều người như vậy, muốn làm gì đại sự?" Tố Hâm mở miệng hỏi. Cố Minh mấy người cũng nhìn về phía hắn, hết sức tò mò. "Phương Lăng, cụ thể một chút tình huống, ta hiện tại không tiện lộ ra. Bất quá ta nhân phẩm, chư vị hẳn là biết đến, ta tuyệt sẽ không hại các ngươi. Chuyến này không có việc gì tốt nhất, như thật gặp phải phiền phải lớn, ta dùng hết tất cả cũng biết ưu tiên nhiệm hộ các ngươi rút lui." Tố Hâm, lời này liền không cần phải nói, có thể tới giúp ngươi, chúng ta sao lại để ý? Ngươi liền nói rốt cuộc muốn chúng ta làm gì a? Phương Lăng, đi trước một chỗ ẩn nấp đi, về sau tùy thời mà động. Ti Ti, kế tiếp được ngươi xuất lực. Ti Ti nhu thuận đến nhẹ gật đầu, tốt. Muốn đi đâu, chỉ quản nói cho ta, ta chắc chắn lặng yên không một tiếng động đến mang các ngươi đã qua. Phương Lăng đưa lỗ hai vài tiếng, Ti Ti nghe rõ sau, liền lập tức hành động. Chuyến này Phương Lăng kỳ thật còn có thể mang lên càng nhiều người, tỉ như Nguyệt Khấu phu nhân, Mẫn Giao phu nhân. Bất quá để tránh mục tiêu quá lớn, mà sớm bại lộ, cũng liền chỉ gọi bên trên mấy người các nàng. Dựa theo bị hắn cung cấp tình báo đến xem, hắn triệu tập mấy người này liền đã hoàn toàn đủ. Sau một thời gian ngắn, Linh Tố Hiên một tòa trong đan phòng, Lý Ngưng chỉ đang nghiên cứu mới đan phương, lúc này thân tín của nàng đệ tử Tô Duyệt đội vàng xâm nhập. "Sư tôn, việc lớn cũng tốt." Tô Duyệt thở hổn hển nói. Lý Ngưng chỉ buông xuống đan phương, nghi hoặc nhìn về phía Tô Duyệt, "Duyệt nhi, chuyện gì hốt hoảng như vậy?" "Chớ nóng đội, từ từ nói." Tô Duyệt hít sâu một hơi, nói, "Ta thăm dò được một tin tức, hành y động tiên bị người phát hiện. Hiện tại đã có rất nhiều y cửa tu sĩ tiến về hành y động tiên thăm dò, nghe nói đã có người trở về, thu hoạch to lớn." Lý Ngưng chỉ nghe vậy, khẽ nhíu mày, "Hành y động tiên, coi là thật sao?" "Hành y động tiên xác thực tồn tại, là trước mấy đời một vị y đạo đại năng lưu lại, người này được xưng là thành tay quỷ y thì hắn y độc song tu, làm việc không bị trói buộc, cho nên mới được người xưng làm quỷ y, thì bản lãnh của hắn không cần phải nói, từng có độc chết cùng thế hệ nhất lưu đạo tổ chiến tích. Hắn tiềm cư độc phủ, gọi là hành y động tiên, nhưng nơi đây tại năm đó liền cơ hồ không người biết được. Thanh tay quỷ y sau khi tọa hóa, vô số người muốn tìm được động phủ của hắn, tìm kiếm truyền thừa, nhưng đều không có ảnh. Lúc tuổi còn trẻ, Lý Ngưng chỉ cũng tự mình đi tìm qua, nhưng căn bản không có bất kỳ manh mối, cũng là không giải quyết được gì. Cho nên giờ phút này đống nhiên nghe được đồ đệ mình nói đến đây, nàng phản ứng đầu tiên là trong đó có trá. Thật không thật đệ tử không biết, nhưng thật sự có người từ giữa bên cạnh còn sống đi ra, đồng thời đạt được cực kỳ chân quý đan dược cùng một chút đào hái đi ra tiên thảo. Tô Duyệt trả lời, đệ tử cả gan, mong muốn tự mình tiến về tìm hiểu. Nếu thật có thể suy đoán đây là thanh tay quỷ y lưu lại đầu tiên, vậy chúng ta Linh Tố Hiên cũng nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Không phải sau này bắt bực cái khác y đạo thế lực, cố gắng sẽ nhờ lần này cơ duyên vừa bay giữa bầu trời, vượt qua ta nhóm. Lý Ngưng chỉ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý chuyến này ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, sư phụ ban thưởng ngươi mấy món hộ thân chi vật. Nàng trầm giọng nói, lập tức lấy ra mấy món đan dược pháp bảo. Đa tạ sư tôn. Tô Duyệt nhận lấy sau, liền lập tức xuất phát. Hành y động thiên hiện thế tin tức truyền ra sau, bắt buộc các lớn ý đạo tông môn nhao nhao tâm động. Nhất là Bách Thảo Cốc, Hồi Xuân Đường cùng Tế Thế Các, cái này tam đại thế lực. So với cẩn thận Lý Ngưng chỉ, cái này mặt khác tam đại ý đạo thế lực trưởng môn nhân, càng thêm lớn gan. Đã hướng nơi đó điều động đại lượng tu sĩ, cơ hồ đem tông môn nội tình cho phái đi ra. Cái này tam đại thế lực cũng là dã tâm bừng bừng, muốn mượn cơ hội này nhanh chóng quật khởi. Nhưng bọn hắn không biết, đây là ám ảnh hội bày cả bẫy. Chỗ kia căn bản không phải cái gì hành y động tiên, là theo Hắc Ám đại lục tới cao thủ, đem một cái vứt bỏ động tiên cải tạo về sau mà thành cả bẫy. Mà ở trong tối ảnh sẽ chính thức hành động trước đó, Phương Lăng liền đã nhường Ti Ti hỗ trợ, mang theo đám người bọn họ chui vào trong đó, ẩn nấp đi. Chương 1780, hành y động tiên nguy hiểm cơ, 1, chương 1780, hành y động tiên nguy hiểm cơ, 1. Không bao lâu, Lý Ngưng chỉ ái đổ Tô Duyệt trở về. Sư phụ, chúng ta nhanh xuất động. không phải hành y động tiên bên trong truyền thừa, chỉ sợ thật muốn bị cái khác ba tông cầm đi. Nơi đây coi như không phải hành y động tiên, cũng nhất định là một vị nào đó ý đạo đại năng truyền thừa. Ngài nhìn ta mang về đồ vật, đây vẫn chỉ là ta tùy tiện tìm xem liền đạt được thu hoạch. Tô Duyệt sau khi trở về, đội vàng hướng mình sư phụ bẩm báo. Nhìn xem Tô Duyệt mang về đồ vật, Lý Ngưng chỉ âm thầm nhẹ gật đầu. Chiếu hiện tại xem ra, chỗ kia thật đúng là không tệ. Các nàng mặc dù mất tiên cơ, nhưng bây giờ hành động cũng còn kịp. Linh Tố Hiên nội tình có thể so sánh mặt khác ba tông mạnh hơn nhiều, rất nhiều thứ bọn hắn coi như sớm phát hiện, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Ngươi đi triệu tập các trưởng lão, ta đến liên hệ ngươi Ngọc La sư thúc. Nàng nói, còn muốn kêu lên Ngọc La sư thúc. Vậy chẳng phải là muốn chỉ hoãn không ít thời gian? Tô Duyệt thầm nói. Lý Ngưng chỉ, tha rằng thiếu đến một chút tài nguyên, cũng muốn bảo đảm an toàn. Đem ngươi Ngọc La sư thúc kêu lên, chuyến này mới có thể ổn thỏa một chút. Cũng là. Tô Duyệt gật gật đầu, lập tức thi lễ cáo lui. Đã có thời gian, nàng cùng tất cả trưởng lão nhóm cũng có thể chuẩn bị thêm một chút. Y Lìa đạo tông môn là số ít cực chịu tiên đỉnh chiếu cố thế lực. Tiên đỉnh các nơi truyền thống này, chỉ cần không phải nghiêm ngặt quản khống thời kỳ, ý tu đều có ưu tiên sử dụng quyền lực. Lúc này ở xa Huyền Hoàng Tinh Thanh Linh Cửa Ngọc La tiên tử nhận được tin tức sau, liền ngựa không dừng vó đến hướng nơi này chạy đến. Sư tỷ, ta tới. Ngọc La đuổi tới về sau, mười phần kích động. Loại chuyện tốt này, nàng nhất là vui lòng tham dự. Lý Ngưng chỉ nhìn xem nàng mỉm cười, sau đó lập tức dẫn người xuất phát. Hành y động tiên khoảng cách cũng không xa, không bao lâu, các nàng một đoàn người liền đã đuổi tới. Xuyên qua hành y động tiên nhập khẩu sau, mọi người cũng chưa phân tán hành động, mà là hướng phía trước, thẳng đến động thiên chỗ sâu. Phải có vật gì tốt, cũng hơn nửa là ở nơi đó. Cùng lúc đó, động thiên một chỗ ẩn bí chi địa. Tụ tập ở đây ám ảnh hội cường giả, còn có sinh linh tất cả đều hưng phấn lên. Rất tốt, cái này nhất vì một con cá cũng rốt cục tiến trong lưới tới. Có thể bắt đầu thu lưới. Cầm đầu hắc ám sinh linh nói đến. La Y Điệp, ngươi lập tức đem nhập khẩu phong bế. Là. Mắt thỏ đại nhân. Gọi là La Y Điệp ám ảnh hội cường giả âm vang nói, lập tức xuất động. Lúc này Lý Ngưng chỉ các nàng đã đi xa, canh giữ ở cái này cửa ra vào phụ cận các lộ tu sĩ, trong nháy mắt bị La Y Điệp đánh giết. Cái này tự do cửa ra vào, cứ như vậy bị phong bên trên, cả tòa động thiên thành một tòa đường cùng. Hành y động thiên phía tây, Bách Thảo cốc cốc chủ Tần Thiên đang mang theo một đám đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Bọn hắn chợt bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, các loại chân quý dược liệu lơ lửng ở giữa không trung, khỏe mạnh sinh trưởng. Tần Thiên hoảng sợ nói, đây là cổ lão linh bồi phương pháp, lấy thiên địa linh khí trồng trọt, mà không giả tiên thổ nước phù sa. Phương pháp này tại ngoại giới sớm đã biến mất, không nghĩ tới ở chỗ này có thể may mắn nhìn thấy. Tần Thiên trong ánh mắt để lộ ra vẻ hưng phấn, nếu là hắn có thể nắm giữ loại này linh thực phương pháp, vậy tương lai tại tu hành giới tất có hắn một chỗ cắm rủi. Hắn lập tức mang theo chúng đệ tử tiến lên, mong muốn cẩn thận ước đoán. Nhưng ở tới gần nơi này phiến lơ lửng dược điện sau, không khí chung quanh bỗng nhiên biến rét lạnh thấu xương, một hồi sát khí lộ ra. Tần Thiên trong lòng giật mình, hô to, không tốt, có mai phủ. Vừa dứt lời, những cái kia lơ lửng ở giữa không trung dược liệu lại hóa thành từng nhánh mũi tên hướng bọn họ kích xạ mà đến. Nơi đây chỉ là huyễn thuật mà thôi, không phải cái gì cổ pháp dược điện. Bách Thảo cốc các trưởng lão nhao nhao tế ra pháp bảo, nhưng cũng khó chống đỡ cái này kinh người mưa tên. Tại mưa tên một vòng này bắn phá hạ, trăm cây kê tu sĩ lập tức thương vong hơn phân nửa. Mưa tên phía sau, đột nhiên đi ra một người xinh đẹp nữ tử, nơi đây chính là bút tích của nàng. Tần cốc chủ, ngươi nếu chịu đầu hàng, các ngươi Bách Thảo đường cũng sẽ không diệt, nếu không nàng nói. Tần Tiên đỏ hướng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này người giật dây. Hắn theo trên thân đã nhận ra hắc ám chi khí, hơn nữa khuôn mặt này, hắn có chút quen mắt. Tam đẳng tội phạm truy nã, bóng đen hội trưởng lão dây đỏ tiên. Hắn nhận ra nàng. Xem ra nơi đây là âm mưu của các ngươi. Tần Tiên vẫn hờn nói, cái này gọi dây đỏ tiên bóng đen hội trưởng lão cười nói, nếu không phải là các ngươi lòng tham, cũng rơi không đến cái này trong bẫy. Xem ra ngươi là không có ý định đầu hàng, cũng được, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường đi. Ta ngăn chặn nàng, các ngươi có thể trốn một cái là một cái. Tần Thiên đưa tin cho cái khác người, một mình hướng phía dây đỏ tiên đánh tới. Bất quá hắn há lại dây đỏ tiên đối thủ, trong nháy mắt liền bị trấn áp. Mắt thấy hắn liền bị giết, đúng lúc này, hồi xuân đường đường chủ Mộ Dung Tuyết cùng tế thế các chủ Tiêu Bụi cũng mang theo riêng phần mình nhân mã chạy tới. Cái này hai đạo nhân mã âm thầm cấu kết, vốn là muốn cùng một chỗ hố Bách Thảo đường, cùng Linh Tố Hiên địa vị ngang nhau. Không ngờ đột phát dị biến, bọn hắn cũng bị chặn đánh, cũng may lẫn nhau ở giữa có dễ dàng cho tụ hợp pháp bảo. Song phương tụ hợp sau, lúc này mới có hiệp lực giết ra cơ hội. Bất quá dù vậy, bọn hắn hao tổn vượt qua một nửa người. Biết đó là cái cạm bẫy sau, bọn hắn lập tức triệt thoái phía sau, vừa bạn trải qua kề bên này. Phát giác được Bách Thảo đường nơi này đánh nhau, liền đến đây nghĩ cách cứu viện. Ngay tại lúc này, bọn hắn vẫn là phân rõ lợi hại, mong muốn đoàn kết Bách Thảo đường cùng một chỗ rút lui. Chương 1780, hành y động thiên nguy hiểm cơ 2, chương 1780, hành y động thiên nguy hiểm cơ 2. Mộ Dung Tuyết cùng Tiêu Bụi liên thủ đánh tới, dây đỏ tiên lại không chút nào hoảng. Đến rất đúng lúc, ngay ở chỗ này đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Nàng hư lạnh nói. Mộ Dung Tuyết khẽ kêu một tiếng, trong tay một thanh màu đỏ cây quạt cơ múa, từng đạo hỏa diễm hướng phía dây đỏ tiên bay đi. Tiêu Bụi trong tay một thanh kim sắc trường kiếm lóe ra qua mang, kiếm khí tung hành. Hai người hợp lực tấn công mạnh dây đỏ tiên, nhưng cũng rất nhanh là bại, trực tiếp bị dây đỏ trói thành bánh trưng. Dây đỏ tiên đang muốn giết những người đó, nhưng lúc này ám ảnh hội một cái khác trưởng lão La Y chợt phát hiện thân. Khoan động tù đã. Mắt thỏ đại nhân nói, nàng muốn người sống bữa ăn ngon, người đều mang về. Hắn nói. Dây đỏ tiên khoát qua tay, trực tiếp quay người rời đi, đem còn lại lưu cho La Y. sư tỷ, ta luôn cảm thấy nơi này có chút không đúng. Ngọc La tiên tử cao mày nói rằng. Lý Ngưng chỉ nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm thấy một chút dị dạng khí tức. Các nàng tiến vào cái này hành y động tiên không bao lâu, cũng cảm giác giống như có chỗ nào không giống như vậy. Nàng thử liên hệ canh giữ ở cửa ra và phụ cận trưởng lão, nhưng không có đạt được bất kỳ trả lời tin tức, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng dưới mắt đội ngũ đã xâm nhập, như thế rút đi, cho dù ai cũng sẽ không cam tâm. Sư muội, nếu không ngươi trước đường cũ trở về, nhìn xem đường lui của chúng ta có xảy ra vấn đề gì hay không. Lý Ngưng chỉ nhìn về phía Ngọc La, nói rằng, ta cũng đang có ý này, khi lấy được ta trả lời tin tức trước đó, các ngươi tốt nhất đừng đi được quá nhanh. Ngọc La nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, đội ngũ trước sau bỗng nhiên xuất hiện một người, đưa các nàng vây quanh. Ngọc La cùng Lý Ngưng chỉ nhìn nhau, đều thầm nghĩ không ổn. Hai người này chính là bóng đen biết dây đỏ tiên cùng La Y thì hai vị trưởng lão. Các ngươi thúc thủ chịu trói, cũng có thể miễn đi một chút nỗi khổ da thịt. Dây đỏ tiên nhìn về phía các nàng, cười lạnh nói: "Sư muội, ta hỗ trợ ngăn chặn, ngươi dẫn người rút lui." Lý Ngưng chỉ trầm giọng nói, lập tức hướng dây đỏ tiên công tới. Bất quá chỉ là một cái đối mặt công phu, nàng liền bị trói thành bánh trưng, một chút thời gian đều không có tranh thủ tới. Thầy thuốc vốn cũng không am hiểu đánh nhau, nhất là nàng loại này thuần thầy thuốc, ngày bình thường cơ hồ không tu pháp thuật, sức chiến đấu thực sự rất yếu. Ngọc La xông đi lên cứu nàng, bất quá cũng tại ba cái hiệp bên trong bị tóm, nàng cũng là so Lý Ngưng chỉ nhiều chống một hồi. Cứ như vậy, Linh Tố Hiên tu sĩ cũng bị cầm xuống, áp hướng mát thọ nơi đó. Lúc này, trong động phủ một chỗ bí ẩn không gian, nơi này nhỏ hẹp bị kín, chính là Phương Lăng một đoàn người chỗ ẩn thân. Cũng bởi vì là không gian nhỏ mà mật, đoạn thời gian này xuống tới, trung quanh đều thơm thơm, tràn đầy nữ nhân vị. Lúc này Phương Lăng ngay tại quan sát một chiếc gương, trong gương bắn ra hình tượng, chính là cái này hành y động thiên bên trong cảnh tượng. Đi thôi, giờ đến phiên chúng ta xuất thủ. Hắn dứt lời, liền trực tiếp ra tay xé mở một đầu vết nứt không gian. Bị hắn nói cho hắn biết tình báo, hoàn toàn chân thật, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bao quát ở đây mai phục dây đỏ tiên, La Y cùng Mát Thỏ ba người. Động phủ chỗ sâu, Mát Thỏ nhìn trước mắt bị cầm xuống tứ phương tu sĩ, hài lòng đến nhẹ gật đầu. Đại hoạch toàn thắng. Khoai chăng, khoai chăng. Nàng cười to nói, ta cùng người bình thường khác biệt, nhất là từ bi. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bằng lòng đầu nhập vào chúng ta, miễn cho khỏi chết. Lý Ngưng chỉ nổi giận nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đừng có lại dài dòng. Ngọc La, chính là, có gan liền cho chúng ta một cái thông khoái. Hai người bất khuất, nhưng có người cũng là gánh không được, rụt rè đứng dậy đầu hàng. Mắt Thỏ nhìn xem các nàng hai cái này đau đầu, nội tâm mười phần không vui. Hai người các ngươi thẳng thắn cương nghị đúng không? Vậy ta trước hết ăn các ngươi. Nàng hư lạnh nói, một tay lấy hai người bọn họ xách cầm lên đến, bay về phía nơi xa. Ở nơi đó có một tòa u lánh đầm nước, sâu không thấy đáy. Bình một tiếng, Lý Ngưng chỉ cùng Ngọc La liền bị nàng đưa đến vậy đi, trực tiếp ném vào trong đầm nước. Các ngươi hai cái này tiểu tao hóa, hương vị tao thật sự, trước tiên cần phải rửa sạch sẽ lại ăn. Nàng cười nói, dây đỏ tiên, ngươi tới đi, đưa các nàng rửa sạch sẽ một chút. Nàng đưa tin cho xa xa dây đỏ tiên. Tuân mệnh. Dây đỏ tiên cười cười, lắc ngông chi hướng tòa này đầm nước bay tới. Rơi vào trong nước Lý Ngưng chỉ cùng Ngọc La, đều là bi phấn đan sen, không nghĩ tới chính mình cuối cùng thế mà lại là kết cục này. Ngay tại hai người tuyệt vọng lúc, một đôi đại thủ phân biệt đưa các nàng tả hữu nằm ở, vây quanh vào lòng. Chính là Phương Lăng tới đây. Hai người vừa mừng vừa sợ, bất quá không chờ nói cái gì, Phương Lăng liền đem các nàng trực tiếp nhét vào xa la di giới bên trong. Bình một tiếng, bên trên dây đỏ tiên cũng vào nước đến. Người đâu? Nàng nghi hoặc phải xem hướng xung quanh, không biết thế nào Lý Ngưng chỉ cùng Ngọc La bỗng nhiên biến mất. Ngay tại nàng buồn bực lúc, một thanh kiếm đông nhiên đâm ra, đưa nàng bụng dưới xuyên thấu. Nàng kinh hoàng không thôi, vội vàng phản kích, nhưng bị Phương Lăng tập kích bất ngờ, nàng đã mất tiên cơ. Chỉ chốc lát sau, đầm nước liền bị nhuộm đỏ, thi thể của nàng nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Đầm nước nơi đó mùi máu tanh, đã quấy rầy trở lại nguyên địa, ngay tại tiếp tục cho cái khác người tạo áp lực Mát Thỏ. Nàng thân ảnh lóe lên, lập tức đi vào đầm nước phía trên. Nhưng đột nhiên, sau lưng lộ ra một cỗ kinh người hàn khí, tuyết lớn đầy trời. Nàng đội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là bị cố manh công kích gây thương tích, trên thân run lập cập. Một bên khác La Y Y, cơ hồ cũng trong cùng một lúc bị Diệp Băng Lam cùng Tố Hâm tập kích bất ngờ. Chương 1781, lòng vẫn còn sợ hãi cố manh, một, chương 1781, lòng vẫn còn sợ hãi cố manh, một, Diệp Băng Lam như quỷ mị giống như xuất hiện tại La Y Y sau lưng. La Y Y trong nháy mắt cảnh giác, đột nhiên quay người, lại chỉ thấy một đạo chói mắt màu băng lam quang mang đập vào mặt. Hắn vội vàng ngăn cản, cả người bị đánh lui, đưa ngang trước người cánh tay đều bị đông lại, bốc lên hàn khí. La Y Y vội vàng chấn vỡ trên tay cho băng, đang chờ phản kích, nhưng lúc này một đầu to lớn bạch xà xuất hiện tại phía sau hắn, chính là Tố Hâm. Tố Hâm một cái vẫy đuôi, liền đem La Y Y mạnh mẽ rút ra ngoài. Hắn nhục thân rất mạnh, nhưng bị Tố Hâm một kích này cũng thực bị thương không nhẹ, cả người xương cốt tựa hồ cũng nhanh tan thành từng mảnh. Hắn bị đánh về nguyên địa, lần nữa khoảng cách gần trực diện Diệp Băng Lam. Diệp Băng Lam sớm đã xúc thế, không khí chung quanh cấp tốc ngưng kết, vô số bén nhọn băng truy như mưa to hướng phía La Y Y vọt tới. Những này băng truy không chỉ có vô cùng sắc bén, còn mang theo hơi lạnh thấu xương. Chỗ đến, không khí đều bị đông cứng thành một tầng thật mỏng băng xương. La Y sắc mặt đột biến, hai người này ra tay tập kích bất ngờ thì cũng thôi đi, lẫn nhau ở giữa phối hợp càng là ăn ý, hắn không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể một mặt phòng ngự. Hắn cấp tốc ngưng kết hắc ám chi lực, trước người hình thành một đạo màu đen hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản băng truy công kích. Băng truy đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, tóe lên từng mảnh băng hoa. nhưng Diệp Băng Lam công kích giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, băng truy không ngừng mà đánh thẳng vào La Y Y hộ thuẫn, nhường hắn lực bất tòng tâm. Phía sau, Tố Hâm mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về La Y phun ra một cỗ màu trắng chân nguyên. Hắn đành phải phân ra một cái tay khác ngăn cản, bị tiền hậu giáp kích. Hai bên hộ thuẫn đều dần dần xuất hiện vết rách, ca một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. Một tiếng hét thảm sau, hắn liền bị Diệp Băng Lam cùng Tố Hâm hợp lực đánh giết. Cùng lúc đó, một bên khác, Cố Minh cùng Mát Thọ chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Cố Minh trên thân lam quang lập lòe, thi triển ra cường đại băng tuyết thần thông, trung quanh đã sớm bị thật dày băng tuyết bao trùm. Tại mảnh này băng tuyết bên trong, Mát Thọ nhận cực lớn ảnh hưởng, động tác đều có chút cứng ngắc, khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Trong mắt nàng hiện lên một tia giữ tận sắc, nàng biết lại như thế mang xuống, nhất định sẽ bị Cố Minh kéo sụp đổ, không thể lại đánh như vậy. Nàng quyết định chắc chắn, lập tức thi triển ra một môn tác dụng phụ cực lớn bí pháp, bộc phát ra khí tức cường đại. Nàng đột nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm nàng xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Cố Minh trước người, trong tay móng vuốt hướng phía Cố Minh ngực chụp tới. Cố Minh vội vàng trước người ngưng tụ một mặt tường băng ngăn cản. Nhưng Mát Thọ cái này sóng bộc phát không thể khinh thường, lợi chảo trực tiếp đột phá nàng tường băng phòng ngự. Tê một tiếng, nàng ngực vải đều bị cào nát, kinh người bắn ra ngoài. Bất quá đây vẫn chỉ là Mát Thọ đánh nghi binh mà thôi, nàng một cái tay khác mới là một kích chí mạng. Phía dưới cái tay kia bên trong cầm một thanh hiện ra hắc ám chi khí ám tử sắc dao găm. Mắt thấy dao găm liền phải đâm trúng Cố Minh bụng, lúc này, ở một bên tùy thời xuất thủ Phương Lăng quả quyết trợ giúp. Đại âm dương thủ trực tiếp đánh ra, đem Mát Thọ phá tan, một đao kia mới không có đâm bên trong Cố Minh. Tiểu tử thối, ngươi gấp gáp như vậy tìm chết, vậy ta trước hết chấm dứt ngươi. Mát Thọ tức hồn hển phải xem hướng xấu nàng chuyện tốt Phương Lăng. Nàng đang muốn hướng hắn công tới, nhưng lấy lại tinh thần Cố Minh lại lập tức ra tay đưa nàng ngăn lại. Này nháy mắt ở giữa, Cố Minh còn đổi bộ y phục, giữ được vừa rồi loạn đánh. Sắc mặt nàng ngưng trọng, cũng là làm thật. Trung quanh băng tuyết trong nháy mắt biến càng thêm cuồng bạo. Vô số đông tuyết ngưng tụ thành từng khóa tuyết cầu, hướng phía Mát Thọ đập tới. Những này tuyết cầu nhìn như ôn hòa, không có cái gì lực công kích, nhưng kỳ thật giấu giếm sát cơ. Mát Thọ không dám chính diện đụng vào, bằng vào thân pháp tránh né, nhưng tuyết cầu liên tục không ngừng, nhường nàng có chút đáp ứng không xuể. Đúng lúc này, Phương Lăng lại lặng yên xuất hiện tại nàng phụ cận. Hắn nhắm ngay thời cơ, chém ra lục hồn đao. Mát Thọ tuy có phòng bị, nhưng cũng không nghĩ đến là hung hăng thần hồn công kích, lập tức một hồi choáng đầu hoa mắt. Lần này nàng tự nhiên là trốn không thoát Cố Minh tuyết cầu, bị đánh trúng mấy cái, trên thân treo lên thật dày băng xương, máu trong cơ thể đều bị đông cứng. Thu. Lúc này, Diệp Băng Lam cũng đã đuổi tới, thừa cơ tế ra cửu lũ câu hồn cấm bình. Lúc này Mát Thọ đã mất sức phản kháng, thần hồn trực tiếp bị câu ra nhục thân. Một bên Vương Lăng cùng Cố Minh thấy thế, cũng đều thở dài một hơi. Phí hết cái này rất nhiều khí lực, cuối cùng là đem kẻ này cũng cầm xuống. Cố Minh lấy lại tinh thần, lườm Vương Lăng một cái, mang hai đều có chút từng đỏ. Nàng nghĩ đến vừa rồi Phương Lăng ngay tại bên cạnh, nhất định là nhìn thấy. Phương Lăng coi như không nhìn thấy, ở đằng kia giả vờ ngây ngốc, cũng không nói chuyện. Đúng rồi. Hắn đông nhiên nghĩ đến hai người, lập tức đem Lý Ngưng Chỉ cùng Ngọc La phóng ra. Hai người theo xa La Di giới sau khi ra ngoài, nhìn kỹ hướng chung quanh. Thấy những địch nhân này đều bị tiêu diệt, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ chư vị xuất thủ cứu rút. Hai người cùng nhau thi lễ, hướng các nàng nói lời cảm tạ. Cố Minh, các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Phương Lăng tốt. Là hắn mời chúng ta tới đây giúp các ngươi. Nàng có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ Phương Lăng tại sao lại biết được nơi đây sẽ phát sinh cái gì? Bất quá việc này chỉ sợ liên quan đến một chút cấp độ sâu bí mật, nàng liền không có hỏi nhiều, cũng miễn tự chốt đục nhã. Chương 1781, lòng vẫn còn sợ hãi Cố Minh, 2, chương 1781, lòng vẫn còn sợ hãi Cố Minh, 2, cái khác về sau lại nói, rời khỏi nơi này trước. Phương Lăng thản nhiên nói. Một đoàn người hướng phía trước, trở lại nơi vừa nãy. Dây đỏ tiên dù chết, nhưng trói trên người bọn hắn dây thường lại không có tùy theo bung ra, một mực bị trói buộc ở chỗ này. Phương Lăng phất tay, phóng xuất ra kiếm khí đem những này dây thường chặt đứt. Đám người trùng hoạch tự do sau, lập tức đứng dậy hướng Phương Lăng bọn người nói lời cảm tạ. Phương Lăng cùng những người này không có giao tình, cũng chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Đơn giản giao lưu vài câu sau, đại gia liền đều rút lui, rút khỏi tòa này giả hành y đầu tiên. Bách Thảo Đường chờ Tam Đại Ý Đạo Tông môn riêng phần mình trở về. Chuyến này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng tốt xấu tông môn trụ cột cũng còn vẫn còn tồn tại, không đến mức diệt tông tuyệt nói. Ta bên kia còn có chút việc, cũng rút lui. Tố Hâm nhìn về phía Phương Lăng, cũng nói: "Tốt." Phương Lăng gật gật đầu đưa mắt nhìn nàng cùng Ti Ti rời đi, Ti Ti cũng cùng với nàng cùng đi. Tới nàng kia giúp đỡ đi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chuyến này ta Linh Tố Hiên cũng tổn thất không nhỏ, ta cùng Ngọc La sư muội cũng rút lui trước. Lý Ngưng Chỉ nhìn về phía Phương Lăng cũng nói, lần này chúng kế, thương vong rất nhiều trưởng lão, nàng đến nhanh đi về an bài, miễn cho có người thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Lăng Tuyết cung không ai, hai chúng ta cũng phải trở về, ngày sau có duyên gặp lại. Cố Minh cũng nói thầm một tiếng, mang theo Diệp Băng Lam cũng lập tức rời đi. Biến mất trước, Diệp Băng Lam quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt thâm ý sâu sắc. Phương Lăng cũng không ở chỗ này chờ lâu, lập tức quay người về Hắc Vũ Nha đi. Chuyến này hắn cứu người là một mặt, chủ yếu vẫn là muốn xác minh bị hắn tình báo thật giả. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là có thể tin. Linh Tố Hiên vị trí lệch bắc một chút, vừa vặn cùng Lăng Tuyết cung Cố Minh hai người có một đoạn giống nhau đường. Song Phương liền kết bạn mà đi, còn tại trên đường liền đạt thành mấy cái cọc mua bán. Cố Minh lấy rất thấp giá tiền, hướng Linh Tố Hiên đặt hàng mấy nhóm đan dược. Bắc vực băng nguyên trời đông giá rét, hoang vắng, luyện đan sư cũng ít đến đáng thương, trước kia nàng Lăng Tuyết cung mua sắm đan dược đều là một khoản cực lớn chi tiêu. Lần này bởi vì Phương Lăng cùng Linh Tố Hiên kết duyên về sau, sau này loại tình huống này có thể cải thiện rất nhiều. đúng rồi, ta cái này còn có một cái bảo đan, muốn mời Lý trưởng môn phân biệt. Cố Minh chợt nhớ tới trong tay còn có một cái không biết tên đan dược, lập tức đưa nó móc ra. Viên đan dược này chính là ban đầu ở Thực Nguyên Ma Quân trong động phủ đạt được. Lý Ngưng chỉ mở ra đan hộp, cẩn thận xem xét, nửa ngày về sau nàng đem đan này thả lại trong hộp, nhìn về phía Cố Minh. Đan này, xác nhận hoa đào đan. Đan này cực kỳ trân quý, luyện chế đan này một chút dược liệu tại ngoại giới cơ hồ đã tuyệt tích, cho nên nó cũng không phải năm gần đây vừa luyện chế, mà là một cái năm lâu đời cổ đan. Ta cẩn thận kiểm tra qua, có thể yên tâm là cái này đan không có biến chất, tương phản dược lực biến 10 phần thuần hậu. Vậy nó có cái gì hiệu quả? Cố Minh hỏi, có chút gấp. Lý Ngưng chỉ nói nửa ngày nàng quan tâm nhất sửng sốt không nói. Lý Ngưng chỉ, hoa đào đan chính là để cho người ta sinh cặp mắt đào hoa, sau khi phục dụng có thể khiến người ta luyện được một đôi ngày mai hoa đào mắt hiếp. Hoa đào mị nhãn uy lực không thể khinh thường, ánh mắt nhất câu cũng rất dễ dàng nhường khác phái trầm luân tâm động. Cái này Cố Minh ngây ngẩn cả người, một bên Diệp Băng Lam cũng chừng to mắt. May mà ta ngày đó không có vội ba ăn, không phải liền Cố Minh lòng còn sợ hãi. Nàng như sinh ra một đôi hoa đào mị nhãn, vậy được gì thể thống? Lý trưởng môn, thứ này tại ta vô dụng, liền đưa cho ngươi. Nàng vội vàng nói, cưỡng ép đem cái này đan hộp kín đáo đưa cho Lý Ngưng Chỉ. Thứ này cho ta cũng vô dụng thôi, Lý Ngưng Chỉ dở khóc dở cười, muốn đem hoa đào này đan còn trở về. Nhưng ở Cố Minh trong mắt, thứ này chính là một cái lựu đạn, nào còn dám mang ở trên người, sướng suốt không cần. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lý Ngưng Chỉ cũng chỉ đành đem cái này mai hoa đào đan thu vào. Phương Lăng một đường về tới Hắc Vũ Nhai. Sau khi trở về, Nguyệt Khấu phu nhân liền lôi kéo Doãn Thi Thi đến tìm hắn. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Nguyệt Khấu phu nhân cũng thừa cơ cùng Doãn Thi Thi nhiều hơn đi lại. Mặc dù nàng trên danh nghĩa là Doãn Thi Thi cấp trên, nhưng Doãn Thi Thi cùng Phương Lăng sớm hơn rất nhiều, Nguyệt Khấu phu nhân ở trước mặt nàng cũng không dám kinh thường. Hai người bây giờ chỉ lấy tỷ muội tương xứng, mà mơ hồ biết được những này Trình Liên Du, cảm giác đầu đều nổ. Lần này cũng là lộ ra nàng thành người ngoài, trong lòng cực không thoải mái, tìm cớ liền tạm thời rời đi mưa đen ngoài vách núi du lịch lịch. Phương Lăng bồi hai người này tu luyện sau một thời gian ngắn, liền trở lại Ma Nhai động tiên bên trong, tiếp tục tham ngộ môn kia Hắc Ám bí pháp. Lần trước bị Bỉ Hán quấy rầy, hắn còn chưa đem phương pháp này luyện thành. Bất quá hắn vừa tu luyện không có mấy ngày, Bỉ Hán phân thân liền lại đến nhà đến thăm. Như thế nào? Lần này ngươi có thể tín nhiệm ta đi. Bỉ Hán nhìn về phía Phương Lăng, cười cười. Phương Lăng không nói hai lời, tự mình động thủ đem mặt này Ma Nhai thạch khắc thác ấn xuống đến, giao cho hắn. Sau này ngươi ta liên lạc nhiều hơn, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Phương Lăng nói rằng. Bỉ Hán gật gật đầu, yên tâm, có biến ta đều sẽ thông chi ngươi. Đúng rồi, ta nhìn ngươi cũng tại lĩnh hội mặt này khắc đá, cho ngươi để tỉnh một câu. Môn bí pháp này khả năng không thích hợp ngươi. Phương Lăng cười một tiếng mà qua, không có giải thích thêm, tự mình tiễn hắn rời đi. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng còn không biết Bỉ Hán thân phận, nhưng hai người lại không hiểu rất quen lên, tựa như tương giao nhiều năm láo hữu. Chương 1782, Phương Lăng xông xáo Linh Tiêu Thành, 1, chương 1782, Phương Lăng xông xáo Linh Tiêu Thành, 1, tiểu muội, ngươi nhìn ta mang cái gì trở về? Bỉ Hán đi vào khỉ giữ độc phủ, nhìn xem mười phần đắc ý khỉ giữ đi tới, hiếu kỳ phải xem lấy hắn. Tại gặp hắn lấy ra kia phần Ma Nhai thạch khắc sau, nàng không khỏi mở to hai mắt. Ngươi thật cùng Phương Lăng kết minh? Nàng lẩm bẩm nói. Bị hắn nhẹ gật đầu, là. Lần này ta còn mượn hắn chi thủ, cho ngươi trừ đi mát thọ ra hòa này. Nữ nhân này nhiều lần đoạt ngươi cơ duyên, kinh người quá đáng, hôm nay bỏ mình cũng là gieo gió gặt bão. Khỉ giữ vẻ mặt có chút phức tạp, bất quá dạng này thật được không? Bị hắn mặt mày trầm xuống, lẩm bẩm nói, có gì không thể? Chúng ta vốn là hoàng máu gia tộc, tiên tổ là Hắc Ám Đại Lục bên trên đản sinh nhóm thứ hai Hắc Ám sinh linh, là Hắc Ám Đại Lục mắc lựa chi không thẹn hào môn. Tự tiên tổ một đời kia lên, liền là thủy tổ nhóm, là Hắc Ám Đại Lục chinh chiến tứ phương. Có thể đã nhiều năm như vậy, gia tộc bọn ta người đều bị đánh hết. Bây giờ trong tộc liền chỉ còn lại ngươi ta huynh muội, còn có con ta Mạc Phàm. Tổ tiên cơ nghiệp, mỗi năm nhiều đời cũng bị người chiếm đi, từ xưa tới nay chưa từng có ai đứng ra cho chúng ta nói chuyện, cho chúng ta chủ trì công đạo. Gia tộc bọn ta là Hắc Ám Đại Lục cống hiến nhiều như vậy, cuối cùng lại rơi đến như thế kết cục. Chúng ta không thua thiệt bất luận kẻ nào, ngược lại là Hắc Ám Đại Lục bên trên tất cả mọi người hổ thẹn tại chúng ta. Nếu không phải như thế, bằng vào chúng ta gia tộc cường bạo huyết mạch, người ta lại thế nào khả năng dưỡng thành loại này cẩn thận chặt chẽ tính tình, còn không phải bị buộc đi ra. Ta đã sớm mặc kệ cái gì trận doanh, lập trường gì, ta chỉ muốn để chúng ta ra tốt, chỉ muốn cầm lại nguyên bản là thuộc về đồ đạc của chúng ta. Ca, ngươi là đúng. Khỉ giữ nhìn về phía hắn, nguyên bản có chút do dự ánh mắt giờ phút này cũng biến thành vô cùng kiên định. Là ta lo lắng nhiều lắm. Có thể được tới muội muội mình lý giải, Bỉ Hán cũng từ đáy lòng cao hứng. Chờ trận này đã qua, ngươi trước hết về Hắc Ám Đại Lục a. Bỉ Hán còn nói, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cũng nên tìm nam nhân, vì nhà chúng ta tộc kéo dài thêm huyết mạch. Chỉ có nhiều người lên, gia tộc bọn ta mới có hưng thịnh khả năng. Khỉ giữ nghe vậy, thư nhẹ nói, nhiệm vụ này vẫn là giao cho ngươi đến. Ngươi biết, ánh mắt của ta rất kén chọn. Bỉ Hán bất đắc dĩ, cũng không lại nhiều nói, miễn cho chọc giận nàng không cao hứng. Đại Luân Ma Giáo, Hắc Vũ Nhai vị trí. Phương Lăng tối nay thật hăng hái, ngâm thơ ngâm trăng, dày vỏ tới nửa đêm. Nghĩ gì thế? Thấy Phương Lăng có chút xuất thần, Nguyệt Khấu phu nhân hỏi. Đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Phương Lăng lẩm bẩm nói, Quá Hư Tiên Tông đã bị diệt, bất quá chúng ta còn giống như lọt một người. Doãn Thi Thi, ngươi nói là vị kia dư phu nhân a? Chính là. Phương Lăng nhẹ gật đầu. Năm đó ta chính là bị nàng bắt đến tiên vực tới. Nhưng ta cảm giác, sau lưng nàng có người tại trợ giúp Phương Lăng lúc trước đã cảm thấy quái dị. Theo khi đó Dư Sở Hân thực lực, căn bản không có khả năng đem hắn cướp đoạt đi. Còn có kia vô cực hóa, cũng rất là quỷ dị, không giống như là nàng có thể có bảo vật. Lúc trước hắn theo bản năng cho rằng là Quá Hư Tiên Tông ở sau lưng duy trì, nhưng bây giờ nghĩ đến hoàn toàn không có khả năng, khi đó đúng lúc là Cực Ác Ma Quân đang tiến hành sau cùng điên cuồng tấn công mạnh Quá Hư Tiên Tông thời điểm, Quá Hư Tiên Tông nào có dư lực duy trì bên kia. Hắn hoài nghi tại Huyền Hoàng Tinh bên trên còn có một cố lực lượng thần bí, là cố này lực lượng thần bí đang ủng hộ Dư Sở Hân. Nếu muốn biết cái này phía sau bí ẩn cũng là không khó, chỉ cần tìm được vị này Dư phu nhân, cẩn thận khảo vấn liền có thể tìm tòi hư thực. Nguyệt Khấu phu nhân, nàng bây giờ hẳn là còn ở Linh Tiêu Thành, chỉ là nàng tìm kiếm Linh Tiêu Thành che chở, muốn đem nó lấy được chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cái này Linh Tiêu Thành dường như cùng ta có thủ. Phương Lăng bất đắc dĩ đến cười cười, bởi vì cảm thấy hoang đường cho nên hắn mới bật cười. Hắn căn bản liền không có đi qua cái này Linh Tiêu Thành, cho nên không hiểu tới kết thủ, mới khiến cho hắn không kèm được. Năm đó ở Hám Thiên Thành tiên quả trên đại hội, ba đường nhân mã muốn xuất thủ bắt hắn, mà khác hai đường hắn đều nhận ra, cũng không kỳ quái, nhưng duy chỉ có đoạn đường này hắn không hiểu rõ nổi. Sau đó hắn miêu tả ra Chu Phỉ chân dung, để cho người ta hỗ trợ phân biệt, biết nàng chính là Lăng Tiêu Thành nhị thành chủ. Ngày đó cùng Chu Phỉ cùng đi Chu Nhan, nàng che đầu che mặt, không muốn để cho người nhận ra, Phương Lăng vội vội vàng vàng, tự nhiên cũng không chú ý tới nàng. Kia không phải ta tự mình đi một chuyến, thử lại lần nữa nhìn. Nguyệt Khấu phu nhân còn nói, đánh hạ Quá Hư Tiên Tông sau, trong tay chúng ta tích xúc nhiều hơn không ít, dùng tiền nói không chừng liền có thể ném ra một con đường đến. Không cần, dưới mắt ma giáo ban đầu định, ngươi vẫn là tiếp tục chờ tại cái này a. Phương Lăng nói rằng, vừa vặn ta cũng tò mò, cái này Linh Tiêu Thành đến tột cùng như thế nào cùng ta kết thủ kết toán. Ta liền tự mình đi tới một lần, tìm tòi hư thực. So với năm đó, thực lực của hắn đã không thể so sánh nổi, cũng có lực lượng bên trên cái này Linh Tiêu Thành. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận chút, cái này Linh Tiêu Thành thành chủ thật không đơn giản. Linh Tiêu Thành chủ Tuân Bách, mặt ngoài là Tam Lưu đạo tổ, nhưng tựa như không có đơn giản như vậy. Nguyệt Khấu phu nhân nhắc nhở. Phương Lăng gật gật đầu, để các nàng không cần phải lo lắng, hắn tự sẽ hành sự cẩn thận. Hôm sau, Phương Lăng liền ra cửa, hướng phía Linh Tiêu Thành vị trí tiến đến. Lúc này, Linh Tiêu Thành bên ngoài, Chu Nhan tại thành này bên ngoài vân đài bên trên, tiễn biệt cha mẹ của mình còn có cô. Nhan Nhi, chúng ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, Linh Tiêu Thành coi như giao cho ngươi. Ngươi nhớ lấy, không thể tùy hứng làm việc, càng không thể tự ý rời vị trí, rời đi Linh Tiêu Thành nửa bước. Chương 1782, Phương Lăng xông xáo Linh Tiêu Thành 2, chương 1782, Phương Lăng xông xáo Linh Tiêu Thành 2, chúng ta lần này đi hẳn là không bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi liền trùng được đợi. Chu Nhan phụ thân Tuần Bách đang giọng nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ. Chu Nhan cười nói, có Linh Tiêu kiếm nơi tay, ta nhất định bảo đảm Linh Tiêu Thành thái bình. Hai người các ngươi yên tâm, Nhan Nhi đã sớm không phải lúc trước cái kia phản nghịch thiếu nữ, nàng có thể một mình đảm đương một phía. Chu Nhan cô, Chu Phỉ nói rằng, hai vợ chồng khẽ bước cằm, sau đó liền dẫn Chu Phỉ cùng một chỗ khởi hành rời đi. Ba người sau khi đi, Chu Nhan vui vẻ ra mặt, vui mừng đến không được. Bây giờ cái này Linh Tiêu Thành nhưng chính là thiên hạ của nàng, đã lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu như thế tự do. Nàng trở lại Linh Tiêu Thành sau, đắc ý lôi kéo Lạc Phương Tại, Dư Tinh Thủ cùng Lý Nguyên Nguyên nàng ba người sống phong túng. Bây giờ nàng cùng ba người này chỗ đến càng giống là tỉ muội, lại không giống như trước như thế, ba người các nàng cũng là mừng rỡ như thế. Các ngươi nhìn, đây chính là Linh Tiêu Kính. Nhưng phàm là tiến vào trong thành người, đều sẽ bị cái này Linh Tiêu Kính ghi chép. Mặt khác một chút bị ghi lại trong danh sách người, một khi bị Linh Tiêu Kính dò xét tới, nó liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Hơn nữa Linh Tiêu Kính rất mạnh, chiếu người không phải chiếu tối ra, mà là chiếu xương, dò xét hồn. Trừ phi là thay ra đổi thịt, không phải cho dù ngụy trang chi thuật cao minh đến đâu, trên thân đeo che lớp pháp bảo lợi hại hơn nữa, cũng khó thoát cái này Linh Tiêu Kính dò xét. Chu Nhan mang theo ba người các nàng đi vào chỗ này trung tâm chi địa, nơi đây bình thường ngay cả nàng không có cách nào tiến đến, cấm chế trưởng khống tại cô nàng trong tay. Cho nên lần này khó được nàng trưởng quản toàn cục, tự nhiên muốn dẫn các nàng cùng một chỗ tới kiến thức một chút. Lạc Phương cho các nàng ngạc nhiên không thôi, mắt to thẳng nhìn chằm chằm mặt này to lớn Linh Tiêu Kính nhìn. Đồng nhiên, trước cửa thành một bóng người, hấp dẫn chú ý của các nàng lực. Người này mặc dù mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ mặt, nhưng thân hình rất là nhìn quen mắt. Lúc này, Phương Lăng ngay tại cửa thành xếp hàng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc phải xem treo ở trên cổng thành kia mặt bảo kính. Vật này, không giống bình thường. Hắn lẩm bẩm nói, cái này Linh Tiêu Thành quả nhiên nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Hắn ở đằng kia nói thầm lấy, lại không biết ở vào trong phủ thành chủ linh kính không gian bên trong, tiếng cảnh báo không ngừng. Trong mặt gương hiện ra một thân ảnh, chính là trước đó Chu Nhan nắm cô nàng ghi vào Phương Lăng. Lạc Phương cho các nàng trừng to mắt, nhận ra là vị kia tấn công. Lý Nguyên Nguyên hoảng sợ nói, trước đây ít năm các nàng đi theo Chu Nhan đi hướng Linh Thú Sơn đi săn, kết quả tao ngộ ngoài ý muốn, yêu thú bị tách ra. Nàng ba người liền phải gặp lúc, là Phương Lăng xuất thủ cứu các nàng. Bất quá Phương Lăng không thèm để ý chút nào, ra tay sau liền lập tức rút lui, các nàng không kịp hỏi thăm tục danh. Sau đó các nàng cũng cùng Chu Nhan nhắc qua việc này. Chu Nhan cũng là mượn cơ hội này, mới biết được Phương Lăng đã theo Huyền Hoàng Tinh đi vào tiên vực. Nàng một mực không có nói cho các nàng biết Phương Lăng đến tột cùng là ai, không muốn bởi vì cái này xú nam nhân, nhường lẫn nhau ở giữa sinh ra ngăn cách. Bất quá, hắn làm sao lại phát động cảnh báo đâu? Ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Chu Nhan. Chu Nhan thầm nói, cái này sao? Chuyện này, Là như vậy. Lúc trước ta không liền nói qua sao? Nhất định giúp các ngươi tìm tới hắn, ở trước mặt hướng hắn nói lời cảm tạ. Nhưng tìm thật lâu, đều không có manh mối. Ta liền để cô ta đem hắn bóng người ghi vào trong đó, nghĩ đến bạn nhất có một ngày, hắn đến chúng ta Linh Tiêu Thành, liền có thể lập tức phát hiện hắn. Thì ra là thế. Ba người giật mình. Vậy chúng ta cái này đi tìm hắn. Đi thôi. Bất quá các ngươi cũng đừng xách ta Chu Nhan thầm nói, lại gắn chút ít láo. Lúc này Phương Lăng mới vừa vào Linh Tiêu Thành, đang tò mò đến bốn phía đi lại, quen thuộc hoàn cảnh. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác có người đang ngó chừng chính mình. Ngắm xa xem xét, là ba người đều có phong thái mỹ nữ, chính là Lạc Phương Tại, Dư Tĩnh Thủ cùng Lý Nguyên Nguyên ba người. Mấy người kia, nhìn xem có chút quen mắt ta. Phương Lăng lẩm bẩm nói, mà theo chúng ta tới. Phu cận sau, Lạc Phương Tại mỉm cười, mời hắn. Phương Lăng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cùng với các nàng đi một chút nhìn. Hắn đi theo ba người này đi vào trà lâu một gian trong gian phòng trang nhã. Vào nhà sau, Phương Lăng bình tĩnh đem mũ rộng vành lấy xuống, hiếu kỳ phải xem hướng các nàng, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua. Dư Tĩnh Thủ, ân công thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Trước đây ít năm, tỷ muội chúng ta ba người tại Linh Thú Sơn gặp, chính là ân công xuất thủ cứu rút, chúng ta mới miễn ở một nạn. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Phương Lăng bừng tỉnh hiểu ra. Ba vị tiên tử liền ở tại cái này Linh Tiêu Thành sao? Hắn lại hỏi, muốn mượn này tìm hiểu một chút điểm tình báo. Ba người khẽ bước cằm, Lý Nguyên Nguyên mở miệng nói ra, chúng ta mặc dù định cư ở đây, nhưng kỳ thật cũng mới đến không có nhiều năm. Đúng rồi, còn không biết ân công tục danh. Tại hạ Phương Lăng. Hắn thản nhiên nói. Phương Lăng, làm sao nghe được có chút quen hay? Lạc Phương Tại thầm nói, nhìn về phía hai người khác. Dư Tĩnh Thủ, nghe tựa như là tên dâm tặc kia danh tự. Mặc dù năm đó Chu Nhan không có nói cho các nàng biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng thông qua sau đó đủ loại, còn có vui đùa lúc các nàng phát hiện Chu Nhan thân thể khác biệt, các nàng liền hiểu, chỉ là làm bộ không biết. Nói cẩn thận, vị này ân công thế nào lại là cái loại người này, nhất định là trùng hợp trùng tên. Lý Nguyên Nguyên nói rằng, lúc này ba người chỉ là trong bóng tối đưa tin, bởi vậy Phương Lăng cũng không có nghe thấy. Chương 1783, Tuần Nhan chơi xấu chiến Phương Lăng, 1, chương 1783, Tuần Nhan chơi xấu chiến Phương Lăng, 1, Phương Lăng mặc dù cùng ba người trò chuyện vui vẻ, nhưng có giá trị một chút tình báo, lại một chút cũng không hỏi ra đến. Các nàng trước khi đến Chu Nhan thật là cẩn thận dặn dò qua, đương nhiên sẽ không nhường Phương Lăng biết quá nhiều. Đúng rồi, công tử nhà chúng ta cũng muốn gặp ngươi một mặt. Hàn Huyên tới phía sau nên đi thời điểm, Lạc Phương Tại nói rằng, nhà các ngươi công tử là? Phương Lăng hỏi nói. Lạc Phương Tại, công tử họ Chu, là Linh Tiêu Thành Chu gia chi tứ tử đệ. Hóa ra là Chu gia tử đệ, ta tới đây cũng là muốn tiếp Chu gia người, vậy thì dẫn ta đi xem một lần a. Phương Lăng nói rằng. Sau đó ba người các nàng liền đứng dậy, mang theo Phương Lăng rời đi căn này trà lâu. Mấy người một đường hướng tây, đi vào thành tây một tòa cực kỳ xa hoa trong phủ đệ. Kỳ thật Lạc Phương cho các nàng cũng buồn bực, Chu Nhan vì cái gì không tại trong thành chủ phủ đợi, hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này thấy Phương Lăng. Mặc dù nghi hoặc, nhưng các nàng không có truy vấn mọn mọn, các nàng tin tưởng nàng làm như vậy nhất định có nàng thâm ý tiến vào tòa này cổ xưa phủ đệ sau. Phương Lăng lại đột nhiên cảm giác có chút kiềm chế, dường như nơi này ẩn giấu đi cái gì. Hắn âm thầm cảnh giác lên, lặng yên thả chậm bộ pháp, đi đến đội ngũ sau cùng bên cạnh. "Tới, công tử chúng ta ngay tại trong phòng này chờ ngươi." Các nàng rất nhanh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Phương Lăng đến đều tới, đương nhiên sẽ không luống cuống, hướng phía trước đẩy cửa ra đi vào trong nhà. Hắn vào nhà sau, Lạc Phương Tại ba người nghe được Chu Nhan đưa tin. "Các ngươi trước hết về thành chủ phủ a. Tự mình chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, chuẩn bị chiêu đãi các ngươi vị này ân công." "Tốt." Ba người cũng chưa nghi ngờ, lập tức quay người rời đi. Trong các nàng tâm còn hơi có chút chờ mong, muốn tại Phương Lăng trước mặt bộc lộ tài năng, hiện ra chủ nghệ. Mà cùng lúc đó, đi vào trong phòng Phương Lăng cao mày. Trong phòng căn bản không có bất kỳ ai, trống rỗng. Hơn nữa căn phòng này, nhìn tựa như là khuê phòng của nữ nhân, thơm thơm. Hắn thầm nghĩ vị công tử này không phải là có Long Dương chuyện tốt ta, hoặc là chính là nữ đóng vai nam. Hơn nữa nơi đây dường như có khác cả hồn, hắn mơ hồ cảm giác được một hồi không gian ba động. Trong gian phòng đó hơn phân nửa có một đầu không gian thông đạo, chỉ là không biết thông hướng nơi nào. Lúc này, trên giường bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh. Mặc dù có màn cửa cách trở, hắn thấy không rõ ràng lắm. Nhưng cái này tư thái còn có thể vị, cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Những năm này hắn tiếp xúc qua nữ nhân nhiều lắm, có mùi thơm cơ thể quá mức tiếp cận, có khi sẽ còn nhận lầm. Thấy Phương Lăng lập tức không có nhận ra mình, Chu Nhan nở nụ cười, cười đến ấm lãnh. Nếu không phải xem ở Phương Lăng lần trước tại Linh Thú Sơn cứu được Lạc Phương cho các nàng ba người phân thượng, nàng hôm nay nhất định phải Phương Lăng để mắt. Coi như không giết hắn, cũng phải để hắn đi nửa cái mạng. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Phương Lăng nhỏ giọng hỏi. Chu Nhan, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Giờ phút này Chu Nhan lấy nàng lúc trước đóng vai Phong Lưu công tử Chu Diễn thanh em nói chuyện. Cái này âm nhu tiếng nói rất có nhận ra độ, đem Phương Lăng ký ức kéo về, lập tức nghĩ tới. Hóa ra là ngươi. Phương Lăng trừng to mắt. Năm đó cùng nàng một trận chiến, trọn vẹn tổn hao hắn bốn cái bất tử bất diệt đan, quả thực nhường tâm hắn đau thật lâu. Ngươi họ Chu? Chu Phỉ là gì của ngươi? Hắn lại lập tức hỏi. Chu Nhan cười nói, nàng là cô ta, ngươi giờ phút này ngay tại trong phòng của nàng. Thì ra là thế, ta liền nói ta chưa hề bước vào qua Linh Tiêu Thành, vì sao Linh Tiêu Thành người cũng nghĩ bắt ta? Phương Lăng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì ngày đó ba đường nhân mã bên trong có Linh Tiêu Thành một đường. Chu Nhan, xem ở ngươi cứu được Phương cho các nàng ba người phân thượng, ta sẽ không lấy tính mạng ngươi. Bất quá là năm đó ngươi cho mượn đan dược chi lợi, đem ta đánh bại, trong lòng ta không phục. Hôm nay nhất định phải cùng ngươi tái chiến một trận, đưa ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Dứt lời nàng liền vung khẽ ống tay áo, đem Phương Lăng cuốn vào nơi đây không gian thông đạo. Tại không gian thông đạo bên trong xuyên thẳng qua một lát sau, hai người xuất hiện tại một chỗ bị kín không gian độc lập. Phương Lăng nhìn về phía xung quanh, âm thầm kinh hãi. Nơi đây không thể coi thường, không gian cấm chế một tầng chồng lên một tầng, ngoài ra còn có không dưới 10 bộ đại trận bao trùm. Nơi này dường như càng giống là nhà giam. Xa xa nhìn lại, hắn nhìn thấy một ngụm chuông lớn màu xám móc ngược trên mặt đất. Cái này miệng chuông lớn màu xám trên thân còn dán rất nhiều phụ lục, phần lớn là chân tà, phong ấn một loại. Chu Nhan quay người nhìn về phía hắn, ngạo kiều đến ngóc lên nàng kia chiếc cằm thon. Sở dĩ đem giao chiến chi địa tuyển ở chỗ này, là bởi vì nàng hiện tại tổng lĩnh thành nội tất cả, bao quát chỗ này tủ mà không gian. Nơi đây liên thông cô nàng gian phòng, cho nên bình thường là từ cô nàng phụ trách trông coi. Nếu không phải lần này các nàng đi ra xa nhà, nàng nhưng không có cơ hội tới nơi này buồng địch. Cái này tù ma không gian bên trong, trận vực đặc thủ. Nàng nghĩ đến chính mình bạn nhất vẫn là đấu không lại Phương Lăng, liền buồng địch chút ít lại, mượn cái này tù ma không gian chi lực đánh bại Phương Lăng. Bất kể như thế nào, nàng hôm nay nhất định phải đem Phương Lăng giẫm tại dưới chân, mạnh mẽ trả đạp, để tiết mối hận trong lòng. Ra chiêu đi. Ngươi nếu là đánh thắng ta, lúc trước sự tình liền xóa bỏ, ta tuyệt sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ngươi tốt nhất đừng khinh thường tại ta, không phải ngươi sợ rằng sẽ mất mạng. Nàng nói, hướng Phương Lăng làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Đây chính là ngươi nói. Phương Lăng cười cười. Như đúng như này liền có thể kết thúc phần này nhân quả, vậy hắn có thể qua tình nguyện. Chu Nhan thấy Phương Lăng còn cười, một bộ hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt bộ dáng, lập tức giận dữ. Nàng tiến lên một bước, trên thân khí tức cường đại, ở vang một phát. Phương Lăng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới nàng thế mà đã đột phá, đang lâm đạo tổ chi cảnh. Bất quá là năm đó thực lực của nàng liền không kém, chính là đỉnh cấp đại la. Về tiên vực sau, nàng làm trở về Linh Tiêu thành đại tiểu thư, tại phụ mẫu cô dốc sức bồi dưỡng hạ đột phá cũng là không tính không hợp thói thường. Người này vậy mà mặt không đổi sắc. Hừ, nhất định là ra vẻ trấn định. Chu Nhan đôi mắt đẹp nhắm lại. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem Phương Lăng giẫm tại dưới chân ma sát, thế là lập tức ra tay. Thân ảnh của nàng như là một đạo thiểm điện, hướng phía Phương Lăng tấn manh đánh tới. Cùng lúc đó, trong tay nàng ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến bắt đầu bặm méo. Đây là nàng về tiên vực sau cơ duyên, trước đây ít năm tại một chỗ bí cảnh bên trong lấy được phần tiên huyền hỏa. Nàng khẽ kêu một tiếng, đem vậy cái này đoàn ngọn lửa màu đỏ đẩy mạnh về phía Phương Lăng. Hỏa diễm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, trong nháy mắt đem Phương Lăng bao phủ. Phương Lăng lại vẻ mặt bình tĩnh, không chút hoang mang nâng lên tay, nhẹ nhàng bung lên. Một đạo từ tiên lực ngưng tụ kim sắc bình chướng trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Hỏa diễm đụng vào kim sắc bình chướng bên trên, phát ra tứ tứ tiếng vang, lại không cách nào tiếp tục tiến lên một bước. Chu Nhan trừng to mắt, khó có thể tin phải xem lấy một màn này. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Lăng giờ phút này thi triển rõ ràng là bình thường nhất tiên lực hộ thể. Nhưng hắn cái này tiên lực sao quỷ dị như vậy, không chỉ có nhan sắc là vàng óng ánh, còn bền bỉ như vậy, có thể trực tiếp ngăn cản phần tiên huyền hỏa. Phương Lăng bây giờ đã đúc thành 5 tòa kim sắc đạo đài, thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Chu Nhan không phục, lập tức tế ra một cái pháp bảo. Món pháp bảo này đen nhánh, chợt nhìn lại, giống như là một đỉnh đầy đặn quý hoa. Chương 1783, Tuần Nhan chơi xấu chiến Phương Lăng 2, chương 1783, Tuần Nhan chơi xấu chiến Phương Lăng 2, lên không về sau, nó liền ầm vang dẫn nổ, trong không gian chung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số thanh màu đen lưới dao. Những này lưới dao lóe ra hàn quang, như là một đám đói khát mãnh thú, hướng phía Phương Lăng điên cuồng đánh tới. Lưới dao vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, trọng kích tại Phương Lăng hộ thể tiên khí bên trên. Phương Lăng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, Chu Nhan món pháp bảo này uy lực không tầm thường, chỉ dựa vào hộ thể tiên khí là gánh không được. Hắn cũng không có ý định lại tiếp tục theo nàng chơi đùa, hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra thất thải kiếm mang. Thất thải kiếm mang trực tiếp đem Chu Nhan pháp bảo áp chế, những cái kia hấp nhận hoàn toàn gần không được thân. Sau đó Phương Lăng thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Nhan sau lưng, trực tiếp một cái tạo đường thối rút tới. Chu Nhan không kịp phản ứng, miễn cưỡng ăn Phương Lăng một cái này. Cả người cũng bay ra ngoài, thân thể lăn trên mặt đất tốt một đoạn mới rốt cục dừng lại. Đau nhức. Đau quá nàng hít sâu một hơi, cảm giác thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Giờ phút này nàng mới ý thức tới Phương Lăng thực lực đã vượt xa nàng. Nhục thể của hắn mạnh ngoại hạng, chỉ là đơn giản một kích liền để nàng ăn không tiêu. Nàng chậm rãi bỏ lên, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Phương Lăng nhìn về phía nàng, thản nhiên nói, "Như thế nào? Còn phải lại đánh xuống sao? Ngươi thiếu xem thường người." Chu Nhan hừ lạnh nói, "Nàng sao lại như thế nhận thua?" Nàng âm thầm kích hoạt trong đan điền một tấm lệnh bài, khối này lệnh bài là khống chế chỗ này tủ ma không gian. Thật bằng thực lực nàng không phải Phương Lăng đối thủ, chỉ có thể ăn bạn. Nàng bắt đầu điều động tù ma không gian lực lượng, gia trì tự thân. Theo lệnh bài tiếp thu được chỉ lệnh, tòa này tù ma không gian năng lượng bắt đầu xảy ra biến hóa, từng đạo lực lượng cường đại hướng phía nàng tụ đến. Trên người nàng tản mát ra một cỗ càng khủng bố hơn khí tức, một đầu mái tóc không rõ mà bay, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngạo nghễ. Phương Lăng tiểu tặc, xem chiêu. Nàng khẽ quát một tiếng, lần nữa hướng Phương Lăng công tới. Lần này, tốc độ của nàng càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Trong tay nàng xuất hiện một thanh trường thương màu đen, trường thương bên trên lóe ra u quang. Nàng đột nhiên đem trường thương đâm về Phương Lăng, trường thương mang theo một cỗ cường đại lực lượng, phản phất muốn đem Phương Lăng đường lui phong tỏa, không thể động đậy. Phương Lăng bị cỗ lực lượng này tạm thời phong cấm, cũng chỉ đành lựa chọn cùng nàng chính diện giao phong. Hắn rút ra huyết kiếm, cùng Chu Nhan trường thương kịch liệt chém giết. Mỗi một lần va chạm, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ đều để không gian chung quanh run rẩy. Thân ảnh của hai người tại tù ma không gian bên trong di chuyển nhanh chóng, từng đạo quang mang lấp lóe, mười phần kịch liệt. Chu Nhan mượn nhờ tù ma không gian lực lượng, dựng thẳng trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại bị Phương Lăng áp chế. Gia hỏa này thế mà mạnh như vậy. Cô ta đoán chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Chu Nhan âm thầm kinh hãi, Phương Lăng thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Vốn cho rằng mượn tới tù ma không gian lực lượng, liền có thể đánh bại Phương Lăng, kết quả nhanh như vậy liền rơi vào hạ phong. Mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải đánh bại hắn, mạnh mẽ áp chế hắn uy phong. Chu Nhan mắt nhìn nơi xa chiếc kia trung lớn màu xám, thầm nghĩ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ma đầu kia bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực đã sớm không thể so với năm đó. Cho dù nàng đem tù ma không gian đa số năng lượng rút đi, hắn cũng trốn không thoát chiếc kia phong trung ma pháp. Nàng lại một lần nữa kích phát lệnh bài, điều càng nhiều lực lượng tới trên người mình. Phương Lăng nhướng mày, nhắc nhở, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian dừng lại, chớ có bởi vì xính nhất thời chi vi phong mà xông ra đại họa. Hắn đã sớm nhìn ra, Chu Nhan là cho mượn nơi đây không gian chi lực. Vừa rồi cũng là không sao, không gian vẫn là rất ổn định, nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm giác có chút không được bình thường. Lại tiếp tục như thế, vạn nhất cái kia ma đầu thoát khốn, vậy cũng không diệu. Mặc dù việc này không có quan hệ gì với hắn, đây cũng không phải là nhà hắn, nhưng vạn nhất ma đầu kia thoát khốn sau trước tiên tới thu thập bọn họ, vậy hắn chẳng phải là gặp thai bay vạ gió. Không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là thật tốt lo lắng cho mình a. Ta sợ đợi lát nữa ta khống chế không nổi, thất thủ đem ngươi đánh chết. Chu Nhan hừ lạnh nói. Nàng đem lực lượng toàn bộ hội tụ tại trường thương bên trên, trường thương bên trên u quang biến càng thêm lóa mắt. Theo nàng hét lớn một tiếng, trường thương hướng phía Phương Lăng toàn lực đâm tới. Một thương này ẩn chứa nàng toàn bộ lực lượng cùng phẫn nộ, thể phải đem Phương Lăng hoàn toàn đánh tan. Nhưng nhường nàng không nghĩ tới chính là chính mình cái này siêu tuyệt một thương, thế mà vừa hụt. Phương Lăng thân thể trong khoảnh khắc đó hư hóa, trực tiếp tránh thoát nàng một kích này. Ghê tởm. Nàng hận đến nghiến răng, lập tức lại từ không gian bên trong điều ra một phần lực lượng, tiếp tục công kích. Phương Lăng biết cô nàng này đã cấp trên, duy nhất ngăn cản nàng biện pháp chính là lập tức đưa nàng cầm xuống, cưỡng ép nhường nàng tỉnh táo. Nhưng vào lúc này, một bên khác chiếc tia móc ngược trên mặt đất chung lớn màu xám, bởi vì tù ma không gian lực lượng mất cân bằng, bắt đầu run lẩy bẩy. Chỉ thấy chung lớn bên trên phù lục bắt đầu từng mảnh chóc ra, một cỗ cường đại mà tà ác khí tức theo chung lớn bên trong phát ra. Theo cuối cùng một tấm đùa chú chóc ra, chung lớn kịch liệt đung đưa. Cuối cùng anh một tiếng, chung lớn bị một cỗ cường đại lực lượng hất tung ở mặt đất. Một hồi quần quần hắc vụ bên trong, lộ ra một đôi tinh hồng ánh mắt, phát ra cười khẳng khặc quái dị. Bản tọa rốt cục tự do, đa tạ các ngươi hai cái này tiểu quỷ. Hắn cười lớn một tiếng, lôi cuốn lấy hắc khí trong nháy mắt chủ thiên, mong muốn xông phá cái này tù ma không gian phong tỏa. Lúc này Chu Nhan kinh hoàng không thôi, vội vàng thôi động lệnh bài, trấn áp tôn này ma đầu. Nhưng bởi vì nàng vừa rồi tiêu hao quá nhiều năng lượng, trong lúc nhất thời khó mà có hiệu quả. Phương Lăng mặt mày trầm xuống, lập tức đuổi theo, mong muốn ngăn cản hắn. Kẻ này quay đầu mắt nhìn Phương Lăng, hắn yên lặng quan chiến hồi lâu, biết được Phương Lăng không hề tầm thường, hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Bên ngoài cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng cái này cơ hội ngàn năm một thở, hắn tuyệt đối phải nắm chặt. Quyết không thể bị tiểu tử này ngăn chặn, bỏ lỡ thời cơ. Các ngươi liền trung thực tại cái này đợi a. Hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này vung ra một thanh màu hồng hạt châu. Đây là hắn toàn bộ hàng tồn, năm đó ở Hà Lạc chi địa hướng người kia mua được, một mực không có cam lòng dùng. Hôm nay nhưng lại không thể không dùng tại hai cái tiểu bối trên thân, cho mình tranh thủ thời gian. Cái này một thanh màu hồng hạt châu ầm vang dẫn nổ, bạo tạc cường đại uy lực đem Phương Lăng đánh lui. Màu hồng mê vụ trong nháy mắt bốc lên, đem hắn còn có cách đó không xa Chu Nhan đều cho bao phủ. Khô khô cụ. Chu Nhan kịch liệt ho khan vài tiếng. Cái này màu hồng xương độc hương vị rất sặc. Phương Lăng thầm nghĩ không ổn, nín thở đồng thời bế long thất hiếu để tránh bị ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu định thần nhìn lại, mong muốn ra tay ngăn cản tên kia, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác một hồi hoảng hốt. Hắn rõ ràng đã làm tốt phòng bị, nhưng vẫn là bị khí độc này ảnh hưởng. Hắn lắc đầu, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn lên trước, nhưng đột nhiên một đôi tay trắng từ phía sau lưng dò ra, một tay lấy hắn ôm lấy. Lấy hắn thân thể mạnh mẽ, giờ phút này còn chịu ảnh hưởng, huống chi là vừa vận đột phá không bao lâu Chu Nhan. Ma đầu cười cười, nắm chặt thời gian công phá phong ấn, liền xông ra ngoài. Xông ra một phút này, hắn lại liên tiếp hạ xuống mấy trường phụ lục, đem lỗ hổng bổ sung, sau đó mới tiếp tục trốn chạy. Một đạo trường hồng bay qua, hắn trực tiếp rời đi Linh Tiêu Thành. Mặc dù không thấy được Chu gia những cường giả khác, nhưng hắn giờ phút này chỉ cầu thoát thân, muốn trả thù về sau có rất nhiều cơ hội. Hắn trước thoát đi nơi đây, chậm rãi khôi phục thực lực lại nói. Chương 1784, gặp rắc rối sông đại họa. Chương 1784, gặp rắc rối sông đại họa ghê tởm, cứ như vậy nhường hắn chạy trốn. Quay đầu Linh Tiêu Thành sẽ không đem cái này nổi trụ tại trên đầu ta a. Phương Lăng thấy ma đầu kia bỏ trốn mất dạng, thầm nghĩ không ổn. Bất quá giờ phút này hắn cũng vô lực đuổi theo, cũng không biết ma đầu kia khiến cho là cái gì, càng như thế cao minh. Chu Nhan càng là đã sớm cuốn lên, cuốn người giống là chỉ bạch tuộc, hắn cũng thuộc về thực bị không được. Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Nhan phút chốc mở to mắt. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó bối rối đến nhặt lên rơi là tả trên đất quần áo bờ lưới. Nhìn phía xa kia bị hất tung ở mặt đất trung lớn màu xám, nàng muốn khóc. Gặp rắc rối, xông đại họa. Là tranh nhất thời chi khí, nàng lại nhường ma đầu kia chạy thoát. Chờ cha mẹ còn có cô trở về, nhất định sẽ đánh chết nàng. Nàng lại quay đầu nhìn về phía một bên khác, Phương Lăng tự nhiên so với nàng trước tỉnh, giờ phút này xếp bằng ở vậy tu luyện. Thấy Chu Nhan hướng chính mình xem ra, hắn cũng mở to mắt, hai người bốn mắt đối lập. Chu Nhan không dám nhìn thẳng, lập tức xoay người sang chỗ khác, hô hấp đều biến gấp rút. Vừa rồi một chút hình tượng không tự chủ nổi lên, nhưng nàng cảm giác phải chết. Còn có cơ hội, ma đầu kia hẳn là không chạy bao xa. Nàng nhịn nói, Phương Lăng, kỳ thật đã qua 3 ngày 3 đêm. Chu Nhan tức giận đến trừng mắt liếc, đều tại ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không đúc thành đại họa như thế. Ta vừa rồi liền nhắc nhở qua ngươi, bảo ngươi kiềm chế một chút, ngươi còn nói không quan tâm ta còn đâu. Phương Lăng không phục. Chu Nhan thở phì phì phải xem lấy hắn, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng biết Phương Lăng nói đúng, là nàng khư khư cố chấp, này mới khiến ma đầu kia có thể thừa cơ hội. Gặp nàng cứng miệng không trả lời được, đều sắp tức giận chết, Phương Lăng cũng liền không tiếp tục đâm kích nàng, lập tức đứng dậy đến gần. Bất quá nàng lập tức xoay người sang chỗ khác, không muốn cùng hắn nói chuyện. Nàng lần này là thua thiệt lớn, không chỉ có nhường ma đầu kia chạy đi, mấy ngày nay tức thì bị Phương Lăng giày vò không nhẹ. Chỉ cần có thể truy tung tới hắn, vẫn còn có cơ hội. Phương Lăng mở miệng nói ra, ta nhìn ma đầu kia bị phong ấn nhiều năm, thực lực chưa khôi phục, ta như toàn lực ứng phó, hẳn là có thể đem bắt trở lại. Coi là thật, ngươi có thanh này nắm. Chu Nhan nhìn về phía hắn, thì thầm nói, Phương Lăng cũng không thành vấn đề, nhưng chính là đã qua lâu như vậy, gia hỏa này chỉ sợ đã trốn đi. Chu Nhan, tìm hắn cũng không khó, trên người hắn có tiêu ký, ta có thể cảm giác được kia phần tiêu ký còn không có bị hắn xóa đi, vẫn là có cơ hội đuổi kịp hắn. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì nhanh lên đường đi. Phương Lăng nhẹ gật đầu. Chu Nhan lập tức thôi động lệnh bài, mở ra tù ma không gian cấm chế, trở lại cô nàng gián phòng. Sau đó Phương Lăng liền để nàng tiến xa la di giới bên trong, nhường nàng chỉ đường liền có thể. Tốc độ của nàng vẫn là chậm chút, nếu là cùng một chỗ đuổi theo, chỉ có thể chậm trễ thời gian. Lúc này Chu Nhan đương nhiên sẽ không để ý cái gì mặt mũi, thành thành thật thật nghe theo Phương Lăng an bài. Nàng liền chờ tại xa la di giới bên trong, cho Phương Lăng chỉ đường. Chỉ đường là nhẹ nhõm sống, nàng nhất tâm nhị dụng, bên cạnh chỉ đường bên cạnh tại xa la di giới bên trong đi lung tung. Đi đến thánh linh bên suối bên trên, nàng lầm bầm vài tiếng, liền sột sột soạt soạt đem quần áo treo ở một bên bình phong bên trên, ngồi bên trong. Nhớ tới những sự tình này, nàng đầu góc một đoàn loạn, ai thán liên tục. Nhưng đột nhiên, trong nước truyền đến đùng ngủ cục vài tiếng. Nàng không khỏi đỏ mặt, buồn bực xấu hổ không thôi. Một chỗ linh khí mỏng manh trong núi sâu. Cái đầu tiểu xảo, bề ngoài xấu xí thử quân ngay tại điên cuồng đến cọ rửa trên cánh tay kia đạo ấn nhớ. Cái này đạo ấn nhớ chính là Chu gia đánh vào trên người hắn, hắn biết nhất định phải nhanh đem cái này ấn ký xóa đi, mới tính an toàn. Nếu không, hắn cũng không có khả năng chỉ chạy ra khoảng cách ngắn như vậy liền dừng lại. Ghê tởm, cái đồ chơi này thế nào cùng chó má thuốc cao dường như. Thử quân nhe răng niết miệng, quyết định chắc chắn lấy ra một cây đao đến. Hắn nhắm mắt lại, định dùng cán đao chính mình cái cánh tay này chặt đứt, dạng này liền có thể đem ấn ký cùng một chỗ lưu lại. Cái tay này thật là hắn nửa đời người tâm huyết, vì rèn đúc cái này thần thâu diệu thủ, hắn không biết hao phí nhiều ít tài nguyên, bước lên nhiều ít nguy hiểm. Tay cụt có thể một lần nữa mọc ra, nhưng cái tay này các loại thần kỳ cũng biết biến mất theo. Muốn đúc lại, còn không biết muốn ngày tháng năm nào. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn bung đao, nhưng vào lúc này, một đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng đại âm dương thủ đem trọn ngọn núi đều áp sập, trốn ở trong sơn động thử quân tự nhiên cũng không trốn qua. Khu cụ trong miệng hắn tràn ra máu tươi, bị cái này cường đại trưởng lực gây thương tích. Thế nào nhanh như vậy liền đuổi tới? Hắn định thần nhìn lại, nhìn thấy ở xa giữa tầng mây Phương Lăng. Đi. Phương Lăng xuất thủ lần nữa, thế ra tiên đẳng. Thử quân thời kỳ đỉnh phong, cũng chỉ là tam lưu đạo tổ. Bất quá tốc độ còn có một số thủ đoạn đặc thù, thậm chí muốn so một chút nhị lưu đạo tổ còn lợi hại hơn. Bị giam tại tù ma không gian bên trong nhiều năm, hắn thực lực lại rút lui không ít. Nếu không, hắn lúc trước cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy Phương Lăng, không dám chính diện đối lập. Mắt thấy tiên đằng bay tán loạn mà đến, thử quân tự biết đại sự không ổn. Hắn không tiếc hao tổn tu vi, cưỡng ép đánh xuyên qua không gian, cực tốc chạy ra ngoài. Hắn một màn này, quả thực nhường Phương Lăng giật mình, tiên đằng căn bản đuổi không lên. Thật mạnh không gian chi thuật, khó trách lúc trước có thể nhanh như vậy đã chạy ra tù ma không gian. Hắn lập tức đuổi theo. Không gian của hắn tạo nghệ mặc dù kém xa ra hỏa này, nhưng hắn nhục thân mạnh, tốc độ nhanh. Hắn dùng tuyệt đối tốc độ để đền bù giữa song phương chênh lệch. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng không phải Chu gia người, như thế đuổi theo ta làm cái gì? Nói đến ta còn là ngươi ân nhân, thế nào? Kia Chu gia đại tiểu thư tư vị cũng không tệ lắm phải không? Ngươi mở một màn lưới, liền tha ta, ta thử quân sau này tất có thâm tạng." Thử quân thấy Phương Lăng theo đuổi không bỏ, khó mà thoát khỏi, cũng chỉ đành cầu xin tha thứ. Phương Lăng lại không phản ứng hắn, tiếp tục vùi đầu đuổi theo. "Thử quân, ta tại Đông Tây Nam Bắc bốn vực đều có một tòa bảo khố. Ngươi nếu có thể tha ta một mạng, ta liền đem Bắc vực bảo khố tặng cho ngươi. Chu gia trấn áp ta nhiều năm, cũng bất quá là vì đạt được trong tay của ta bảo vật mà thôi." Phương Lăng nói một chút. "Ngươi trước dừng lại ta liền nói cho ngươi biết." Thử quân nói rằng. "Phương Lăng, ngươi nói trước đi, nói ta tự nhiên sẽ dừng lại. Tiểu tử ngươi không tử tế, ta không nói cho ngươi, ngươi muốn truy liền tiếp tục đuổi a." Thử quân hử lạnh nói. "Ta cũng không tin ngươi hao tổn qua được ta, ta bằng đạo pháp tiến triển cực nhanh, không hao bao nhiêu năng lượng. Nhưng thân thể ngươi có thể chịu nổi sao? Chớ tổn thương chính mình." Phương Lăng không nói, chỉ một mặt đuổi theo. Sau 3 tháng, bờ biển trên bờ cát, Thử quân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển. Phương Lăng cũng bật ra, đi đến bên cạnh hắn. "Tiểu tử ngươi, thật là đi ngã xuống đất." Thử quân nhìn xem Phương Lăng, bất đắc dĩ cười khổ. "Bất quá cũng chính là ra ra ngươi ta bị trấn áp quá lâu, còn không có khôi phục, không phải ngươi tuyệt đối hao tổn bất quá ta. Cắm trong tay ngươi, ta nhận, ta cái này nói cho ngươi bắt bực bà cố, ngươi tha ta một mạng. Phương Lăng, ngươi đừng nghe hắn. Người này sở dĩ bị trấn áp là bởi vì trộm lấy ta Chu gia bảo vật gia truyền, một mực không chịu giao ra. Lúc này, Chu Nhan theo Sa La Di giới bên trong đi ra, thử nhẹ nói: "Chương 1785, ba cái mỹ nhân kế hoạch, 1, chương 1785, ba cái mỹ nhân kế hoạch, 1, trước tiên đem người áp tải đi rồi nói sau." Phương Lăng nói rằng, lập tức phóng xuất ra tiên đằng, đem thử quân trói lại. Chu Nhan nhẹ gật đầu, cứ như vậy cùng Phương Lăng một đường trở về Linh Tiêu Thành. Trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, tú ma không gian đã biến hồi nguyên dạng. Phương Lăng đi theo Chu Nhan đi vào trong đó, giúp nàng cùng một chỗ dùng chiếc chuông kia lần nữa đem thử quân trấn áp, đem những đùa chú kia cũng một lần nữa dán lên. Cái này mấy chương phù lục có thể áp chế hắn không gian chi lực, không phải mặc dù có tầng tầng phong cấm, hắn vẫn là dễ dàng chạy thoát. Làm xong đây hết thảy, Chu Nhan thật dài đến thở phào một cái, cuối cùng dễ dàng. Nơi đây sự tình, không cho ngươi nói cho bất luận kẻ nào, không phải ta không tha cho ngươi. Nàng hư nhẹ nói, một bộ rất hung dáng vẻ. Việc này Phương Lăng tự nhiên cũng không dám nói, nếu để cho cha mẹ của nàng cô biết được, còn không phải giết chết hắn. Hắn liên thanh xưng là, một bộ thành thật dáng vẻ. Đúng rồi, ta hướng ngươi muốn một người. Phương Lăng nói rằng, Dư Sở Hân dư phu nhân là tại các ngươi Linh Tiêu Thành a. Đem người này giao cho ta, ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi nàng. Chu Nhan nghe vậy, thầm nói, ngươi đây tới không khéo. Đoạn thời gian trước Quá Hư Tiên Tông bị diệt về sau, nàng liền lập tức thu dọn đồ đạc rời đi ta Linh Tiêu Thành. Đáng tiếc Phương Lăng không khỏi thở dài. Lại nói người này cùng các ngươi Linh Tiêu Thành có gì giao tình? Các ngươi lại sẽ ra tay bảo đảm nàng. Chu Nhan, nào có cái gì giao tình, bất quá là một trận giao dịch mà thôi. Nàng biết một phần đối ta Chu gia tình báo hữu dụng, lấy phần tình báo này đổi lấy chúng ta Chu gia che chở. Cha mẹ ta còn có cô lần này ra ngoài, chính là đi nàng nói tới cái chỗ kia, tìm kiếm một loại tên là nói thật trùng linh trùng. Nói thật trùng, là vì gia hỏa này mà tìm. Phương Lăng nhìn về phía cách đó không xa kia một ngụm móc ngược trên mặt đất sáng trông, hỏi. Chu Nhan gật gật đầu, chính là. Gia hỏa này xương cốt cứng rắn, miệng cũng cứng rắn, bị ta Chu gia trấn áp nhiều năm như vậy, sửng sốt không nói. Hắn trộm lấy chúng ta Chu gia bảo vật gia truyền, sinh tức ngọc hồn ngọn. Vật này không chỉ có là có truyền thừa ngụ ý, càng là một cái vô thượng cơ bảo, có thể trị liệu nghiêm trọng thần hồn thương tích. Cho dù chỉ còn một sợi tàn hồn, tại cái này sinh tức ngọc hồn ngọn bên trong ngọn dưỡng, cũng có cho tàn lại cháy khả năng. Lợi hại như vậy, Phương Lăng chợt chợt nói, khó trách Chu gia sẽ vì này làm to chuyện. Năm đó vì bắt ra hỏa này, liền không biết phí hết nhiều ít công phu, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, đều không thể theo trong miệng hắn nảy ra bảo vật này hạ lạc. Chu Nhan còn nói, gia hỏa này cũng không biết tên thật là gì, bởi vì tinh thông ăn cắp trộm mộ, cho nên được người xưng làm thử quân. Hắn bị vây ở chúng ta Chu gia tin tức cũng còn xin ngươi hỗ trợ giữ bí mật. Không phải cái khác người bị hại tìm tới cửa, muốn đem hắn mang đi, vậy cũng không tốt. Vạn nhất bị ngoại nhân biết được sinh tức ngọc hồn ngọn hạ lạc, chuyện sẽ biến càng thêm phức tạp. Minh Bạch, bên ta người nào đó luôn luôn là thủ khẩu như mình, Chu tiên tử yên tâm. Phương Lăng thản nhiên nói. Chu tiên tử Chu Nhan nghe được Phương Lăng xưng hô thế này về sau, trong lòng lén lút tự đủ. Nàng vẫn là lần đầu nghe được người khác gọi nàng như vậy, trước kia nàng đều để cho người ta quan tâm nàng gọi Chu công tử. Đi thôi. Nàng ho nhẹ một tiếng, lập tức mang theo Phương Lăng rời khỏi nơi này. Trong phủ thành chủ, Lạc Phương Tại, Dư Tinh Thủ cùng Lý Nguyên Nguyên, các nàng ở đằng kia xì xào bàn tán. Ngày đó các nàng trở về chuẩn bị thịt rượu, kết quả đã lâu như vậy, hai người kia cũng không thấy bóng dáng. Phương Lăng cùng Chu Nhan ra ngoài truy đuổi thử quân, đến một lần, càng là phí hết không ít thời gian. Các nàng tâm tư linh lung, hơi hơi tưởng tượng, liền nghĩ minh bạch. Đoán được các nàng ân công Phương Lăng cùng tên dâm tặc kia Phương Lăng kỳ thật chính là một người. Chỉ là Chu Nhan vì nhìn chung cảm thụ của các nàng mà đối với các nàng giấu giếm. Cho nên trong khoảng thời gian này các nàng đều rất xoắn xuýt, cũng rất khó chịu. Một bên là cùng chính mình ở chung được nhiều năm, tình cảm rất sâu đậm tỉ muội, một bên là có ân cứu mạng ân công. Bất quá dưới mắt, các nàng đã làm tốt quyết định, để các ngươi đợi lâu. Lúc này, Chu Nhan mang theo Phương Lăng đi tới. Ta nghĩ đến mang Phương Lăng đi một chỗ bí cảnh và bảo, không nghĩ ra chút ngoài ý muốn. Lần này liền không cẩn thận chậm trễ lâu như vậy. Không có việc gì liền tốt, chúng ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lạc Phương Tại cười nói, các ngươi trước hết tới tiền biển ngồi, chúng ta lại mở lửa, rất nhanh liền làm tốt đồ ăn. Dư Tĩnh Thủ dẫn Chu Nhan cùng Phương Lăng hướng phía trước đi. Chu Nhan cùng Phương Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, liền theo đi qua, trong sân ngồi xuống bình tĩnh đến uống trà, ngắm hoa. Một bên khác, ba người tại nhà bếp bên trong. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Các nàng lấy ra một bao thuốc, đem những thuốc này trộn lẫn ăn bật bên trong. Không bao lâu, một bàn thức ăn thơm phức liền đều làm xong. Lý Nguyên Nguyên tiến lên, kêu gọi Phương Lăng cùng Chu Nhan ngồi vào vị trí. Nhìn xem một cái bàn này sắc hương vị đều đủ đồ ăn, Phương Lăng tán thưởng liên tục, đúng là hiếm thấy hảo thủ nghệ. Chu Nhan, Phương Lăng, ngươi ăn nhiều một chút, tại bên ngoài có thể ăn không đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Ta ba cái này hảo muội muội, thật là chuyên nghiệp, trong tay các nàng có một phần thượng cổ thực tiên truyền thừa. Sau này nếu là có cái gì xử lý không tốt nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ quản cầm tới chúng ta cái này, các nàng sẽ cho ngươi làm tốt. Chương 1785, ba cái mỹ nhân kế hoạch 2, chương 1785, ba cái mỹ nhân kế hoạch 2, vậy sao? Vậy ta hôm nay cũng là có lộc ăn. Phương Lăng cười nói, cũng không cùng với các nàng khách khí lập tức động đũa. Bất quá vừa ăn mấy ngụm sau, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Mặc dù cảm giác rất yếu ớt, nhưng hắn khẳng định, trong đồ ăn trộn lẫn đồ vật. Hắn có chút buồn bực, ba người này nhìn xem dịu dàng, cũng mở miệng một tiếng ân công làm cho rất ngọt. có thể hôm nay vì sao đống nhiên làm loại sự tình này. Bất quá lấy hắn thân thể mạnh mẽ, điểm này dược lực đối với hắn cũng không cái uy hiếp gì. Hắn dứt khoát giả bộ không biết, tiếp tục vùi đầu cơm khô. Hắn cũng là muốn nhìn, mấy người các nàng đến tuột cùng ra sao dự định. Vẫn là nói, cái này phía sau là Chu Nhan thụ ý. Hắn lại nhìn về phía Chu Nhan, nhưng gặp nàng không tim không phổi đến, ăn đến rất vui mừng, cũng có chút không thích hợp. Hoặc là nàng giả quá tốt, hoặc là chính là nàng cũng không rõ. Kỳ quái, hôm nay đây là rượu gì? Rượu này kình thật là có chút ghê gớm, liền uống như thế điểm, ta có đôi chút chóng mặt. Chu Nhan lung lay chén rượu trong tay, ở đằng kia nói lẩm bẩm. Phương Lăng gặp nàng có chút choáng váng, cũng đi theo những mày, một bộ uống nhiều quá dáng vẻ. Xác thực, các ngươi rượu này thật có chút môn đạo. Hắn một tay chống đỡ đầu, cũng nói, ta Phương Lăng vào Nam ra Bắc, uống rượu nhiều, vẫn là lần đầu uống đến mạnh như vậy. Lạc Phương tại ba người cười một tiếng, lẩm bẩm nói, đây là chính chúng ta nhũng rượu, ngàn ngày say. Rượu này là thực tiên trong truyền thừa, chúng ta cũng là lần đầu lấy ra uống. Chu Nhan đầu buông xuống, đột nhiên liền ngã xuống. Một bên Dư Tĩnh thủ tay mắt lanh lẹ, lập tức ra tay đưa nàng đỡ lấy. Nàng uống nhiều quá, ta trước hết mang nàng tới ta kia phòng nghỉ ngơi. Nàng nhỏ giọng nói rằng, vị nàng rời đi phòng khách. Các nàng sau khi đi, Lạc Phương tại cùng Lý Nguyên Nguyên tiếp tục cho Phương Lăng mời rượu. Không đầy một lát, Phương Lăng cũng giống là uống say, một đầu cắm xuống. Lạc Phương tại cùng Lý Nguyên Nguyên một trái một phải, đem hắn dịu lấy, lập tức đưa đến trong một phòng khác. Không đầy một lát, cửa phòng nhẹ mở, Dư Tĩnh thủ cũng quay về rồi. Ba người nhìn nhau, lập tức bắt đầu. Lý Nguyên Nguyên đốt lên một chi hương, nhàn nhạt đàn hương vị rất nhanh tràn ngập cả phòng. Lúc này giả bộ như mê man Phương Lăng, đột nhiên cảm giác hai thanh mắt sáng, tinh thần tỏa sáng. Đây là tỉnh thần hương. Hắn lẩm bẩm nói, các nàng đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Đầu tiên là mê choáng, lại phải đem người tỉnh lại hắn thường phục giả vờ giả vịt, từ từ mở mắt, ngồi dậy. Bất quá nhìn xem vẫn còn có chút mơ hồ. Nhìn xem tình điểm. Vậy thì bắt đầu a. Lạc Phương tại lầu đầu nói, chậm rãi giải khai nút áo. Các ngươi làm cái gì vậy sao? Phương Lăng gặp người vây quanh, rất là kinh ngạc. Lý Nguyên Nguyên, ân cứu mạng, chúng ta khó mà báo đáp, chỉ có thể ba người hiện thị rõ kiều sắc, ai nhìn, không anh tư bừng bừng phấn chấn. Các nàng cân nhắc liên tục, quyết định trước dạng này, xem như báo ân, sau đó lại giết Phương Lăng. Dạng này các nàng đối Chu Nhan cũng có cái bàn giao, không hưởng công nàng những năm này đợi các nàng tốt như vậy. Các nàng không muốn bởi vì chính mình, mà nhường nàng ngậm bù hòn. Đây là các nàng nghĩ ra, có thể vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Đã nhường Phương Lăng tại thời khắc cuối cùng vui thích, lại có thể giải khai Chu Nhan khúc mắc. Tại giết Phương Lăng về sau, các nàng cũng biết tự vận, hoàn toàn làm một cái kết thúc. Kỳ thật ngươi chính là Huyền Hoàng Tinh cái kia Phương Lăng a? Dư Tĩnh thủ lại hỏi. Phương Lăng gật gật đầu, không có không thừa nhận. Lạc Phương tại, vậy thì không sai. Ngươi đối với chúng ta mà nói là ân công, nhưng đối với chúng ta công tử mà nói lại là tử địch. Hai ân có toàn, chúng ta cũng chỉ có thể dạng này. Hôm nay thật tốt hầu hạ ngươi, ngày mai liền tiễn ngươi lên đường. Ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết chúng ta rất nhanh cũng biết đuổi theo. Hoàng Tuyền lộ bên trên tiếp tục chịu tội. Đây là ngươi nhân quả, cũng là chúng ta nhân quả. Phương Lăng vạn vạn không nghĩ tới, lại là chuyện như thế. Không đợi hắn nói cái gì, các nàng liền công đi lên. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đống nhiên bị người mở ra, mấy người về đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Nhan đứng tại cổng, sắc mặt âm tình bất định. Nàng cùng Lạc Phương tại ba người ở chung nhiều năm, hôm nay các nàng như thế khác thường, nàng lại như thế nào nhìn không ra. Tại khai tiệc trước đó, nàng liền có chỗ chuẩn bị, cũng là muốn nhìn một chút các nàng đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Kết quả này nhường nàng đau lòng đồng thời, vừa khóc cười không được. Cũng chính là các nàng đầu này hạt dưa, khả năng nghĩ ra như thế không hợp thói thường kế hoạch. Chuyện không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Ta cùng Phương Lăng cũng coi là bắt tay giảng hòa. Nàng mở miệng nói ra. Phương Lăng, ngươi nói đúng không? Ngươi đừng giả bộ, lấy thực lực của ngươi, các nàng chuẩn bị thuốc căn bản đối ngươi không có tác dụng gì. Phương Lăng hậm hực cười một tiếng, ngồi dậy. Lần này Lạc Phương tại ba người lúng túng, mắc cỡ đỏ mặt, không biết như thế nào tự xử. Cái kia, ta đi trước đi vệ sinh. Phương Lăng nói thầm một tiếng, lập tức trượt. Hắn sau khi đi, Chu Nhan đóng cửa lại, tiến lên cùng các nàng ba người cẩn thận hàn huyên trò chuyện. Nàng sẽ tại tù ma không gian bên trong chuyện phát sinh, bị hóa một chút, bỏ bất đi nàng cùng Phương Lăng ở giữa sự tình. Thông qua chuyện này, nàng đến nói cho Lạc Phương cho các nàng ba người, nàng cùng Phương Lăng bởi vì thử quân sự tình, đã sửa xong. Ba người nghe vậy, cũng quan tâm. Lần này các nàng liền sẽ không ở vào một loại cực lúng túng hoàn cảnh. Lấy lại tinh thần, các nàng đội vàng nhặt lên tản mát quần áo, đem kia cao cao nổi lên cái yếm che quất. Chu Nhan, việc này đến đây chấm dứt. Chương 1786, Phương Lăng ở đây gặp lão hữu, 1, chương 1786, Phương Lăng ở đây gặp lão hữu, 1. Chu Nhan cùng Lạc Phương cho các nàng ba người nói chuyện phiếm xong về sau, lập tức tìm tới Phương Lăng. Nàng muốn hạ lệnh chủ khách, nhường Phương Lăng mau chóng rời đi Linh Tiêu Thành. Hắn lưu lại chỉ có thể trốn mắt, để cho người ta nhớ tới một chút không tươi đẹp lắm sự tình. Nàng đang muốn mở miệng, nhưng lúc này nàng mở to hai mắt, lập tức quay người nhìn ra xa. Sau một khắc, một bóng người dáng lâm ở trước mặt nàng, người tới chính là cô của nàng Chu Phỉ. Hai người tại cái này làm gì đâu? Chu Phỉ nhìn về phía hai người bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia hồng nghi. Nàng nhận ra Phương Lăng, chính là lần trước tại Hám Thiên Thành, Chu Nhan cầu nàng hỗ trợ muốn bắt người kia. Nhưng giờ phút này hai người hòa hòa khí khí đứng ở chỗ này, cũng không giống như là có thủ dáng vẻ. Không có. Không làm cái gì. Chu Nhan chê cười nói. Cô, ngươi thế nào cái này mau trở về tới. Chu Phỉ, chuyến này phá lệ thuận lợi, cha mẹ ngươi cũng ở phía sau, lập tức tới ngay. Bởi vì có khách nhân đến thăm, cho nên ta liền đi nhanh điểm, về tới trước chuẩn bị một phen, thật tốt chiêu đãi người ta. Dứt lời nàng lại nhìn chằm chằm Phương Lăng nhìn mấy lần, thản nhiên nói, lần trước tại Hám Thiên Thành, chúng ta thấy qua. Phương Lăng nhẹ gật đầu, kia trước đó, ta cùng Chu Nhan có chút hiểu lầm. Dưới mắt hiểu lầm đã giải trừ, hai chúng ta đã bắt tay giảng hòa. Chuyện lúc trước, liền để nó đã qua. Vậy nhưng quá tốt rồi. Chu Phỉ cười cười, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Ngươi ngay tại chúng ta Linh Tiêu Thành chờ lâu một đoạn thời gian a. Bất kể nói thế nào, lần trước có nhiều việc có đắc tội. Ngay tại cái này chờ lâu một đoạn thời gian, để chúng ta nhà A Nhan thật tốt chiêu đãi ngươi. Vậy cứ thế quyết định. Không chờ Phương Lăng trả lời, nàng liền tốt 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 nói như thế một trận. Nói xong nàng liền lập tức quay người rời đi, trở về chuẩn bị tiếp đãi quý khách. Phương Lăng bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Chu Nhan. Dư phu nhân đã không ở nơi này, hắn đợi không có chuyện làm, lưu lại cũng là lãng phí thời gian. Người cô thật đúng là nhiệt tình, bất quá ta còn có việc, liền đi trước. Hắn nói. Chu Nhan nhẹ gật đầu, thứ cho không tiễn xa được. Phương Lăng đang muốn rời đi, nhưng đột nhiên, một cái côn trùng rơi vào trên bả vai hắn. Hắn cúi đầu nhìn lại, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Cái kia, thịnh tình không thể chối từ, nếu không ta còn là tại các ngươi Linh Tiêu Thành chơi nhiều mấy ngày à? Phương Lăng quay đầu còn nói. Chu Nhan đại mi nhăn lại, ngầm bực người này thay đổi thất thường. Dưới mắt cô nàng đã trở về, cha mẹ của hắn cũng rất nhanh liền tới. Nàng cũng không muốn nhường Phương Lăng tiếp tục đợi, miễn cho vạn nhất bại lộ một chút không tốt sự tình. Có thể Phương Lăng không chờ nàng nói cái gì, liền tự mình quay người rời đi. Hắn biết Chu Nhan tâm tư, cho nên đây là đi tìm Lạc Phương cho các nàng, để các nàng hỗ trợ an bài chỗ ở. Hắn sở dĩ bỗng nhiên muốn lưu lại, là phát hiện có lao bằng hưu một tới. Tiên bực rộng lớn, khó được có gặp phải cơ hội, há có thể không tiếng chào hỏi liền đi. Vừa rồi ghé vào trên bả vai hắn tiểu côn trùng, hắn nhận ra là Trình Tiện nuôi giò đường trùng. Mỗi tới một cái lạ lẫm chi địa, nàng đều sẽ sớm thả ra mấy cái giò đường trùng. Nàng có thể nhìn thấy giò đường trùng nhìn thấy, nàng cũng là phát hiện Phương Lăng, cho nên côn trùng mới có thể bay đến trên người hắn. Không bao lâu, Chu Nhan phụ mẫu trở về. Tại cha mẹ của hắn bên người, còn đi theo hai người, một người trong đó chính là Phương Lăng hảo hữu Trình Thiện. Giáng Lâm phủ đệ về sau, Trình Thiện cùng nàng bên người vị kia thuộc nữ nhỏ giọng nói rằng, "Sư phụ, ta đi gặp một vị bằng hữu." "Đi thôi." Sư phụ nàng nhẹ gật đầu, đang trên đường tới Trình Thiện cũng đã cùng nàng nói qua. Sau đó Trình Thiện liền lập tức đi ra, đi tìm Phương Lăng. Hai người tại một chỗ trong viện gặp nhau, tốn chuyện. Chu Nhan nhìn xa xa, đại mi cau lại, gia hỏa này thế nào với ai đều biết. Nữ tử này là Hồng Sam Tiên cô đệ tử a. Theo cô nàng trong miệng, nàng đã sớm biết bên kia chuyện phát sinh. Ba người các nàng dựa theo Dư Sở Hân cung cấp địa đồ, tiến về một chỗ sâu bỏ phồn thịnh chi địa, tìm kiếm nói thật trùng. Kết quả tới nơi đó về sau, gặp nổi tiếng trùng tu Hồng Sam Tiên cô, cùng nàng vừa thu nhận đệ tử Trình Thiện. Nói thật trùng vốn là khó bắt, thế là phụ thân nàng liền lên trước cùng Hồng Sam Tiên cô các nàng chào hỏi, cuối cùng dùng một khoản tiền mua được, Hồng Sam Tiên cô bằng lòng hỗ trợ. Song phương trò chuyện vui vẻ, mà đỏ sấn tiên cô lại người tốt làm đến cùng, bắt được nói thật trùng về sau hỗ trợ đuôi, một đường mang về. Cái này linh trùng thật là yêu kiều lấy, bọn hắn trước đó không biết, cái này côn trùng bị bắt về sau, nếu không có nuôi dưỡng biện pháp, chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Phương Lăng, nữ tử kia là ai a? Thế nào một mực hướng chúng ta nơi này nhìn? Trình Thiện hiếu kỳ nhìn về phía Chu Nhan bên kia, hỏi. Phương Lăng, không liên quan gì. Nói trở lại, ngươi là thế nào bái sư? Còn có ngươi ca đâu? Hắn lại tiếp tục hỏi, đối Trình Thiện mấy năm này kinh lịch rất là hiếu kỳ. Trình Thiện lấy lại tinh thần, đem những này em hay nói. Một bên khác Chu Nhan hung ác đến trường Phương Lăng, kìm nén khẩu khí quay người rời đi. Không liên quan gì, thua thiệt gia hỏa này nói ra được. Nói thế nào? Người ta hóa thủ thành bạn, cũng coi là nửa cái bằng hữu a. Phi, phi, phi. Ai muốn cùng tiểu tặc này làm bằng hữu? Nàng hùng hùng hổ hổ đi. Lúc chạm vào tối, Chu Phỉ một đường đi vào ca ca của nàng tẩu nơi ở,